Chương 244, đêm chạy đêm đi đêm vây dạ đàm dạ chiến, 4, chương 244, đêm chạy đêm đi đêm vây dạ đàm dạ chiến, 4, Lý Hữu Tài nhịp tim giống nổi trống, khẩn trương đến cơ hồ thở không ra hơi. Hắn càng là nghĩ bình tâm tĩnh khí, càng là làm không được liền sợ ảnh hưởng Hạ Lao Hầu chuẩn bệnh, gấp đến độ hắn cái chán đều thấm xuất mồ hôi tới. Một lát sau, Hạ Lao Hầu thu tay lại. Lý Hữu Tài khẩn trương đến thanh âm cũng thay đổi điều, miễn cưỡng từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ, "Lão, Lao phu nhân, ngươi xem ta, còn có cơ hội không? Trước ngươi tìm người nhìn qua." Hạ Lao Hầu trợn mắt, ngữ khí mang theo vài phần kinh thường, cái gì bừa bộn cách chữa, lúc đầu chỉ là bệnh vặt, mạnh mẽ tổn thương căn bản, ngược lại càng phát ra không chịu nổi. Cái gì? Vậy ta? Lý Hữu Tài mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Bất quá, Hạ Lao Hầu lời nói xoay chuyển, theo lão thân nhìn, vấn đề không lớn, còn có được cứu. Một câu để Lý Hữu Tài tâm tình lại từ địa ngục nhảy về thiên đường, hắn cuồng hỉ nhào tới trước, "Lão phu nhân, ngài nói là sự thật, ta thật sự còn có cơ hội có hài tử." Đừng vội cao hứng. Hạ Lao Hầu khoát tay áo, nhìn lại, cởi quần áo. "A." Lý Hữu Tài ngây ngẩn cả người, mặt đỏ bừng lên. "A cái gì a?" Hạ Lao Hầu trừng mắt, ngữ khí mạnh mẽ, "Lão nhân gia ta nhiều lớn niên kỷ rồi. Lão thân làm tổ mẫu thời điểm, ngươi còn là một mới ra từ trong bụng mẹ sữa hoa nhi đâu, là cái dám gì nha?" "Vâng vâng vâng, nhưng..." "Thế nhưng là..." Lý Hữu Tài vẫn còn có chút nhăn nhó. "Bệnh bộ trực y ngươi biết hay không?" Hạ Lao Hầu quải trượng hướng trên mặt đất một bữa, quang minh lẫm liệt mà nói, "Thoát." "Ai?" Vương Nam Dương như cú đêm lướt vào tiểu viện trước mắt, tần điệu mặc giả nhóm tựa như ẩn nút ám ảnh giống như đồng bộ mà động rồi. Bọn hắn thân hình nhẹ nhàng được gần gũi ý mắng, thoáng qua liền lẹn vào trong viện, riêng phần mình lách mình ẩn vào góc tường, cây sau, cột trụ hành lang dâm bên trong, liền hô hấp đều ép tới yếu ớt dây tóc. Cự tử ca đứng ở nhất cạnh ngoài ám ảnh chỗ sâu, mắt sáng như nước, nhìn chằm chằm trong nội viện động tĩnh, tùy thời chuẩn bị bổ vị gấp rút tiếp viện, đem bất luận cái gì khả năng tiết lộ bộ dạng chỗ sơ xuất bóp tắt tại này sinh bên trong. Vương Nam Dương khinh thân công phu, cùng những này tần địa mặc giả so sánh, dù cùng là nhẹ nhàng mau lẹ, phong cách lại phán ngược bất buồn. Hắn lướt đi lúc phảng phất rút đi thân thể máu thịt tứ động, hóa thành một sợi bị gió đêm cuốn tới che lấp, bước đi ở giữa mang theo một loại kỳ dị vật luật, kia là từ vu môn độc chuyển ra nghiễn vũ bộ diễn hóa mà đến tuyệt kỹ. Như vậy thân pháp tự mang phiêu hốt quỷ dị chi thái, khi thì như lá khô xoay quanh rơi chuyển, khi thì như hàn nha lược ảnh mà qua. Dưới chân hắn gạch xanh vốn là kiên cố thực địa, hắn đạp lên lại như đạp ở hư không biển mây, liền góc áo phất động uy tích đều lộ ra mấy phần không thể nắm lấy quỷ bí. Vương Nam Dương mượn đảo múa giống như vận luật thuận thế mượn lực tá lực, dẫn đầu hướng về hai bên phải trái hai mái hiên làm có dễ. Hắn lấy ra ống trúc, lặng yên không một tiếng động thổi thả khói mê, chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, không có nửa phần kéo đạp. Vũ môn bí chế thuốc mê phẩm loại phong phú, hiệu lực đều có thiên bể, hắn lần này tuyển dụng là ở sư môn muốn có phối phương trên cơ sở cải tiến say xuân khói, cái này khói mê hiệu lực dù so Mộ Dung Nguyên lúc trước sử dụng hơi yếu, lại thắng ở cực hạn ẩn nấp, vô sắc vô vị, tuyệt khó phát giác. Lúc trước Mộ Dung Nguyên sử dụng khói mê, nguyên nhân chính là mang theo một sợi kỳ dị khí thơm, mới bị dọc đường Phan Tiểu Vãn nhìn ra trong bụi cỏ ống trúc. Vậy nguyên nhân chính là cỗ này mùi bay phá, Phan Tiểu Vãn tại về bức cho Mộ Dung Nguyên trên thân trúc hai lần hạ độc lúc, hắn mới không có chút nào phát giác, trực tiếp trúng chiêu. Mà Dương Sán giao cho Vương Nam Dương nhiệm vụ, hạch tâm chính là bí ẩn hai chữ, nhất thiết phải không đáng kinh ngạc động lũng thượng xuân quán rượu khách nhân khác cùng chủ quán. Nếu như có gì ngoài ý muốn phát giác người, vậy cũng chỉ có thể cùng nhau mang về, như vậy, độ khó hiển nhiên càng cao. Mà cái này say xuân khói lúc này cũng liền lộ ra nhất là dùng được rồi. Tiểu viện chính phòng bên trong, ngủ là Mộ Dung Hành Tế cùng hắn thiếp thân gã sai vật Nô Tĩnh, một gian nhà ngang về Mộ Dung Nguyên sở hữu. Tùy hành 12 tên thị vệ thì phân ở hai bên sương phòng. Cực kỳ nhạt khói trắng từ trong ống trúc chậm rãi tràn ra, như dây tóc giống như thuận cửa sổ khe hở khoan thấu trong phòng. Bất quá nửa kiếm quan cảnh, trong sương phòng nguyên bản liên tiếp tiếng ngáy liền im bặt mà dừng. Bị khói mê đánh ngã người, hô hấp xa không yên giấc lúc như vậy kéo dài thư sướng, sẽ chỉ trở nên lại nhẹ lại chậm, lộ ra cỗ trầm muộn bừng hữu. Vương Nam Dương tính tình cực kỳ cẩn thận, đợi hai bên sương phòng tiếng ngáy triệt để trừ khử, xác nhận bọn thị vệ toàn bộ chúng chiêu sau, mới thay đổi phương hướng, trôi hướng chính phòng. Nơi đó, là lần hành động này mấu chốt mục tiêu Mộ Dung Hành Tế cùng Nô Tĩnh. Chỗ tối lược trận cự tử ca thấy thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vị này mặt đơ ca thân thủ như thế lưu loát, ngược lại là bất đi bọn hắn không ít khí lực. Vương Nam Dương bóng người từ tả hiên bên cạnh bỗng nhiên mơ hồ một cái trước mắt, lại nhìn chăm chú lúc, đã phiêu đến chính phòng dưới cửa. Quỷ dị kia tốc độ di chuyển, lại khiến người không phân rõ hắn là đi bộ vẫn là bay đi, phản phất xúc địa thành thốn dị thuật. Lúc này đã là đầu hạ, gió đêm mang theo vài phần khô nóng, có thể chính phòng cửa sổ lại quan được kín kẽ, cùng vừa rồi hai bên xương phòng hờ khép hoàn toàn khác biệt. Vương Nam Dương nhẹ nhàng đẩy xong cửa sổ, thấy không nhúc nhích tí nào, liền từ trong ngực lấy ra một cây dài nhỏ sợi đồng, chậm rãi thăm dò vào cửa sổ. Đầu ngón tay hắn nhẹ gộp lại chấm bê, cẩn thận từng ly từng tí khuấy động lấy khóa lưới. Một lát sau, cửa sổ bị lặng yên không một tiếng động đẩy ra một cái khe. Vương Nam Dương theo chức pháp, đem ống thổi nhắm ngay cửa sổ bên trong, không ngờ, trong phòng đèn mặc dù tắt, lúc này lại là đêm khuya, có thể trong phòng người cạnh còn chưa ngủ. Nô Tĩnh dựa vào Mộ Dung Hành Tế bên người, hai người chính thấp giọng nói thể mình lời nói, Nô Tĩnh bỗng nhiên nhíu mày, hơi nhỏ giọng mở miệng, cửa sổ không có quan hệ. Mộ Dung Hành Tế cười nhẹ một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần cương triều, thế nào chút, ta tự mình đóng chặt. Có do tiến đến. Nô Tĩnh phản nản nói. Hắn giờ phút này chính hai tay để trần, da rẻ đối khí lưu biến động cực kỳ nhạy cảm, cho dù là cửa sổ xuyên qua một sợi gió nhẹ, cũng bị hắn tinh chuẩn bắt được. Mộ Dung Hoành Tế xưa nay thương yêu hắn, nghe vậy liền ôn nhu nói, ta đi nhìn xem. Dứt lời, hắn vậy không khoác ngoại bào, trần trụi thân thể, để trần hai chân, trực tiếp từ trên giường đứng dậy, hướng bên cửa sổ đi đến. Ai? Phòng chữ thiên nhà khách dưới hiên còn giữ một chén đèn, mờ nhạt vầng sáng dù nhạt, lại đủ để chiếu sáng bên cửa sổ độc tĩnh. Vương Nam Dương chợt nghe tiếng người, vội vàng co lại thân hướng dưới cửa ám ảnh bên trong giấu, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, kia lóe lên một cái rồi biến mất bóng đen, vừa lúc bị Mộ Dung Hoành Tế nhìn ở trong mắt. Mộ Dung Hoành Tế lập tức lên cơn giận dữ. Hắn giờ phút này còn chưa nghĩ đến là có người có ý định tới đối phó bản thân, chỉ coi là thủ hạ thị vệ hoặc tùy tùng, dám gan to bằng trời tới nghe hắn chân tường. Sắc ý nháy mắt xông lên đầu, hắn một thanh lấy xuống trên vách treo trường kiếm, nhanh chân xông đến bên cửa sổ, vung kiếm vẩy một cái, vốn là bị Vương Nam Dương đẩy ra khe hở cửa sổ lập tức bị đẩy ra hơn phân nửa. Mộ Dung Hoành Tế giận không kềm được, lại trực tiếp từ cửa sổ bên trong vừa nhảy ra. Lúc rơi xuống đất, dưới chân hắn một cái lảo đảo, thân thể có chút như nhũn ra, lại không để ý, chỉ coi là đi chân đất đạp ở lạnh buốt gạch xanh bên trên, nhất thời không thích đứng bố trí. Hắn nắm chặt trường kiếm, đứng ở dưới hiên, nghiêm nghị quát mắng, khốn nạn đổ vận, các ngươi. Một câu còn chưa mắng xong, Mộ Dung Hoành Tế gầm thét liền im bặt mà dừng, dưới chân tường người kia thân mang một thân kình trang y phục dạ hành, tuyệt không phải hắn thủ hạ. Vừa kinh vừa sợ ở giữa, hắn không kịp nghĩ kỹ, giơ kiếm liền hướng Vương Nam Dương đâm tới. Vương Nam Dương thân eo bốn léo, thân hình uốn cong thành một cái thường nhân khó mà sánh bằng quỷ dị góc độ, khó khăn lắm né qua cái này lăng lệ một kiếm, đồng thời trở tay một trường, chụp về phía Mộ Dung Hoành Tế ngực. Mau dậy đi, bắt trộm. Mộ Dung Hoành Tế một bên vung kiếm cùng Vương Nam Dương chiến đấu, một bên trầm giọng hét lớn. Trong phòng nô tính nghe tới quát mắng thanh âm, đội vã ngồi dậy, luôn cuống tay chân đi bắt đầu dưỡng xếp xong quần áo. Hắn cũng không có Mộ Dung Hoành Tế như vậy chân thành gặp người lực lượng, bối rối ở giữa, quần áo đều kéo tới co mèo. Hoàng bét, chỗ tối cự tử ca thầm kêu một tiếng, không chút do dự đưa tay vung lên. Sớm đã chờ lệnh hai tên tần mặc đệ tử lập tức lách mình nhảy vào trong viện dựa theo dự thiết dự án, bắt đầu rồi biểu diễn. Cái này dự án cũng không phải là xuất từ cự tử ca hoặc là mặt đơ ca chi thủ, mà là Phan Tiểu Vãn cùng Dương Sán tại phòng khách nhịn đến canh ba sáng, lật lại thôi diễn sau quyết định rất nhiều dự án một trong. Phan Tiểu Vãn vô pháp tự quyết đại phương hướng nhu đồ, nhưng một khi Dương Sán định nhặt dạo, nàng trong xương cốt cổ linh tinh quái, có thể không kém cỏi chút nào với Dương Sán nhanh trí. Ở nơi này hai cái người tinh minh một phen cân nhắc rèn luyện bên dưới, ngay cả như vậy đột phát tình trạng ứng đối chi tiết, đều thay Triệu Sở Sinh cùng Vương Nam Dương suy tính được chu toàn thỏa đáng rồi. Chỉ thấy kia hai tên tần mặc đệ tử đứng nghiêm trong viện, lập tức giật ra giọng mắng to lên, vừa mắng, một bên dùng sức đập mạnh vỗ tay. Toàn diện phốc phốc tiếng vang liên tiếp, phản phất đang đối người quyền đấm cước đá, diễn giống như lúc. Tốt người cái ăn cây táo rào cây sung nhật trướng. Chủ nhân không xử bạc với ngươi, ăn mặc chi tiêu đều là thượng đẳng, ngươi dám biệt thủ. Một tên khác mặc giả theo sát hắn sau, khàn cả giọng kêu to, gan to bằng trời đổ bật. Công tử, chớ có mềm lòng, hôm nay đánh chết cái này ác nô cũng xứng đáng. Dám biệt thủ, giữ lại cũng là tai họa. Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Hai người một bên gào rú chửi rủa, một bên dùng sức đập đất, đem tiết mục diễn lập luận sát sảo. Cùng lúc đó, núp trong bóng tối mấy tên mặc giả vậy cùng nhau nhảy ra. Mặc gia làm việc, từ trước đến nay nặng hiệu quả thực tế mà nhẹ nghi thức xã giao, lúc này tuyệt không phải đơn đả độc đấu thời cơ. Vương Nam Dương thân hình càng thêm phiêu hốt, như là nhảy quỷ dị đảo múa giống như, kéo chặt lấy Mộ Dung Hoành Tế, không nhường hắn có nửa phần thở dốc hoặc kêu cứu cơ hội. Cái khác mấy tên mặc giả thì phân công minh xác, một bộ phận lao thẳng tới chính phòng, một bộ phận khác thì gia nhập chiến đoàn, hướng Mộ Dung Hoành Tế vây công mà đi. Mộ Dung Hoành Tế vừa mới giao thủ, liền cảm giác thân thể càng thêm hư mềm, cầm kiếm cánh tay nặng nề được như là đổ chỉ, vung kiếm lực đạo vậy càng ngày càng yếu. Hắn trong lòng lột bột một tiếng, nháy mắt hiểu được, bản thân lấy đối phương đạo nhi, nhất định là kia trong không khí ẩn giấu cái gì thuốc mê. Mộ Dung Hoành Tế dù ngày thường thô kệch, nhưng tuyệt không phải lô mãng làm bừa hạng người. Phát giác tình hình không đúng, hắn lúc này bỏ quên chiến đấu suy nghĩ, quay người liền nghĩ hướng ngoài viện chạy trốn. Nhưng hắn vừa phóng ra hai bước, một tên mặc giả liền đưa tay ném ra ngoài một cái tương tự hộp mực đồ vật. Siêu một tiếng, một đạo thương mảnh mang theo cục trí nhi bắn nhanh mà ra, tinh chuẩn quấn ở hắn đủ trên lớp. Kia mặc giả bỗng nhiên hướng sau kéo một cái thương mảnh, vốn là toàn thân không còn chút sức lực nào, Mộ Dung Hoành Tế lập tức trọng tâm mất cân bằng, phù phù một tiếng hung hăng quẳng xuống đất, bị thương mảnh kéo lấy hướng kia mặc giả đi vòng quanh. Một tên khác mặc giả thừa cơ nhào tới, một cước tinh chuẩn đá vào ba sườn của hắn, xoàn xoạt một tiếng vang nhỏ, đau đến Mộ Dung Hoành Tế nháy mắt bế khí, trường kiếm trong tay cũng làm cái nào một tiếng rời tay bay ra. Ngay sau đó, thứ ba mặc giả như li miêu giống như lăn đất gần sát, đầu ngón tay như hạt mỏ giống như tinh chuẩn gõ ở hắn bên gáy lại huyệt. Mộ Dung Hoành Tế vừa sợ vừa giận, trong lồng ngực lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra, lại ngay cả một tiếng phẫn nộ gào rú đều không phát ra được, mắt tối sầm lại, liền mất đi. Tại mặc giả dùng thừng mảnh quấn lấy Mộ Dung Hoành Tế mắt cá chân một khắc này, Vương Nam Dương liền đã bước ra trở ra, đi theo cái khác mấy tên mặc giả vọt vào chính phòng. Nô tính lợi hại cũng không phải võ công, lại thêm giờ phút này quần áo chưa chỉnh, tâm thần đại loạn, lại chúng khói mê, đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện mặc giả, không có lực phản kháng chút nào, qua trong dây lát liền bị chế trụ, trói chặt chẽ bước vàng. Được rồi. Vương Nam Dương một lần nữa xuất hiện ở dưới hiên, mặt đơ bên trên không có chút nào gợn sóng, ngựa khí lại mang theo vài phần công tử nhà giàu uy nghiêm. Nửa đêm canh ba ầm ĩ cái gì? Đem tên cuốn này đồ vật tắp lên, chờ mang về nhà bên trong lại đi xử lý. Trong viện ẩu đả âm thanh cùng tiếng mắng chửi lập tức im bặt mà dừng. Chỗ này tiểu viện tuy là nhà đơn, lại lân cận quán rượu cái khác phòng xá, vẫn chưa giống bình thường nhà dân như vậy cách biệt. Vừa rồi tiếng ồn ào sớm đã kinh động chủ quán cùng mấy vị khách trọ, có thể nghe xong là chủ nhà xử trí biện thủ gian ô, chủ quán lập tức bỏ đi tiến lên xem xét suy nghĩ. Bực này hào môn nội trạch sự tình, há lại hắn một cái nho nhỏ chủ quán có thể nhúng tay. Bị đánh thức khách trọ mặc dù bất mãn, nhưng cũng kiêng kỵ cái này ở đơn độc sân nhỏ, mang theo đông đảo tùy tùng hào môn thế lực, chỉ được nuốt giận vào bụng một lần nữa đóng lại cửa sổ, tạm thời coi là cái gì đều không nghe thấy. Hành lang có mái che phía dưới, bị trói được cực kỳ chặt chẽ, trong miệng nhét vào vài bố mộ dung hành tế cùng Ngô Tĩnh, giờ phút này thuốc mê dược tính triệt để phát tác. Hai người vốn còn muốn dây rủa chửi rủa, lại chỉ có thể phát ra hàm hồ tiếng nghẹn ngào, một lát sau, ngay cả con mắt cũng không đủ sức mở ra, tuyệt vọng đóng lại. Rất nhanh, tiểu viện liền lần nữa khôi phục tĩnh mịch, phản phất vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chiến đấu chưa hề phát sinh qua. Gần 4 canh thời gian, trong tiểu viện có người rời đi, cũng có người lưu lại rồi. Người rời đi đi là đầu tường, ngoài tường chính là một đầu yên tĩnh đường phố, căn bản không người phát giác. Chương 245, buổi sáng thư thả, buổi tối trang điểm, 1, chương 245, buổi sáng thư thả, buổi tối trang điểm, 1, 244 bổ sung sau, đầu hạ nắng sớm tràn qua thượng khê thành nặng nề đắp đất tường thành lúc, ngoài cửa thành cầu treo đã bị phòng thủ quân tốt chậm rãi buông xuống. Cầu tấm cùng xích sắt ma sát, phát ra ào 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 giòn vang, giống một đạo tỉnh lại lao thành tín hiệu, đâm rách bình minh tĩnh mịch. Chọn đồ ăn giỏ, đẩy cá xe dân chúng là nhóm đầu tiên đạp vang đường phố người. Ngay sau đó, hai bên cửa hàng cánh cửa liền lần lượt rỡ xuống, kẹt kẹt tiếng vang bên trong, làm quà vật người bán hàng rong dẫn đầu giật ra cuống họng gào to lên, nóng hầm hập khói lửa liền thuận đường phố lan tràn ra. Hết thảy đều cùng hôm qua không khác chút nào, phản phất chỉ là một trận ngủ say về sau, thành trì liền đúng hạn thức tỉnh. Chỉ có số người cực ít mới biết được, đêm qua tòa này yên lặng trong thành, đã từng sóng ngầm phun trào, giấu lại bao nhiêu không muốn người biết phong ba. Lúc thượng xuân quán rượu cánh cửa gỡ được so nhà khác sớm, chịu khó hỏa kế sớm đã trong trong ngoài ngoài công việc lưu đủ lên. Chỉ là cái này canh giờ còn sớm, trong tiệm chưa có khách nhân. Trưởng quỹ vừa mở ra sổ sách, lấy ra tháng trước mới sắm bản tính, đầu ngón tay khêu nhẹ, thanh thúy châu vang bên trong, trên mặt tràn ra một vẻ hài lòng cười. Đúng lúc này, một tên thân mang kình trang võ sĩ từ sau bên cạnh sải bước đi đến tiền đường, đến trước quầy. Trưởng quỹ, công tử nhà ta muốn lui cửa hàng, chữa thiên số một viện, thỉnh cầu kết toán. Ai, được rồi. Trưởng quỹ lập tức chất lên ý cười lấy mặt. Chữa thiên số một viện nhi. Đó không phải là hôm qua nửa đêm náo loạn ra tập vị tiêu kỵ sủ kẻ công tử sao? Hắn tranh thủ thời gian cười làm lành nói, tiểu lão nhân cái này liền kết toán, chư vị khách quan tại bản điếm ở phải trả thư thái sao? Ngoài miệng thân tiện kêu gọi, trưởng quỹ trong lòng lại là âm thầm thở dài một hơi. Tuy nói nhà mình quán rượu bối cảnh không cạn, không sợ sự cố, nhưng mở cửa làm ăn, ai muốn không duyên cớ gây phiền toái? Đi tốt, đi tốt, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thị vệ kia sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng nói, coi như là qua được đi. Đúng rồi, đêm qua nhà ta có hạ nhân mất quý củ, náo loạn điểm nhiễu loạn, làm hỏng tiểu viện chút đồ vật. Trưởng quỹ ngươi phái người đi kiểm kê một phen, cùng nhau định giá kết toán là được. Ai ai, tốt, tốt. Trưởng quỹ vội vàng gọi một cái hòa kế, cao giọng phân phó, ngươi nhanh đi phòng chữa thiên tiểu viện xem xét, đem hư hao đồ vật từng cái kiểm kê tinh tường, nhớ lấy không thể nhiều một chút mảy may, nhất thiết phải tính cái công đạo giá tiền trở về. Hòa kế ứng tiếng mà đi, trưởng quỹ lại quay đầu trở lại đối thị vệ cười nói, công tử trong phủ xem xét chính là quy củ nghiêm ngặt, làm việc như vậy chú trọng, thật sự là gọi người bội phục. Khách quan ngài trước tiên ở nơi này ngồi một lát, ta đây sẽ gọi người pha ấm trà thô, ngài tuyệt đối đừng ghét bỏ. Dứt lời, trưởng quỹ lại hô qua một cái chính lau cái bàn hòa kế, thúc giục hắn nhanh đi pha trà. Chữ tiên số một viện chính phòng bên trong, Vương Nam Dương đứng tại bàn trang điểm bên cạnh, trong tay cầm một chi lông máy bút, lúc này chậm rãi buông xuống, nói khẽ, được rồi. Ngồi ngay ngắn trước gương, chính là cự tử ca. Trong gương đồng hắn, lúc này đã hóa thành một tên dâu quai nón thô cạnh đại hán. Đen đặc tròm dâu che không được giữa lông mày hình dáng, lại cùng mộ dung hành tế giống hệt đến cực điểm. Lông mày phong độ cong, khỏe mắt đường vân, thậm chí ngay cả cánh mũi hình dáng đều không sai chút nào. Nếu không phải quen biết người, lại cách hơn mấy bước khoảng cách, tuyệt khó phân biệt thật giả. Cự tử ca đưa tay sờ sờ dưới hàm giả trong râu, xúc cảm cùng thật cần không khác nhau chút nào, thỏa mãn nhẹ gật đầu, đứng lên nói, đi thôi. Hai người sóng vai đi ra ngoài. Lúc này Vương Nam Dương vậy đã thay đổi một thân trang điểm, mặt mày kinh hắn cao siêu trang điểm thuật điều chỉnh tinh vi về sau, mặt như con ngọc, trong sáng tuấn dật. Một bộ màu xanh nhạt nho sam ra thân, giữa cử chỉ lộ ra mấy phần văn nhân nhã sĩ ôn nhuận nho khí, lại cùng mộ dung nguyên giống nhau đến bảy phần thần vận. Hòa kế rất nhanh liền đem hư hao đồ vật thống kê tinh tường, nhanh như chớp chạy đến trước quầy bẩm báo. Trưởng quỹ hoạch toán hoàn tất, cầm tờ đơn vòng ra quầy hàng, đi đến chính uống trà thị vệ trước mặt đưa cho hắn nhìn, còn thân mật dâng lên một bộ quẻ đếm. Lúc này, giống hắn như vậy sẽ dùng bản tính người còn không nhiều, chính hắn cũng là mới học được không lâu. Thị vệ kia xuất thân hảo môn nhà giàu, nơi nào sẽ chụp văn so đo điểm này bồi thường, tiếp nhận tờ đơn nhìn lướt qua, liền chiếu vào phía trên số lượng, từ trong túi tiền đếm ra ngân lượng đưa tới. Giao xong tiền, hắn quay người đi ra ngoài, trưởng quỹ một đường cười làm lành với người, đưa đến cửa tiệm. Trưởng quỹ dương mắt nhìn lên, liền gặp công tử một hàng ngựa sớm đã dắt đến cửa hàng trước, bộ yên ngựa đầy đủ. Hai tên dáng người cao ngất quý công tử tại một đám thị vệ vây quanh bên dưới chậm rãi đi tới, nhấn một cái yên ngựa, thân hình nhanh nhẹn tăng lên lưng ngựa. Trong đó viên kia mặt vòng cần người, chính là đoàn người này ngựa chủ nhân, vị tiêu kỳ sủ kẻ công tử. Chi này đội kỵ mã rời đi lũng thượng xuân tại giữa đường phố người bán hàng rong, cư dân cùng vào thành hàng rau, hành thương né tránh cùng nhìn chăm chú bên dưới, dọc theo thượng khê thành đại đạo chậm rãi tiến lên. Trên lưng ngựa, cải trang thành mộ dung hành tế cự tử ca nghiêng đầu sang chỗ khác, đối bên cạnh đóng vai mộ dung nguyên Vương Nam Dương thấp giọng nói chuyện. Theo thành chủ phân phó, chúng ta muốn dòng chống khua chiêng rời đi thượng khê, phải làm cho tất cả mọi người trông thấy chúng ta rời đi. Ngày sau nếu là có người truy tra, có thể đem truy tra tung tích người từ Thượng Khê dẫn ra thuận tiện. Đến như đi hướng nào, thành chủ để cho ta nghe ngươi an bài, dù sao, nói lên đối Mộ Dung gia hiểu rõ, ngươi so với chúng ta đều nhiều hơn được nhiều. Vương Nam Dương rũ cụp lấy một đôi mắt cá chết, thản nhiên nói, ta từng nghĩ tới đi hướng đông, đem nghi binh dẫn đi bắt mục, cũng nghĩ qua hướng tây đi, giá họa cho tất ra. Hắn dừng một chút, chậm rãi lắc đầu, nói, nhưng ta tỉ mỉ suy nghĩ về sau, cảm thấy cái này hai nơi đều không ổn. Bọn hắn lần này đến đây, vốn là bởi vì Mộ Dung gia ngay tại mưu đồ vu phiệt địa bàn. Ở nơi này trong lúc mấu chốt, Mộ Dung Hoành Tế cùng Mộ Dung Nguyên vì sao muốn đi bắt mục hoặc là tác ra địa bàn? Tại không hợp tình lý, tận tâm như thế giá họa, ngược lại sẽ để chúng ta cái này bên cạnh lộ ra đặc biệt khả nghi. Cự tử ca lông mày cao lại, nói, cho nên, ý của ngươi là? Một mực mặt không cảm giác Vương Nam Dương, cặp kia mắt cá chết bên trong lại khó được nổi lên một vẻ sáng ngời. Chúng ta hướng Mộ Dung phiệt địa bàn đi, cuối cùng ở tại bọn hắn địa giới bên trên biến mất. Kể từ đó, bọn hắn liền sẽ không nghĩ ra, nếu là bởi vậy nổi lên nội chiến ở vực vô căn cứ, vậy thì càng tốt hơn. Quả nhiên là diệu kế. Cự tử ca hai mắt tỏa sáng, vuốt cằm nói, thành, liền nghe ngươi. Nguyên bản chậm rãi đầu đường đội kỵ mã, lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía Thượng Khê thành Bắc Môn phi nhẹ mà đi. Lục Tật quán hậu trạch, mấy cây cành lá rậm rạp dưới cây giả, ngồi vây quanh lấy một đám tóc trắng xóa lão giả, đều là Vu Môn tiền bối trưởng lão. Lão nhân ra lên được sớm, dùng qua bữa sáng về sau, vốn là có tập hợp một chỗ uống trà chuyện phiếm, giao lưu nghiên cứu tâm đắc lệ cũ. Chỉ là hôm nay, đám người như đều không yên lòng, chuyện phiếm không hứng lắm. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng liền trôi hướng bóng cây thấp thoáng bên dưới một gian nhà ở, cánh cửa kia giam giữ, bọn hắn tựa hồ đang chờ mong cái gì. Cuối cùng, cánh cửa kia đập rồi. Đầu tiên là vỡ ra một đầu khe hẹp, một lát sau, cửa bị triệt để đẩy ra, Phan Tiểu Văn ung dung đi ra. Lúc trước nàng, một mực là đã gả phụ nhân trang điểm, búi tóc kéo cao, châu châm tô điểm, khí chất thành thục vũ mị. Mà giờ khắc này, nàng lại thay đổi chưa gả thiếu nữ tiểu tóc, trong tóc châm lấy một đóa màu hồng nhạt tiểu hoa. Kia thân xanh nhạt sắc váy ngắn, viền váy bên trên còn thêu lên nhỏ vụn hoa lan đường vân, cả người thanh lệ linh động, khí chất đột biến, lại cùng lúc trước tưởng như hai người. Ôi, chúng ta Tiểu Văn mặc đồ này, có thể thật tốt nha. Một tên tóc trắng lao hầu dẫn đầu đứng dậy, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Tất cả trưởng lão hào hào vây lên trước, mồm năm miệng mười đáp lời, trong ánh mắt tất cả đều là khen ngợi. Phan Tiểu Văn cố giả bộ bình tĩnh nháy mắt tan rã, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới cái nào chỗ nào cũng không được tự nhiên. Gò má nàng có chút từng đỏ, xấu hổ mà nói, ta dù đã ly hôn, nhưng cũng là gả cho người khác phụ nhân, làm sao chuẩn bị cho ta dạng này y phục? Quái không thích hợp. Phù hợp. Làm sao không thích hợp? Một tên râu tóc bạc trắng lao hầu lý trực khí trắng nói, chúng ta Tiểu Văn vốn là hoàng hoa đại khuê nữ, tự nhiên muốn làm khuê nữ ăn mặc, cái này gọi là phản bản quy nguyên. Đúng thế đúng thế. Một vị khác nữ trưởng lão kéo Phan Tiểu Văn tay, ngữ khí thân mật truy vấn, Tiểu Văn à, ta nghe hạ sư tỷ nói, trong lòng ngươi có cái ý trung nhân. Kia nhân tính tình nhân phẩm như thế nào? Lúc nào lĩnh đến để chúng ta nhìn một cái? Chương 245, buổi sáng thư thả, buổi tối trang điểm, 2. Chương 245, buổi sáng thư thả, buổi tối trang điểm, 2. Phan Tiểu Văn mặt càng đỏ hơn, vội vàng xua tay, không thể nào. Là ta sư tổ đoán mò. Không có khả năng. Hạ sư tỷ thế nhưng là nghe ngươi sư phụ mình vừa nói. Đúng vậy a, nghe nói nam nhân kia là nơi đây thành chủ. Hắn nhiều lớn niên kỷ rồi. Dài đến tuấn không tuấn. Ngươi theo chúng ta nói một chút. Một đám bắt quái tâm bạo dạp lão tiền bối chỗ nào chịu bỏ qua, ngươi một lời ta một câu truy vấn không thôi. Phan Tiểu Văn cuối cùng không thể nhịn được nữa, đem chân giẫm một cái, đại phát gắt giọng, các vị trưởng lão, các ngươi có phải hay không đều quá rảnh rỗi? Trình trưởng lão, liên quan tới mổ sọ mổ não sau phẫu thuật bệnh hoạn phần lớn sống không lâu lâu vấn đề, ngài giải quyết rồi sao? A, lão phu. Trình trưởng lão nhất thời nghẹn lời. Phan Tiểu Văn lại chuyển hướng một vị khác, Phùng trưởng lão, điếc ruột khâu lại sau thường phát sinh ruột lũ nguồn gốc, ngài tìm đến. Cái này, lão thân. Phùng trưởng lão vậy ấp úng nói không ra nói. Còn có Hàn trưởng lão Phan Tiểu Văn ánh mắt rơi vào vị thứ ba trưởng lão trên người. Trị liệu bệnh tăng nhan áp, bệnh đục thủy tinh thể, kim bể thay đổi cách nhìn triệt để chi thuật, cần cực kỳ tinh tế khô mổ khí giới. Không phải để ngài và Thiên Thủy công xưởng thợ rèn hợp tác nghiên cứu chế tạo mới khí giới sao, nhưng có tiến triển. Khu khu cụ. Hàn trưởng lão chột dạ hò khan vài tiếng. Phan Tiểu Văn bung tay lên, tất nhiên đều không nghiên cứu rõ ràng, vậy thì nhanh lên trở về làm việc. Đừng ở chỗ này hỏi thăm linh tinh. Một tên tóc trắng trưởng lão lập tức phẫn nộ giận dậy lên, ha ha, ngươi cái này nha đầu. Với ai nói như vậy đâu? Chúng ta đều là ngươi sư môn trưởng bối. Phan Tiểu Văn nữa ngực lên, một tay chống nạnh, uy phong lấm lấm nói, là Vu Hàm đang cùng nàng môn hạ đệ tử hạ mệnh lệnh. Ai dám không theo? Tất cả trưởng lão nghe xong, lập tức giải tán lập tức. Phan Tiểu Văn trên mặt ý xấu hổ hơi lui, nhịn không được đắc ý con khỏe miệng. Đúng lúc này, một tên phụ thành chủ thị vệ tại Vu môn đệ tử dưới sự hướng dẫn đi đến hậu trạch, bước nhanh đi đến Phan Tiểu Văn trước mặt, chắp tay hành lễ, Phan phu nhân, thành chủ đại nhân cho mời. A. Phan Tiểu Văn nháy mắt hoảng hồn. Nàng vừa khôi phục thân tự do, tâm tính còn chưa hoàn toàn chuyển đổi tới, giờ phút này muốn đi thấy Dương Sán, cũng không biết nên như thế nào tự xử. Nàng ánh mắt trốn tránh, ấp úng từ chối, "Ồ, ta biết rồi. Làm phiền ngươi hồi phục Dương thành chủ, liền nói ta. Đúng rồi, ta muốn cùng Trịnh trưởng lão nghiên cứu một môn học vấn, nhất thời đi không được, chờ ta." Lời còn chưa dứt, Trịnh trưởng lão đầu đột nhiên từ một bên trong cửa sổ nhô ra đến, tiếng như hồng trùng, "Tiểu Văn à, không nhọc ngươi phí tâm. Cái này học vấn lão phu chính mình suy nghĩ là được." Phan Tiểu Văn càng hoảng rồi, vội vàng lại kiếm cớ, ta. Đúng rồi, ta còn muốn đi Thiên Thủy công xưởng, cùng Hàn trưởng lão một đợt tìm thợ rèn. Nói còn chưa dứt lời, Hàn trưởng lão liền vác lấy cái hòm thuốc, dẫn theo thủ trưởng, hùng hùng hổ hổ từ bên người nàng đi qua. Lão đầu tử chỉ để lại một câu theo gió bay tới lời nói, "Tiểu Văn à, lão phu cái này liền đi Thiên Thủy công xưởng, không nhọc ngươi đồng hành rồi." "Ê, kia, thành đi." Liên tiếp bị phá Phan Tiểu Văn triệt để không còn triệt, đành phải đổ bên dưới khuôn mặt nhỏ, như cái bị ác bà gọi đến đi răn dạy cô dâu nhỏ đồng dạng, bất đắc dĩ đi theo thị vệ đi. Phủ thành chủ Tây khóa viện, Dương Sán chính cùng chức Vu Hàm Vương lão gia tử ngồi đối diện nhau. Trên bàn hai ngọn trà thơm nhiệt khí tha thước, hương trà mờ mịt. Dương Sán thần sắc nghiêm nghị nói, "Vương lão gia tử, trong viện tử này giam giữ Mộ Dung Nguyên, Mộ Dung Hoành Tế Minh đệ hai người. Bọn hắn biết được Mộ Dung gia rất nhiều cơ mật, những tin tình báo này đối với chúng ta tới nói cực kỳ trọng yếu. Chỉ là lấy thân phận của bọn hắn, đơn thuần ra thịt nỗi khổ, sợ rằng khó mà ép hỏi ra tình hình thực tế. Ta nghe lão gia tử ngài nhất tinh thông não người nghiên cứu, ta hy vọng ngài có thể xuất thủ, từ bọn hắn trong miệng hỏi khéo ra tất cả chúng ta cần tình báo." Vương lão gia tử nghe xong, lúc này tức giận trừng Dương Sán liếc mắt, "Là tiểu vãn nha đầu kia nói cho ngươi biết à?" Dương Sán cười mà không nói, xem như thầm chấp nhận. Vương lão gia tử nổi giận đùng đùng vỗ bàn một cái này nha đầu chết tiệt kia, quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại. Ngạo kiều về ngạo kiều, nặng nhẹ vị này Vương lão gia tử vẫn là phân rõ. Vũ môn bây giờ toàn bộ nhờ Dương Sán hỗ trợ, tài năng từng bước một đi hướng quan minh. Nếu là Mộ Dung Việt thật sự điều binh xâm phạm, binh lâm thượng khê thành bên dưới, Dương Sán nếu là thất bại, bọn hắn Vũ môn cũng khó có kết cục tốt. Bởi vậy, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, cong lên bản thân cái hòm thuốc, liền muốn hướng giam giữ Mộ Dung Nguyên gian phòng đi đến. Dương Sán thấy thế, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Ai ngờ Vương lão gia tử vừa bước ra cửa phòng, liền dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Dương Sán, cười như không cười nói, "Dương thành chủ, ta cam đoan, ngươi là tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn xem lão phu là như thế nào hỏi han." Dương Sán sửng sốt một chút, lúc này dừng bước lại, cười nói, "Nghe người quên, ăn cơm no. Vậy ta sẽ không tiễn, lão gia tử ngài xin cứ tự nhiên." Bướng bỉnh lão đầu nhi con cái hòm thuốc trực tiếp đi đến. Dương Sán mỉm cười, quay người liền đi ra ngoài. Bởi vì Mộ Dung Nguyên cùng Mộ Dung Hoành Tế ngoài ý muốn xuất hiện, hắn nhất định phải vì Vu môn tồn tại lại đánh một cái miếng bá. Có biện pháp nào đâu, nhân sinh tựa như một tấm vải, chắc chắn sẽ có mài hỏng địa phương, kéo lòng đầu dây, may may và bá, mới là thời gian. Uống mồ hôi thành, Mộ Dung Thiệt chiếm cứ trăm năm căn cơ trọng địa. Như mưa rào tiếng vó ngựa giọt ngượng nịu truyền đến, liền gặp một kỵ khoái mã giống như điên, liền đụng vào rộn ràng náo nhiệt đầu đường. Đầu đường náo nhiệt ồn ào nháy mắt bị đánh phá, người đi đường kinh hô chạy tứ phía, nguyên bản hợp quy tắc quầy hàng bị đâm đến ngã trái ngã phải. Kỵ sĩ trên ngựa một thân áo xanh đã sớm bị bụi đất tẩm nhiễm. Phong trần mệt mỏi khuôn mặt bên trên tràn đầy mỏi mệt cùng nội vàng, người này chính là Mộ Dung Việt phái đi Tí Ngọ Lĩnh người sứ giả kia. Hắn muốn là ngậm mệnh tiến về Tí Ngọ Lĩnh, giao thiệp Vu môn vì Mộ Dung Việt xử trí bí ẩn việc phải làm. Lại không ngờ, đêm khuya ghé qua Tí Ngọ Lĩnh rừng rậm lúc, lại phá vỡ Vu môn đệ tử mang theo trọng khí trong đêm di chuyển bị dị một màn. Hắn biết rõ Vu môn cử động lần này tuyệt không phải bình thường, sợ sinh đại biến, bởi vậy không dám có nửa phần trì hoãn, lúc này vội vàng rời núi, giải chiến mã, liền tinh dạ chạy về uống mồ hôi thành. Từ nửa đêm đến thời khắc này, hơn trăm dặm lộ trình, hắn một lát chưa nghỉ. Dưới hông ngựa sớm đã mệt mỏi miệng sùi bọt mép, liền hô hấp đều mang đốt người nhiệt khí. Kỵ sĩ trong mắt giờ phút này lại chỉ thừa Mộ Dung Việt phủ đệ phương hướng, dùng ngựa phi nước đại ở giữa hoàn toàn không để ý quanh mình, tọa kỵ như mất khống chế hung thú giống như mạnh mẽ đâm tới. Giá gỗ dựng hàng rong bị đá được vỡ vụn tứ tán, trái cây, vải vóc lăn xuống một chỗ, vừa buồn không chịu nổi, mấy cái không kịp phản ứng người đi đường bị móng ngựa mang ngã, kêu thảm lăn xuống trên mặt đất, thương thế không rõ. Cho đến chạy đến Mộ Dung gia tòa kia khí thế rộng rãi đỏ thắm ngoài cửa lớn 7-8 trượng nơi, dưới hông ngựa cuối cùng đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng. Phát ra một tiếng thê lương đau đớn mà dây lên, móng trước mềm nhũn, trung điệp mới ngã xuống đất, khơi dậy đẩy trời bụi đất. Kia kỵ sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị bị hất tung ở mặt đất, càng bị nặng nề thân ngựa hung hăng ép qua, răng rắc một tiếng văng dọn, một cái chân đã bị sinh sinh nện đứt rồi. Kịch liệt đau nhức con tim, hắn lại rút không ra chân đến, gấp đến độ chỉ có thể ghé vào trong bụi đất, dùng hết lực khí toàn thân khàn giọng cùng hống, "Cấp báo, có cấp báo hiện đưa phệ chủ." Trước phủ thị vệ đã sớm bị trận này rối loạn đã kinh động, mười mấy chuôi cương đao ra khỏi vỏ, hàng quang lạnh lẽo, chính cảnh giác nhìn chằm chằm khí thế hung hung phương hướng. Đợi thấy do kia kỵ sĩ quần áo cùng khuôn mặt, cầm đầu thị vệ biến sắc, lúc này quát bảo ngưng lại đồng bạn đề phòng, mang mấy người bước nhanh về phía trước. Là người một nhà. Sau khi xác nhận, mấy tên thị vệ vội vàng bỏ đao vào vỏ, hợp lực đem thân ngựa nâng lên, đem hắn đẩy ra ngoài, trái phải một chiếc, liền vội vàng chạy về phía Mộ Dung gia tâm kia sơn son đại môn. Chương 246, nó thân kế, 1, chương 246, nó thân kế, 1, Dương Sán vừa bước ra tây khóa viện ngưỡng cửa, ánh mắt liền bị đối diện dưới cây một vệt bóng hình xinh đẹp ngăn trở bước chân. Chính là đầu hạ, gió nam ấm áp hơi ấm. Một gốc rủ xuống kia hải đường mở chính thịnh, trắng hồng cánh hoa tầng tầng lớp lớp điểm đầy đầu cảnh. Nữ tử kia liền thanh tú động lòng người đứng ở hoa thụ phía dưới, váy xanh rắt điện, bên tóc mai châm lấy mấy đóa nửa mở hải đường, lại giống như là từ cổ họa bên trong đi ra người tới vận. Gió thổi lúc, cánh hoa rì rào như mưa rơi, mê ly thân hình của nàng, mái hiên treo chuông đồng vậy thừa cơ đinh đương rung động. Tiếng chuông nhiễm hoa hải đường thanh luận, hoa dụng mang theo thanh đồng linh giòn vàng, người trong bức họa kia liền đột nhiên sống lại, giữa lông mày lưu chuyển ý vị, đúng là không nói ra được tươi hoạt động người. Dương Sán đầu tiên là có chút kinh ngạc, đôi lông mày chau lên. Nhà mình khi nào nhiều như vậy phong tình một mỹ nhân. Nhìn chăm chú lại nhìn, hắn mới nhận ra kia là Phan Tiểu Vãn, đáy lòng không nhịn được lướt qua một tia không dễ dàng phát giác rung động. Hắn xưa nay thường thấy Phan Tiểu Vãn áo đỏ như lửa bộ dáng, như vậy diễm tục bên trong mang theo Trương Dương Mị, hôm nay bỗng nhiên thay đổi một thân thanh nhã trang phục, cũng là ngoan thạch bên trong mở ra một đóa u lan, kia cô mới mẹ sức lực để hắn có chút không rời mắt nổi. Phan Tiểu Vãn xưa nay luôn thích kéo một vị phụ nhân búi tóc, mặc một thân xiêm y màu đỏ rực, diễm mị được giống như một mai chín mùi quả đào mật, ngọt được có thể thấm ra mật đến, nhưng cũng mang theo vài phần khói lửa Trương Dương. Có thể hôm nay, nàng lại thay đổi một thân xanh lơ nội tình lục nhạt váy ngắn, bên hông buộc lấy xanh nhạt tua rua, trong tóc chỉ lỏng lẻn kéo một đôi vòng búi tóc, mấy sợi tóc rối rũ xuống gò má một bên, lại lộ ra mấy phần chưa gả nữ nhi ra ngây ngô dịu dàng, cùng ngày xưa xinh đẹp tưởng như hai người. Dương Sán nhìn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nguyên lai khác biệt trang điểm có thể sinh ra như vậy khác như trời đất hiệu quả. Trong lúc nhất thời, kia thanh nhã bộ dáng lại so với nàng ngày xưa diễm mị khiến cho hắn tâm động được muốn đem nàng ôm vào trong lòng, mang về phòng ngủ, thật tốt giấu đi, không nhường nữa người bên ngoài dòm đi. Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện, để hắn cũng không khỏi vì đó sững sờ. Hắn chậm ung dung đi qua, sáng rực ánh mắt không e dè ở trên người nàng lưu luyến, ánh mắt kia mang theo một loại không che giấu chút nào tìm tòi nghiên cứu cùng thưởng thức. Phan Tiểu Vãn vốn là chỗ dạng, bị hắn như thế xem xét, thính hai nháy mắt nổi lên một tầng mỏng đỏ. Nàng luôn cảm thấy, các trưởng lão vì nàng chuẩn bị cái này thân quần áo, kéo dạng này búi tóc, lộ ra một loại càng che càng lộ tận lực, cái này khiến nàng phá lệ không được tự nhiên. Ngươi xem, Dương Sán quả nhiên chú ý tới a. Ánh mắt kia, tựa hồ mang theo nóng người nhiệt độ, nhìn được đầu nàng ra tóc nha, liền hô hấp đều rối loạn mấy phần. Nàng lúc này, nơi nào còn có lúc trước tùy tiện trưng Dương, nàng cùng Dương Sán, công thủ đổi chỗ vậy. Dương thành chủ, không biết ngươi gọi ta tới, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng sao? Phan Tiểu Vãn thực tế chịu không nổi hắn cái này ánh mắt, vội vàng mở miệng đánh vỡ trầm mặc, trong thanh âm mang theo vài phần không dễ dàng phát giác xấu hổ, chỉ cầu có thể dẫn ra sự chú ý của hắn. Hả, tự nhiên là chuyện quan trọng, thiên đại chuyện quan trọng, cần cùng ngươi xin thông cùng, thống nhất một lần ý tứ. Dương Sán bên môi ngậm lấy một vẻ như có như không cười, làm cái đi một chút thủ thế. Hắn có thể nhìn ra Phan Tiểu Vãn có gấp, trong đấy lòng lại có mấy phần mừng thầm cùng đắc ý cái này tiểu vu nữ ngày bình thường là bực nào miệng lưỡi bén nhọn, tùy tiện trưng Dương, hôm nay như vậy rụt rè dáng vẻ, ngược lại là thú vị cực kỳ. Phan Tiểu Vãn như được đại xá, thuận thế xoay người, nhắm mắt theo đôi theo sát hắn, mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí. Hai người dọc theo hành lang chậm rãi tiến lên, Dương Sán mới chậm rãi mở miệng nói, "Bây giờ, ngươi vu môn cắm dễ thượng khê sự, sợ là muốn không gạt được vu phiệt chủ." Phan Tiểu Vãn lập tức bước chân dừng lại, trên mặt đỏ ửng rút đi, đầy mắt vẻ lo lắng, "Ngươi muốn đem việc này bẩm báo vu phiệt chủ sao?" "Không phải đâu." Dương Sán dừng bước lại, quay người nhìn về phía nàng, mang trên mặt một vẻ bất đắc dĩ, "Lý Hữu Tài đã biết, ngươi cho rằng còn có thể giấu được vu tình lòng sao?" Dương Sán màu mắt một sâu, "Trừ phi giết hắn diệt khẩu." Phan Tiểu Vãn ngậm miệng lại, không nói thêm nữa, loại kia táng tận thiên lương sự tình, nàng làm không được. Dương Sán thỏa mãn thu hồi dò xét ánh mắt, hắn thật đúng là sợ cái này tiểu vu nữ vì bản thân cùng tông môn an nguy, làm ra như vậy tâm ngoan thủ lạt quyết định. Nếu như Phan Tiểu Vãn là một người như vậy, vu môn cùng nàng liền lại có dùng, hắn cũng chỉ có thể lợi dụng, không thể thâm giao. Dương Sán tiếp tục đi về phía trước, Phan Tiểu Vãn vội vàng cất bước đuổi theo, bước chân của hai người dần dần hướng tới cùng liên tiếp. Ánh nắng xuyên thấu qua hoa một cánh lá, tại hành lang trên mặt đất ném xuống loang lổ quang ảnh, vậy rơi trên người bọn hắn, lúc sáng lúc tối tăng thêm mấy phần mông lung bất bị. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Dương Sán thanh âm ôn hòa chút. Yêu ma hóa các ngươi vu môn, phần lớn là chút kiến thức nông cạn ngu phu ngu phụ. Những này môn phiệt thế gia thấy nhiều hiểu rộng, ngược lại không có như thế ngu muội cách nhìn. Bọn hắn sở dĩ thuận thế đại lực chèn ép các ngươi, cũng không phải là thật cảm thấy các ngươi là yêu tà, bất quá là sau khi cân nhắc hơn thiệt, cảm thấy giữ lại các ngươi, hại lớn hơn lợi thôi. Hại lớn hơn lợi. Phan Tiểu Vãn thì thào lặp lại, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, thậm chí mang theo vài phần ủy khuất. Bọn hắn vu môn tinh nghiên y thuật, cái này chẳng lẽ không phải đối thế nhân rất là có lợi sự sao? Vì sao lại đạt được một cái vu môn tôn thế, hại lớn hơn lợi đánh giá? Nàng không nghĩ ra. Từ Dương Sán nói muốn đem việc này bẩm báo Vu Tình Long, nàng tâm vẫn treo lấy, liền hô hấp đều cảm thấy nặng nề. Nàng sợ Vu Việt chủ cũng đúng Vu Môn ôm lấy cực lớn thành kiến, sẽ đem Vu Môn đuổi tận giết tuyệt. Vu Môn truyền thừa trăm ngàn năm, trải qua mưa gió long đong, vô số tiền bối vì kéo dài tông môn hương hỏa, trả giá hết thảy. Bây giờ, toàn bộ Vu Môn tương lai gánh tại trên vai của nàng. Là Dương Sán cho nàng một khối nơi sống yên ổn, càng cho nàng để Vu Môn lại thấy ánh mặt trời hy vọng. Nếu là chưa bao giờ có hy vọng, nàng cũng là có thể an nhiên sống qua ngày, dù sao đời đời kiếp kiếp đều là như thế tới được. Nhưng hôm nay hy vọng đang ở trước mắt, như lại mất đi, nàng thật sợ mình sẽ không chịu nổi như thế đả kích, sợ là sẽ phải triệt để sụp đổ. Dương Sán dường như xem thấu nàng tâm nghĩ, chậm rãi nói, các ngươi vu môn y thuật thủ đoạn quá mức kinh thế hai tục, phổ thông bách tính kém kiến thức, sinh lòng e ngại cũng không thèm khát. Mà những cái kia hảo môn nhà giàu bãi xích các ngươi, chủ yếu hơn nguyên nhân thì là bởi vì các ngươi vu môn cho tới nay ra vẻ thần bí, cái này là tối kỵ. Hắn liếc nhìn Phan Tiểu Vãn liếc mắt, giọng nói mang vẻ mấy phần trịnh trọng, cho dù là ta, tự hỏi đã đầy đủ khai sáng. Nhưng nếu là có một bà người, tay cầm độc đáo y thuật, lại muốn đem hắn mượn cớ tại quỷ thần vũ trúc. Bọn hắn chữa khỏi ta lúc đầu đối bọn hắn là phi thường cảm kích, nhưng này lúc bọn hắn lại nói với ta một phen. Dương Sán dừng lại, nhìn về phía Phan Tiểu Vãn, hắn nói hồn phách của ngươi đã bị ta bực hệ, sinh tử của ngươi đều ở ta nắm giữ, ta nhất niệm có thể khiến ngươi sinh, nhất niệm có thể khiến ngươi chết. Có lẽ, hắn chỉ là đang khoe khoang bản lãnh của mình, nhường cho mình lộ ra đầy đủ thần bí, đủ cường đại, muốn để ta đối với hắn tất cung tất kính, có thể ngươi đoán ta sẽ làm thế nào? Ta tuyệt sẽ không cho phép bọn hắn sống sót. Phan Tiểu Văn sắc mặt càng thêm trắng xám, yên lặng cúi thấp đầu xuống, đầu ngón tay vô ý thức xoắn lấy bên váy. Dương Sán lời nói giống một thanh truy, hung hăng nện ở trong lòng của nàng, nhưng nàng bất lực phản bác. Nàng không thể không thừa nhận, Vũ Môn xác thực một mực là như thế tác phong, vì hiển lộ rõ ràng bản thân tính đặc thủ, tận lực kiến tạo thần bí không khí. Ai nguyện ý khiến người điều khiển sinh tử của mình đâu? Dương Sán thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, càng là thượng bị giả, càng không muốn bị quản chế tại người. Cho dù hắn biết rõ các ngươi là đang khoác lác, cũng sẽ không đi làm, nhưng này không có nghĩa là dưới tay hắn người, hắn chỉ vì bên dưới dân chúng cũng sẽ không bị loại lời này mê hoặc. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể diệt trừ cái này tiềm ẩn tai họa. Dương Sán cười khổ một tiếng, nói, ta đoán, các ngươi như thế ra vẻ thần bí, có lẽ cũng cùng các ngươi thoát thai từ Vũ Trúc chi thuật có quan hệ. Vũ Trúc quen mượn cớ thiên ý lấy chế quân vương, dùng cái này nắm quyền cùng thế. Có thể các ngươi Vu Môn tuy là bắt nguồn từ Vu Trúc một đạo, chân chính cố chấp truyền thừa lại là y thuật. Nếu như thế, các ngươi cần gì phải không phân tốt xấu kế thừa những cái kia tác phong? Như vậy làm việc lời nói, nhân gia không chèn ép ngươi, chèn ép ai? Phan Tiểu Vãn đầy mắt đắng chát, tương tự luận điệu, nàng đã nghe Dương Sán nói qua một lần rồi. Chỉ bất quá, một lần kia Dương Sán là vì giải thích bọn hắn Vu Môn không cho phép tại đại chúng hiện tượng này, từ người bệnh cùng dân chúng góc độ làm ra giải độc. Mà lần này, Dương Sán là đứng tại một cái thượng vị giả, kẻ thống trị góc độ làm ra phân tích, có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nhường nàng triệt để tỉnh táo rồi. Đúng vậy à, liền ngay cả nàng tại Lý gia làm quý phụ nhân lúc, vậy dung không được trong hậu trạch có một cái như thế giả thần giả quỷ, mê hoặc hạ nhân lũ mẫu, huống chi là tay cầm quyền cao, trưởng khống một phương sinh tử môn phiệt phiệt chủ. Bọn hắn theo đuổi là tuyệt đối trưởng khống cùng ổn định, Vu Môn tồn tại, không thể nghi ngờ là đánh vỡ bọn hắn loại này ổn định thai hoàng ẩm. Đấy lòng ủy khuất dần dần tiêu tán, thay vào đó là sâu đậm lo nghĩ cùng mê mang. Cái này Vu Môn tác phong, bây giờ ngay tại nội bộ tiến hành quét sạch cùng chỉnh đốn. Nhưng này cần thời gian. Càng cần hơn có một khối có thể để cho bọn hắn đi làm ra cải biến địa phương. Nếu như Vu Việt chủ không tiếp thụ Vu Môn tại, vậy sau này nên làm cái gì? Lúc này, Phan Tiểu Văn đã đem hết thể hy vọng đều ký thác vào Dương Sán trên thân, nhịn không được đem trở mong, khẩn cầu ánh mắt hướng hắn ném đi. Chương 246, náo thân kế 2, chương 246, náo thân kế 2, ngồi một chút đi. Dương Sán chỉ phía trước một tòa gặp nước tiểu đỉnh. Ngoài đỉnh nước chảy róc rách, bóng cây xanh vần quanh, trong đỉnh có một trường bàn đá, bốn phía bày biện mấy trường băng ghế đá. Phan Tiểu Văn tâm thần có chút không tập trung đi qua, chọn cái phủ lên mềm nệm đồng băng ghế đá ngồi xuống. Dương Sán tại bên cạnh nàng một tấm trên băng ghế đá ngồi xuống, nói: "Ta đã nghĩ kỹ làm sao thuyết phục Vu phiệt chủ. Nhất là bây giờ Mộ Dung thị đối với thị giã tâm mừng mừng, mà các ngươi lại từng nhờ bao che tại Mộ Dung thị, ta thì càng có nắm chắc. Chỉ là, cần trước thống nhất ngươi một chút ta thuyết pháp, sau đó, ngươi phải bồi ta về một chuyến Phượng Hoàng Sơn." Phan Tiểu Văn nghe xong, một trái tim lập tức để xuống. Mặc dù nàng vẫn không rõ ràng Dương Sán cụ thể như thế nào dự định, nhưng nhìn xem hắn như thế bình thản ung dung bộ dáng, nghe hắn đã tính trước ngữ khí, treo một trái tim liền thần kỳ an ninh xuống tới. Nàng thật dài thở phào một cái, nhìn về phía Dương Sán trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, còn có một tia không dễ dàng phát giác ỉ lại, nhu nhu mà nói, cảm ơn ngươi, Dương Sán, may mắn. Có ngươi. Ta giúp các ngươi, cũng là tại trợ lực chính ta, không cần phải nói tạm. Dương Sán khe khẽ thở dài, dương mắt nhìn hướng ngoài đỉnh bầu trời, chậm rãi đi qua. Lúc này trời trong suốt, mấy đóa mây trắng thong thả phiêu đãng, nổi bật lên sắc trời càng thêm xanh thẳm. Ở nơi này môn phiệt san sắt trong khe hẹp cầu sinh tồn, Vu Môn không dễ, ta lại làm sao dễ dàng nhà. Ta phải có vượt qua thử thách bản lĩnh, nhìn được chuẩn mục tiêu, có thể kiên trì không ngừng, kiên cường, kiên quyết đến cùng. Ta còn phải có qua người trí tuệ cùng nhu lực, hiểu được lấy tiến làm lùi, cương nhu cùng tồn tại, càng muốn sẽ dẫn dắt tùy thế, thuận thế mà làm. Quá khó khăn. Dương Sán thanh âm rất chua xót, Phan Tiểu Văn chậm rãi gật đầu, rất tán thành. Đúng vậy à, Dương Sán, thật sự không dễ dàng, hắn bắt nguồn từ bé nhỏ, thận trọng từng bước, trả giá bao nhiêu gian khổ cùng ẩn nhẫn, mới có cục diện hôm nay. Thế nhưng chính là bởi vì Dương Sán cùng nhau đi tới gian nan, nhưng hắn ngắn ngủi thời gian hơn một năm, liền có thể có được hôm nay thành tựu, đây chính là nàng bắt chước học tập tấm gương. Sau này, nàng là muốn nâng lên Vu Hàm trách nhiệm, để Vu Môn phát dương quang đại, nàng cũng hẳn là bắt chước Dương Sán, luyện thành vượt qua thử thách bản lĩnh, nhắm ngay mục tiêu, kiên trì không ngừng, kiên cường, kiên quyết đến. Ừm. Phan Tiểu Vãn đột nhiên cảm giác được Dương Sán lời nói này, tựa hồ có điểm là lạ. Nàng cũng không phải Thôi Lâm Chiếu như vậy không dành thế sự giấy trắng muội tử, bàn về nam nữ ở giữa luồng ngẳng, nàng có thể so sánh Thôi Lâm Chiếu thông thấu nhiều. Vị này tiểu vũ nữ, nhưng cũng là vị nhỏ ô nữ, công phu miệng, kém qua người nào. Vừa rồi Dương Sán kia phen lời nói, nghe là ở cảm khái sự thế gian nan, có thể kia liên tiếp lời nói, nàng tỉ mỉ phẩm đến, dường như có một loại mập mờ cùng đùa giỡn ý vị. Phan Tiểu Văn bụng trộm liếc nhìn Dương Sán liếc mắt, gặp hắn đang đứng tại đỉnh một bên, một tay thả lỏng phía sau, một tay đặt nhẹ trước bụng, ngẩng đầu đỡ ngực, nhướng mày trông về phía xa, sắc mặt tràn đầy cảm khái. Chẳng lẽ là ta cả nghĩ quá rồi? Phan Tiểu Văn chính suy nghĩ miên man, Dương Sán đột nhiên xoay người, ánh mắt rơi vào trên mặt nàng. Đúng rồi, Mộ Dung Hoành Tế đã chịu trói, ta còn không có nói cho ngươi biết ta. Phan Tiểu Văn lắc đầu, ngọt ngào cười, nói, không có. Bất quá coi như ngươi không nói, kết quả ta cũng biết. Có Vương Sư Minh cùng ngươi phái đi đông đảo cao thủ, Mộ Dung Hoành Tế tự nhiên chắp cánh khó thoát. Dương Sán cười cười, nói, lời tuy nói như thế, có thể kia Mộ Dung Hoành Tế trúng thuốc mê về sau, vậy dây rùa nửa ngày, bắt hắn có phần phí đi một phen khí lực. kia Mộ Dung Nguyên thân thủ hẳn là không kém Mộ Dung Hoành Tế, ta đem qua bể bộn nhiều việc giải quyết tốt hậu quả, ngã quên hỏi ngươi, một mình ngươi là như thế nào vô thanh vô tức đem hắn cầm xuống? Tự nhiên là dùng thuốc. Phan Tiểu Vãn mỉm cười, nụ cười này liền có một loại như cáo giảo hoạt cùng mỹ lệ. Có đôi khi, ta muốn cầm xuống một người, chỉ cần một chút xíu tiểu thủ đoạn, lại thêm một nắm thuốc mặt nhì, căn bản không cần làm to chuyện. Thì ra là thế, ta đoán cũng là như vậy, nguyên lai là dùng thuốc a. Dương Sán vừa nói một bên nhìn xem nàng, ý vị thâm trường. Phan Tiểu Vãn đắc ý dần dần bị hắn nhìn không còn, trong lòng bắt đầu dâng lên mao mao cảm giác. Nàng vội vàng giơ tay lên, vội vàng bày tỏ thái độ, bất quá ngươi yên tâm, ta phát thể, tuyệt sẽ không đối với ngươi dùng thuốc. Ngươi đã dùng qua. Dương Sán đờ đẫn mở miệng. Ta nào có. Phan Tiểu Vãn gấp, không cần suy nghĩ liền bật thốt lên phản bác, có thể lời nói ra khỏi miệng, lại đối lên Dương Sán kia ý vị sâu xa ánh mắt, trong óc nàng đông nhiên nghĩ tới một chuyện. Ồ, vậy về không tính. Khi đó, ta kỳ thật mà lại đi, ta đây không phải là hại ngươi thuốc, không phải, ta nói là. Nàng càng nói càng loạn, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, thực sự là thật mất thể diện. Dương Sán gật đầu, cho nên, ngươi vậy thừa nhận, ngươi đối với ta dùng qua thuốc, đúng hay không? Ngươi ta. Phan Tiểu Vãn không nhìn ra Dương Sán trong đáy mắt ngậm lấy cười, bị tức giận đứng lên, nghiêng khuôn mặt đi, đúng, ta dùng qua. Vậy ngươi muốn thế nào mà? Dương Sán chậm rãi đi đến trước mặt của nàng, nhẹ nhàng câu lên cằm của nàng, nhường nàng khuôn mặt hướng về phía chính mình. Phan Tiểu Vãn bị ép ngẩng đầu lên, hai con ngươi ngẩng đầu nhìn hắn. Phan Tiểu Vãn tại hắn thanh tịnh trong con ngươi, thấy được một nữ nhân bóng ngược. Nữ nhân kia tốt hoảng, tốt e sợ, phi, thật cho nữ nhân mất mặt. Ngươi dùng qua, chỉ tiếc, ta nhưng không có trải nghiệm qua nó chân chính dược hiệu. Dương Sán trong mắt mang theo cười, thanh âm bắt đầu trầm thấp mà lưu luyến, mang theo một loại chọc người tư tính, nếu không, ngươi lại xuống một lần thuốc thử một chút. Phan Tiểu Vãn nao nao, trên mặt quấn bách dần dần rút đi, thay vào đó là một vẻ nhàn nhạt ý xấu hổ, còn có một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Gió nhẹ vòng quanh hải đường tàn hương tràn qua dưới hiên, sen lẫn đầu hạ có cây ướt át khí tức, gợi lên nàng bên tóc mai tóc rối, sợi tóc để trên má ngứa một chút. Sau đó cái này ngứa ý, liền một đường lan tràn đến đáy lòng của nàng. Nàng cắn môi, lưu chuyển sóng mắt bên trong, nguyên bản xấu hổ dần dần hóa thành động lòng người mỹ sắc. Ngươi nói dùng thì dùng a, kia thuốc rất đắt, ta xuất tiền, có tiền không tầm thường nha. Có dùng hay không, lúc nào dùng, bản cô nương định đoạt. Dương Sán cười nhẹ lên tiếng, tốt, ngươi là y sĩ, ngươi nói tính. Vậy ngươi dùng là không dùng, dự định lúc nào sử dụng đây? Phan Tiểu Vãn bốn néo thân, liền một lần nữa ngồi trở lại tấm kia giải gian đệm êm trên băng ghế đá, cái cằm khẽ nâng, mang theo vài phần ngạo kiểu, vậy thì phải nhìn bản cô nương tâm tình. Nàng mới không chịu lại dùng đâu, nàng bây giờ lòng tham lớn hơn. Nàng nghĩ thuốc là trái tim của người đàn ông này, mà bộ kia thuốc chỉ có thể là chính nàng. Uống mồ hôi thành, người sứ giả kia bị khung hồi phủ bên trong bất quá nửa canh giờ, ba con khoái mã liền từ trong phủ phi nhanh mà ra. Trên lưng ngựa kỵ sĩ đều lấy trang phục màu đen, eo đeo hoàn thủ đao, móng ngựa tung bay, hướng phía thành tây phương hướng nhanh chóng đi. Hơn nửa canh giờ về sau, thành tây bên ngoài Mộ Dung gia bộ khúc trong doanh, liền đột nhiên vang lên một trận dồn dập chống họp tướng âm thanh. Cùng lúc đó, tụ binh thê lương tiếng kèn bậy phá vỡ chân trời, tại bên ngoài trại lính lân cận kiếm ăn mấy cái chó hoang, bị bất thình lình tiếng vang cả kinh chạy từ phía. Binh doanh bên trong, nguyên bản tản mát các nơi tướng sĩ nghe tiếng mà động. Giáp trụ ma sát loảng xoảng thanh âm, binh khí va chạm âm vang thanh âm, tướng lĩnh tiếng hò hét, binh sĩ tiếng trả lời nháy mắt đan vào một chỗ, rót thành một mảnh túc sát ồn ào náo động. Rất nhanh, binh doanh viên môn từ mở ra, từng đội thân mang đen nhánh giáp ra kỵ binh nối đuôi nhau mà ra. Dưới hông chiến mã ngang thủ hí dài, gót sắt trà đạp mặt đất, đao thương bên trên mũi nhọn, bắn ra lấy từng đạo lạnh lùng hàn quang. Một chi hẹn hơn 300 người kỵ binh đội ngũ, trùng trùng điệp điệp hướng lấy tí ngọ lĩnh phương hướng mau chóng đuổi theo, dọc đường cuốn lên đầy trời bụi đất. Mộ Dung gia không cho phép phản bội, nhất là bọn hắn thu lưu Vu Môn về sau, một mực đem hắn coi như thay mình làm công việc bẩn thỉu tay chân, Vu Môn bởi vậy biết được rất nhiều Mộ Dung gia bí mật. Càng làm cho Mộ Dung gia nghi kỵ chính là, Vu Môn tại sao phải đi? Bọn hắn muốn đi đâu? Là có người hay không cho bọn hắn mở ra cao hơn thẻ đánh bạc? Cái này phải chăng mang ý nghĩa, bọn hắn tại bỏ ngựa bắt ve thời khắc, đã có một con nguy hiểm chim sẻ đang chờ ngồi thu ngư ông đắc lợi. Cho nên, Vu Môn người tuyệt không thể đi, hoặc là hiệu chung với Mộ Dung gia, hoặc là chết. Mà lúc này, lưu thủ tí ngọ lĩnh Vu Môn đám người đối với lần này còn hoàn toàn không biết gì. Bọn hắn lần tiếp theo toàn viên rời đi, đã định tại 5 ngày sau đó. Sau cùng Vu Môn đệ tử, cũng là Vu Môn lực lượng trung tiên, đầy cõi lòng lấy đối tương lai mong mỏi, chính khẩn trương tiến hành sau cùng di chuyển chuẩn bị. Bọn hắn mảy may cũng không có ý thức được, một trận tai họa ngập đầu ngay tại hướng bọn hắn lặng yên tới gần. Mà lúc này, cự tử ca nhào bột mì co quắc ca, vậy chính dẫn hơn 20 cái tần mặc tinh nhuệ, chỉ hướng Mộ Dung Thiệt địa bàn. Trải qua hai người một phen thảo luận, bọn hắn cảm thấy, tại ít hai lui tới tí ngọ lĩnh vùng núi chơi biến mất, sẽ là một cái tuyệt hảo lựa chọn. Chương 247, đường tưởng nhớ, 1, chương 247, đường tưởng nhớ, 1, chương 247, đường tưởng nhớ, 1, tí ngọ lĩnh sương sớm còn chưa tan hết, Lý Minh Nguyệt liền cùng trượng phu Trần Lượng nói xuất hiện ở Vu trước động, cứ việc đêm qua an bài nhóm thứ hai người di chuyển, hai người cơ hồ trắng đêm chưa ngủ. So với trước hai nhóm người rút lui, bọn hắn cuối cùng này một nhóm người muốn thong dong được nhiều. Người già trẻ em sớm đã an toàn chuyển di, Vu Môn thời đại tương truyền điện tịch cùng trọng yếu khí giới vậy đã thích đáng đưa cách, còn lại mọi người đều là cường tráng, được cho chân chính gọn nhẹ ra trận. Bọn hắn vẫn chưa nóng lòng khởi hành, ngược lại muốn tại tí ngọ lĩnh cái này bên trên lại dừng lại 5 ngày, cũng không phải là bởi vì còn có khối lượng lớn đồ quân nhu lợi vận, mà là phải vì Vu Môn rút lui làm đủ giải quyết tốt hậu quả. Bọn hắn muốn bày ra thiên y vô phùng mê cục, lưu lại chút giống thật mà giả dấu vết để lại, để bởi sát không buông Mộ Dung gia triệt để phán đoán sai bọn họ hướng đi. Hai vợ chồng chậm rãi đi xuyên qua mảnh này sinh hoạt hơn 10 năm thổ địa bên trên, dưới chân mỗi một tấc cỏ cây đều gánh chịu lấy tuổi nguyệt ân nhớ, quyến luyến chi ý lặng yên khắp chạy lên não. Chỉ là phần này quyến luyến, cuối cùng bù không được đối dưới ánh mặt trời cuộc sống an ổn hướng tới, đó là bọn họ ẩn giấu nhiều năm chấp niệm. Lý Minh Nguyệt khe khẽ thở dài, trong thanh âm mang theo vài phần buồn vô cớ cùng may mắn, đương thời muộn nhi bị Mộ Dung gia ép buộc đi thượng khê, ta cuối cùng cảm thấy thua thiệt này hải tử. Lại không ngờ tới, nhiều năm sau ta Vu Môn được ra, lại cần nhờ cái này đi thượng khê muộn nhi đến lất thành. Trần Lượng nói khẽ gật gù, đầy mặt chờ mong mà nói, đây là chúng ta Vu Môn phúc khí, cũng là một cọc cơ duyên to lớn. Mộ Dung gia thu lưu chúng ta, chưa từng là coi trọng y thuật của chúng ta, bất quá là lợi dụng ta Vu Môn dịch dùng, hạ độc bản sự, coi chúng ta là thành rồi cung cấp hắn thúc đẩy thích khách cùng tay chân. Nhưng này vị Dương thành chủ khác biệt, hắn chân chính xem trọng là chúng ta y thuật, chỉ có tại dạng này người dưới trướng, chúng ta tài năng lại thấy ánh mặt trời, để cho ta Vu Môn y thuật phát dương quang đại. Đúng vậy, A Lý Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, chợt nhớ tới một chuyện, liền mỉm cười hỏi, sáng nói, ngươi có thể biết, tiểu vãn có người trong lòng. Trần Lượng nói bỗng nhiên sững sờ, kinh ngạc hỏi, thật chứ? Là ai? Lý Minh Nguyệt oán trách lườm hắn một cái, ngựa khí mang theo vài phần bất đắc dĩ trêu chọc, ngươi cục cô này, mọc ra ánh mắt sợ không phải dùng để thở hổn hển. Trừ vị kia Dương thành chủ, còn có thể là ai? Dương thành chủ? Trần Lượng nói kinh ngạc nói, không thể a, ta làm sao không biết, Dương thành chủ loại kia thân phận, chúng ta tiểu vãn, xứng với nhân gia. Lý Minh Nguyệt nâng trán cười khổ, bản thân cái này trượng phu tại chuyện tình cảm bên trên thực tế chất phác, nửa điểm không hiểu nhân tình thế sự. Liên nhà ta tiểu vãn nha đầu bộ dáng kia, kia tư thái, kia phong tình, nam nhân kia không có thèm. Nàng cũng không tin kia Dương Sán không động tâm. Chỉ là trong lòng nàng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, đó chính là tiểu vãn trung quy là gả cho người khác thân phận, cái này chính thất liền cùng nàng tuyệt duyên phận. Lúc này, chuẩn bị hôm nay khởi hành năm tên đồng môn đã chạy đến, Trần Lượng nói liền không lo được hỏi lại tiểu vãn chuyện tình cảm, tiến lên căn dặn năm vị đồng môn. Phùng sư đệ, các ngươi năm người hôm nay liền lên đường thôi, dựa theo chúng ta lúc trước uy hoạch lộ tuyến ghé qua Bắc Cương, dọc đường cố ý lưu lại chút hành tích, phải tất yếu để người nhà họ Mộ Dung truy tra thời điểm tìm được. Thời đại này, đối với xung quanh du mục bộ tộc còn không có hậu thế như vậy tỉ mỉ phân chia, hậu thế thổ phiên, đảng hạng các tộc tiền thân, giờ phút này đều bị sơ lược gọi người Cương. Nam Cương bộ lạc cho đến tương lai, nhiều xưng là thổ phiên, Bắc Cương bộ lạc cho đến tương lai, thì đa số đảng hạng. Phùng sư đệ một hàng năm người là bọn hắn phái đi ra nhóm đầu tiên cố tình bảy nghi trận đội ngũ, đã muốn lưu lại vết tích, vì Mộ Dung gia truy tra để lại đầu mối, cũng là vì đến tiếp sau nhân mã rời đi dò đường Bắc Cầu. Mấy người cung kính đáp ứng, hướng Lý Minh Nguyệt cùng Trần Lượng luôn thâm sâu bái chào, liền quay người biến mất ở sương sớm bên trong. Nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, Lý Minh Nguyệt thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vu Môn cuối cùng đem yên ổn, truyền thừa không còn bị khai thác vì tà thuật, các đệ tử không cần lại trốn đông trốn tây, bối rối nàng thật lâu tiểu vãn kết cục cũng có rơi vào, nàng cảm thấy, dạng này nhân sinh đã đạt đến viên mãn. Thượng Khê thành bên trong, Tát Hoàng cũng là ngày mới sáng liền đứng dậy, trực tiếp hướng Thiên Thủy công xử đi. Hắn nhất định phải nhanh chạy về kinh thành, cùng tộc nhân thương nghị ứng đối ra sao Mộ Dung thị đối các ban nhu đồ. Mộ Dung gia từng bước ép sát, đã triệt để làm rối loạn Tác gia bố trí, dưới mắt chỉ có toàn lực bảo vệ được Vu gia, Tác gia tài năng chậm chậm lưu toan. Chỉ là trải qua trước đây mã tập tập lớp nhóm này tiền hàng, hắn nếu không tự mình vận chuyển, cuối cùng khó mà yên tâm. Vì đó hắn lần này vội vã chạy tới công xưởng, chỉ vì xác nhận đặt làm xe mới giao phó công việc. Thời khắc này Thiên Thủy công xưởng bên trong, Tần Mặc đã điều sở hữu tháo vát thợ rèn, tạm hoãn cái khác công việc, toàn lực chế tạo gấp gáp Tác gia cần thiết cố xe. Những này xe mới thiết kế rất có nhạy bén, đã phân chia van bên trong dùng riêng cùng con đường tơ lụa thương nhân xuất hành khác biệt nhu cầu, cùng một loại hình bên trong lại chia nhỏ cấp cao khoản cùng phối trí thấp khoản. Chủ ý này cũng là xuất từ Dương Sán, các thợ một mực chuyên chú vào tạo kỹ thuật lái xe nghệ, trước đến nay sẽ không suy tính như vậy thị trường chia nhỏ môn đạo. Cấp cao khoản dùng tài liệu khảo cứu, dương cột chạm chỗ ở giữa hiển thị rõ chế tác tinh mỹ, nhắm chuẩn chính là đại thương đội cùng thế gia đại tộc. Loại này khách hàng chưa từng bùn xỉn tiền bạc, xe ngựa phẩm chất cùng đẳng cấp, chính là bọn hắn thân phận cùng thực lực biểu tượng, hiệu suất càng là quan trọng nhất. Phối trí thấp khoản thì gắng đạt tới ngắn gọn dùng bền, giá cả thân dân, chuyên vị bình dân bách tính cùng tiểu môn tiểu hộ thiết kế. Bọn hắn không có tạo kỹ thuật lái xe nghệ, đơn độc chế tạo một chiếc xe tốn hao ngược lại viễn siêu mua thành phẩm, tự nhiên nguyện ý lựa chọn có sẵn cố xe. Chỉ có những cái kia gia cảnh trung đẳng, có đại lượng tạo xe nhu cầu nhưng lại xấu hổ ví tiền giống tuyết nhân ra, mới có thể lựa chọn tự hành mô phòng chế tạo. Cùng Tát Hoàng đội vàng khác biệt, Tát Túy Quất lên được chậm một chút một chút. Nàng trước tự mình chăm sóc một đôi nữ rời giường, dùng qua đồ ăn sáng, an bài tốt việc học của bọn họ, lúc này mới cùng Tát Hoàng lưu lại nhân viên thu chi giao tiếp công việc, nàng cần mau chóng thăm dò Tác gia tại Vu Việt cảnh nội thương nghiệp bố cục. Hôm qua Nhiệt Na tới chơi lúc mang tới mấy thứ mới mẹ đồ chơi, đã để nàng đánh hơi được trong đó cất giấu to lớn cơ hội buôn bán. Vậy nguyên nhân chính là như thế, nàng tuyệt không thỏa mãn với chỉ lấy một điểm cổ phần danh nghĩa. Chỉ là nàng có thể xuất ra thẻ đánh bạc, chỉ có bản thân là Tác gia đích trưởng nữ nhân mạch tài nguyên còn kim tuyển chấn than đá khoáng mạch có thể phát huy bao lớn tác dụng, trong lòng nàng cũng không hoàn toàn chắc chắn. Bây giờ quyền chủ động giữ tại Dương Sán trong tay, nàng không thể hiện lộ nửa phần bội vàng, nếu không sẽ chỉ lâm vào bị động. Vì đó nàng lựa chọn án binh bất động, ra vẻ chẳng quan tâm lặng lặng chờ lấy Nhiệt Na lần nữa tới cửa. Dưới cái nhìn của nàng, Nhiệt Na mặc dù có ý hợp tác, vậy chắc chắn phơi nàng mấy ngày, bày đủ tư thái. Tắc Túy Cốt lại không ngờ đến, lúc này Nhật Na đã hướng Tắc phủ chạy đến. Dương Sán lòng dạ cùng cách cục, xa không phải bình thường thương nhân có thể so sánh, vẹn vẹn chỉ là buôn bán lời nói, hắn vậy rõ ràng, muốn làm lớn, không thể ăn ăn một mình. Huống chi hắn chân chính ý đồ, là mượn nhờ cộng đồng kinh tế lợi ích, đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, tiến tới mưu cầu trong chính trị phát triển lâu dài. Tình hình như vậy bên dưới, hắn đương nhiên sẽ không dùng bình thường thương nghiệp mánh khóe cùng Tắc Túy Cốt tính toán chi ly, đối bị này chỉ bợ, hắn muốn là dự định chân thành đối đãi, thực tình thành ý Nhật Nam một thân diễm lệ 34 phục sức, cưới một thất mạnh mẽ tuấn mã, đi theo phía sau hai tên thị vệ, phi nhẹ trên đường phố. Như vậy xinh đẹp chiếu người hồ cơ, vốn là phá lệ làm người khác chú ý, dọc đường người đi đường ào ào ghé mắt. Ngay tại nàng sắp đến Tắc phủ lúc, một hàng thanh thế thật lớn đội xe đối diện chạy đến. Đội xe phía trước nhất xe ngựa đặc biệt chói mắt, do hai thất toàn thân trắng như tuyết, không một tia tạp sắc tuấn mã dẫn dắt. Toa xe hoa xa xỉ đến cực điểm, khảm nạm lấy tinh mỹ khảm trai hình dáng trang sức, cửa sổ xe treo thêu lên tùng trúc mai đường vân giao tiêu màn che. Xe ngựa tả hữu trên bàn đạp, mỗi nơi đứng lấy một tên cẩm y hộ vệ, hông đeo trường kiếm, dáng người thẳng tắp như tùng. Sau xe đi theo mười mấy tên tùy tùng, đều là tiên y nộ mã, trên lưng ngựa trở đi nặng chỉnh trịch dương hòm, một đoàn người khí độ bất phàm, dẫn tới trên đường người đi đường ào ào ngừng chân. Chương 247, đường tưởng nhớ 2, chương 247, đường tưởng nhớ 2, tiên sinh, đến. Một tên tùy tùng ánh mắt khóa chặt góc đường tòa kia treo thôi phủ tấm biển phủ đệ, mừng rỡ quay đầu bẩm báo. Cái này thôi phủ đúng tại Tắc phủ đối diện, nguyên là khuất hầu dinh thự. Thôi Lâm Chiếu cùng Tắc Túy Cốt đều nóng lòng tại Thượng Khê thành có được một nơi đặt chân phủ đệ, một lần nữa thiết kế kiến tạo đã không kịp, mua có sẵn xa hoa dinh thự lại nói nghe thì dễ. Ở nơi này giai cấp cố hóa thời đại, nhảy vọt cùng giảm chiều không gian cơ hội đều cực kỳ thưa thớt, chỉ có trùng hợp loạn thế hoặc là kịch liệt chính tranh phân ra thắng bại, có người bị thanh toán lúc, mới có sẵn dinh thự chạy ra. Các nàng vừa lúc đổi kịp cơ hội như vậy. Dương Sán xem như tân tấn quyền quý, quyết đoán xử trí mấy vị khiêu khích hắn quyền uy người, lúc này mới có rồi có sẵn dinh thự có thể cung cấp mua. Vì đó Tắc Túy Cốt mua xuống từ lục tòa nhà xem như phụ đệ lúc, Thôi Lâm Chiếu vậy mua khuất hầu tòa nhà, dùng làm khoản đãi tề mặc các trưởng lao cho ở kia bẩm báo tùy tùng tung người xuống ngựa, bước đi lên thôi phụ trước cửa thềm đá, nắm lên trên cửa vòng, phanh phanh gõ vàng, mở cửa. Mau mau thông báo đi vào, liền nói Triệu Quận Mẫn tiên sinh đến. Toa xe giao tiêu màn che bị một tên cầm ý tiểu đồng dùng ngọc như ý nhẹ nhàng đút lên, treo ở bên cạnh kim câu bên trên, tiểu đồng lập tức quanh tay đứng hầu một bên. Một vị thân mang xanh lơ trường sam trung niên nhân khom lưng đi ra, trầm giọng dặn dạy, không phải dặn dò qua phải khiêm tốn làm việc. Như vậy lớn tiếng ồn ào, còn thể thống gì? Lúc này xe kỹ năng đã xem xe ngựa dừng hẳn, buông xuống chân đạp. Trung niên nhân vịn tiểu đồng tay, chậm rãi đi xuống xe ngựa. Hắn đoàn người này phô trương vốn là trương dương, rất nhiều tinh xảo chi tiết tại Thượng Khê thành như vậy tác phong thô kệch địa phương đặc biệt hiếm thấy, sớm đã dẫn tới không ít dân chúng quay lại tới vây xem. Giờ phút này nghe hắn lại dặn dạy tùy tùng không đủ điệu thấp đám người không nhịn được âm thầm liễu lơi, ngươi cái này phô trương đều so với chúng ta Việt chủ phái đoàn còn lớn hơn, cái này coi như điệu thấp. Vậy ngươi không biết điều lúc lại nên cơ nào quan cảnh. Đám người tinh tế ước lượng vị này trung nhân, chỉ thấy hắn ước chừng 40 trên dưới, mặt như con ngọc, mặt mày trong sáng, nhìn quanh ở giữa tự có một cô nho nhã tiêu ngạo khí độ. Người này chính là Tề Mặc trong tứ đại trưởng lao thân phận địa vị tối cao Mẫn Hành. Hắn không chỉ có là Tề Mặc trưởng lão, càng là Triệu quận sĩ tộc Mẫn gia con cháu. Tiếp vào cự tử Thôi Lâm Chiếu lệnh triệu tập về sau, hắn là cái thứ nhất chạy tới Thượng Khê. Kỳ thật hắn trong lòng cũng có nghi hoặc, cự tử vì sao đột nhiên triệu tập tất cả trưởng lão? Bọn hắn phần lớn ở vào Trung Nguyên, chạy tới Thượng Khê cần lặn lội đường xa, nếu không phải liên quan đến chuyện trọng đại thích hợp, cự tử quả quyết sẽ không hưng sư động chúng như vậy. Dù vậy, hắn vẫn vui vẻ đáp ứng, tiếp vào lệnh triệu tập ngày thứ ba liền xử trí thích đáng xong trong tay tất cả tạp vụ, đội vàng bước lên Tây Lai lữ đồ. Hắn đã lớn nửa năm chưa từng nhìn thấy Thôi Lâm Chiếu, trong lòng quả thực lo lắm nha, nay đến, há không vừa bận một an ủi tương tư chi tình. Tề Mặc đời trước cự tử chọn chúng Thôi Lâm Chiếu vì người thừa kế về sau, liền cần nàng tiếp nhận một hệ liệt bồi dưỡng cùng lịch luyện. Nhưng Tề Mặc chuyên chú vào thượng tầng lộ tuyến, cự giờ tí thường cần đọ sức tại các phương quyền quý danh lưu ở giữa, công việc phức tạp, thực tế rút không ra đầy đủ thời gian dốc lòng dạy bảo đệ tử, liền đem phần này trách nhiệm phó thác cho hắn. Thôi Lâm Chiếu vẫn là một tên đậu khấu thiếu nữ thời điểm, chính là tùy hắn chăm sóc, dạy bảo. Có thể nói, Thôi Lâm Chiếu là ở hắn tự thân dạy dỗ bên dưới, từng bước một trưởng thành. Tại Thôi Lâm Chiếu kế thừa cự tử chi vị quá trình bên trong, Mẫn Hành cũng là nàng nhất kiên định người ủng hộ. Tại Thôi Lâm Chiếu trong lòng, Mẫn Hành đã là từ phụ giống như dựa vào, cũng là nghiêm sư giống như tồn tại. Mẫn Hành vậy một mực dùng cái này tự cho mình là, chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào, cái kia thiên tư thông minh, tú bên ngoài huệ bên trong thiếu nữ, liền lặng lẽ đi vào đáy lòng của hắn. Từ đây, hắn đối thiếu nữ kia không bỏ xuống được, vậy bỏ không ra, nhưng lại trở ngại thân phận của nhau, từ đầu đến cuối không dám biểu lộ nửa phần. Một năm trước, đời trước cự tử qua đời, Thôi Lâm Chiếu trải qua một hệ liệt khảo nghiệm, cuối cùng bằng vào một trận tình hình chính trị đương thời biện luận bên trong xuất sắc khẩu tài cùng khắc sâu kiến giải chinh phục người sở hữu, thành công ngồi lên cự tử chi vị. Nửa năm trước, Thôi Lâm Chiếu tiếp vào Tề Mặc đệ tử Lưu Ba một phong mật tín, liền khẩn cấp chạy tới lúc thượng, đến lúc này, liền lại không có trở về. Đây là Thôi Lâm Chiếu từ 13 tuổi lên, lần thứ nhất rời đi hắn ánh mắt vượt qua 2 tháng. Cũng là tại lúc này, Mẫn Hành mới phát hiện định lực của mình lại là không chịu được như thế. Thôi Lâm Chiếu rời đi sau 3 tháng, hắn liền đã ăn không biết vị, đêm không thể say giấc. Một năm hơn 40 năm tử, xuất thân danh môn vọng tộc, thấy qua vô số giai nhân tuyệt sắc, bây giờ lại như cái mới biết yêu thiếu niên giống như hãm sâu trong đó, ngay cả chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại vô pháp tự kiềm chế. Vì đó tiếp vào Thôi Lâm Chiếu lệnh triệu tập lúc, hắn mừng rỡ như điên, hận không thể lập tức lên đường. Cái này lũng thượng chi địa, hắn bình sinh chưa hề đặt chân qua. Đi xuống xe ngựa về sau, Mẫn Hành tò mò quan sát bốn phía vài lần, đối thượng Khê Thành phong mạo lộ ra mấy phần nhàn nhạt khinh thường. Thẳng đến ánh mắt của hắn rơi vào đối diện tắc trước cửa phủ, lúc này mới chú mắt một lát, nơi đó, Nhiệt Na chính tung người xuống ngựa. Một thân diễm lệ ba tư phục sức vốn là lóa mắt, thêm nữa nàng tư thái cao gầy, thân thể thướt tha, dung nhan tuyệt mỹ, quả thực hút con người. Nhưng Mẫn Hành lại cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt. Đẹp thì đẹp vậy, lại chung quy là một cái phạm tục nữ tử. Trong lòng hắn, thiên hạ nữ tử lại đẹp, so với hắn cự tử, cũng bất quá là gạch ngói vụn Vu Minh Châu. Lúc này, Thôi phủ đại môn đã mở ra. Gõ cửa thị vệ cùng sai vật nói khẽ với đáp vài câu, liền vội vàng trở lại Mẫn Hành trước mặt bẩm báo, "Tiên sinh, sai vật nói, Thôi cô nương giờ phút này còn trên Phượng Hoàng Sơn, để ngài đi đầu vào ở cái khác được mời khách nhân, mấy ngày nay cũng sẽ lần lượt đổi tới." Mẫn Hành khẽ gật gù, nhưng trong lòng dâng lên một cố khát vọng mãnh liệt. Trước đây trên đường, hắn còn khắc chế được, bây giờ đến Thượng Khê, vẫn như cũ không thể nhìn thấy nàng, làm sao có thể nhịn. Hắn thật nghĩ lập tức chạy tới Phượng Hoàng Sơn, chỉ cần có thể nhìn thấy Thôi Lâm chiếu bóng hình xinh đẹp, nghe nàng vài câu ngôn ngữ, liền có thể nhẹ lòng một chút nỗi khổ tương tư. Có thể nhiều năm dưỡng thành thận trọng không cho phép hắn làm ra như vậy mạo muội thất lễ sự tới. Phái người đi Phượng Hoàng Sơn thông báo Thôi học sĩ hắn dừng một chút, thanh âm không tự chủ nhu hòa mấy phần, liền nói: "Đồng ý lang đến." Thị vệ cung kính đáp ứng, quay người vội vàng rời đi. "Đồng ý" là hắn chữ. "Đồng ý lang" là độc thuộc tại Thôi Lâm chiếu đối với hắn thân mật xưng hô. Không quen người, đều tôn xưng hắn là Mẫn tiên sinh, Mẫn phu tử, quen biết trưởng bối cùng năng hàng, sẽ xưng hắn chữ, chỉ có cực thân cận người mới có thể tại chữ sau thêm một cái lang chữ. Thanh Hà Thôi gia cùng Triệu quận Mẫn nhà vốn là thời đại giao hảo, hắn cùng với Thôi Lâm chiếu lại đều là tể mặc bên trong người. Đương thời đời trước cự tử vừa đem Thôi Lâm chiếu giao phó cho hắn lúc, Thôi Lâm chiếu chính là như vậy xưng hô hắn, đã ngậm tôn kính, lại hiện thân cận. Bây giờ, xưng hô này sớm đã thành rồi Thôi Lâm chiếu chuyên môn, từ khi Thôi Lâm chiếu trở thành trong lòng hắn bạch nguyệt quang, hắn liền cũng không tiếp tục cho phép những người khác như vậy gọi hắn. Mẫn Hành vào ở Thôi Trạch, không đến một khắc đồng hồ thời gian, hắn tín sứ liền chạy về phía Phượng Hoàng Sơn. Mà lúc này, Dương Sáng cùng Phan Tiểu Vãn vậy chính khoái mã chạy tới Phượng Hoàng Sơn, tất nhiên Vu Môn tồn tại đã không dối gạt được, như vậy cùng phiệt chủ thông khí, liền nên càng sớm càng tốt. Chương 248, 4 thành lợi, 7 phần nghi, 1, chương 248, 4 thành lợi, 7 phần nghi, 1, cho ta 4 thành cổ phần. Tác phủ trong phòng khách, Tác Túy Cốt nghe tới Nhiệt Na lời nói, một đôi mày ngài liền có chút trống lên. Cặp mắt kia đôi thiên nhiên hất lên mắt vượng, đột nhiên trở nên phá lệ sáng tỏ. Đúng vậy. Nhiệt Na cười tủm tỉm gật đầu, liệu định Tác Túy Cốt nghe nói Dương Sán như thế hào phóng, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Đây là chúng ta thành chủ chính miệng hứa hẹn, hắn nguyện cùng phu nhân ngài ký kết chân thành hợp tác. Phu nhân ngài chỉ cần đầu nhập đối ứng tỷ lệ ban đầu tài chính, lại lấy danh nghĩa than đá khoáng mạch định giá nhập cổ phần, thành chủ liền nguyện nhượng lại 4 thành cổ phần phu nhân cho. Tác Túy Cốt ngưng mắt nhìn xem Nhiệt Na, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Ha ha, 4 thành, gần gũi một nửa, Dương thành chủ như thế hào phóng. Tác Túy Cốt môi mỏng khẽ mở, mang theo vài phần như cười như không bộ dáng. Nàng nói, nhẹ nhàng bưng lên chén, cụp mắt hớp nhẹ một cái, vừa lúc che giấu nàng đấy mắt chợt lóe lên sắc khí. Nàng bây giờ tâm tư rất mẫn cảm, phàm là có người hướng nàng lấy lòng, nàng liền đầy bụng cảnh giác. Tuy nói nàng sớm cùng Nguyên gia ân đoạn nghĩa tuyệt, nói là Nguyên gia bị chồng dồn bỏ cũng không đủ, nhưng nàng tác gia trưởng nữ thân phận dù sao còn tại đó. Lại muốn gả một cái môn đăng hộ đối thế gia mặc dù đã là hy vọng xa vời, có thể những cái kia vẽ sổ nhà thế lực nhỏ một chút tông tộc, chưa hẳn không coi nàng là làm leo lên tác gia một đầu đường tắt. Tận lực chế tạo ngẫu nhiên gặp A Duôn định hót định bợ, thậm chí nguyện ý nhượng lại gia tộc bộ phận lợi ích cầu hôn thông gia, hai năm này nàng thấy còn thiếu sao. Bây giờ nàng, ngay cả cha ruột mặt mũi cũng dám không cho, tác gia tự nhiên không người nào nguyện ý vì nàng nhân duyên đại sự đáp cầu rắc mối. Mà những cái kia chủ động chế tạo ngẫu nhiên gặp, như toan dùng Mỹ Nam kế đả động nàng cái này xinh đẹp quả phụ xuân tâm người, càng là đều không ngoại lệ đụng vào một cái mũi xám. Cử chỉ nhã nhặn chút, chỉ là bị nàng không chút lưu tình cự tuyệt ở ngoài cửa, dám đối với nàng tay máy tay chân, liền không có một cái có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Dân già, liền cũng không có người dám lại có ý đồ với nàng. Không nghĩ tới vừa tới Thượng Khê, cái này Dương Sán lại cũng đối nàng động như vậy tâm tư xấu xa. Tắc Túy Cốt âm thầm cười lạnh nghĩ, không sai, nàng hiện tại chính là chỗ này a nghĩ. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, bản thân trừ cái túi da này đại biểu thân phận, nàng căn bản không có cái gì đồ vật, đáng giá Dương Sán dùng con đường tơ lụa hào hoa xa xỉ thương phẩm quyền kinh doanh bốn thành để đổi. Nàng trên phong địa đầu kia than đá quán mạch, không thể nói không đáng tiền, nhưng nàng cho rằng căn bản không đáng cái giá này, tại nàng nguyên bản dự đoán bên trong, trận này đàm phán kết quả lý tưởng nhất, cũng chỉ là cầm tới 3 thành cổ phần. Mà lại, lấy nàng đối Dương Sán hiểu rõ, cũng rất khó không nhường nàng nghĩ như vậy. Dương Sán người này tinh thông tính toán, không bao giờ làm mua bán lô vốn, như vậy khắc thường phong khoáng sau lưng, tất nhiên cất giấu không muốn người biết tính toán. Nàng càng nghĩ, đáy lòng cảnh giác liền càng nặng, đáy mắt hàn ý vậy càng thêm nồng đậm. Nàng muốn tới Thượng Khê, nhất định phải cùng Dương Sán liên hệ, vì thế, nàng đã phái người điều tra qua Dương Sán. Theo nàng tìm hiểu tình huống, Dương Sán vốn là Vu Việt bãi chăn nuôi một ngựa phu, chưa đủ 20, ngẫu nhiên cứu giúp Vu Việt trưởng tử kế thừa, bởi vậy đưa thân môn khách liệt kê. Vu Việt trưởng tử kế thừa ngộ hại bỏ mình về sau, Dương Sán vốn thuộc bị phân phát liệt kê. Nhưng hắn lại xảo ngôn đùn đẩy cho tại tác gia, vì Vu Việt thoát khỏi tác gia tiến một bước thẩm thấu cung cấp mật cớ, bởi vậy thu hoạch được Vu Việt chủ thưởng thức, thăng nhiệm chi trưởng nhị chấp sự. Rất rõ ràng, đem hãm hại tác gia hắn, phái đi tiểu muội tác triển chi bên người, chính là vì để hắn dùng làm đầy tớ đối phó tiểu mội triển chi. Không ngờ tiểu mội triển chi bụng rất tranh khí, thế mà mang thai Vu Việt trưởng tử kế thừa con mổ côi từ trong bụng mẹ. Chi trưởng địa vị bởi vậy có thể vững chắc xuống, Vu Việt chủ mắt thấy như thế, lại coi Dương Sán là con rơi, ném tới Phong An Trang phó thác cho trời. Dương Sán tại Phong An Trang cải tiến cậy bừa cùng đống nước, nhưng tiểu mội tắc triển chi cờ cao thêm một bậc, đoạt tại Vu Việt chủ trước mặt xuống núi, đem phần này quyền lợi khống chế ở trong tay mình. Dương Sán mắt thấy không thoát khỏi được nhà mình tiểu mội làm khó, thế là mượn gió bẻ măng, mặt dạn mày dày thần phục với tiểu mội dưới váy, không tiết xuất ra đại lượng cổ phần danh nghĩa, để triển chi không duyên cớ thu hoạch được đại bút giao dịch lợi nhuận. Nhưng cùng lúc đó, cái này Dương Sán cũng không có từ bỏ tại Vu Việt chủ bên kia luồn núi, hắn giúp Vu Việt bắt được thâm tàng nhiều năm Mọt Hà Hữu Chân, cũng vì Vu Việt vững chắc tám trang bốn mục. Bởi vậy, Dương Sán một lần nữa thu hoạch được Vu Việt chủ coi trọng, được đề bạt làm thượng khê thành chủ. Từ tác túy cốt nắm giữ cái này một hệ liệt tư liệu đến xem, cái này Dương Sán bản thật lĩnh là có, mượn gió bẻ măng bản sự cũng là cao minh, là một cực kỳ gian hoạt, rất có dã tâm nam nhân. Một người như vậy, tại Vu Việt nội bộ chơi mọi việc đều thuận lợi là không có vấn đề, thế nhưng là cùng nàng tác túy cốt tiến hành loại này chiều sâu hợp tác, một khi để Vu Việt chủ biết rõ, há có thể đối với hắn không sinh cảnh giác. Giống hắn thông minh như vậy người, sẽ không làm loại này hậu hoạn vô cùng sự, trừ phi hắn có thể thu được lợi ích xa xa lớn hơn như vậy phong hiểm. Nhưng hắn chỉ cần một đầu than đá quá mạch, lại cho mình tại con đường tơ lụa thượng kinh doanh hào hoa xa xỉ độc nhất vô nhị thương phẩm bốn thành cổ phần, hắn có thể kiếm lời về đầy đủ lợi ích sao? Tiền, hắn kiếm lời không phải bể, một khi bị Vu Việt biết được, còn có thể bồi lên Vu Việt chủ tín nhiệm. Như vậy, hắn toan tính lưu, trừ mượn thông gia leo lên tắc giả, đưa nàng cái này quân cờ siết trong tay, còn có thể có cái gì? Ý nghĩ này một khi dâng lên, tựa như dây leo giống như kéo chặt lấy suy nghĩ của nàng, nhường nàng đối Dương Sán chán ghét nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Nàng hấp nhất chính là bị người coi như thương phẩm, coi như tài nguyên giống như tiến hành giao dịch, coi như một khối leo lên tác gia văn cầu. Đương thời gia tộc vì lợi ích đưa nàng gả vào Nguyên gia, cuối cùng rơi vào ân đoạn nghĩa tuyệt hạ tràng, kia đoạn trải nghiệm sớm đã tại nàng trong lòng khắc xuống sâu đậm vết thương. Từ đó trở đi, nàng liền lập xuống thể nguyện, phàm là có người đối nàng tổn lấy lòng lợi dụng, dám đem tham lam móng đuốt vươn hướng nàng, nàng chắc chắn sẽ không chút lưu tình vùng kiếm chặt đứt, tuyệt không nhân nhượng. Giờ phút này, Dương Sán phóng khoáng ở trong mắt nàng, chính là nhất ti tiện tình toán, là đối với nàng mạo phạm, cũng không thể nói là phóng khoáng. Nhiệt Na đưa tay đem rơi vào đầu vai một sợi tóc quăn đường đến sau hai, lộ ra chân bóng cái chán cùng đường nét duyên dáng cầm tuyến, cặp kia màu xanh biển đôi mắt bên trong tràn đầy chân thành tha thiết. Làm ăn nhưng không có không duyên cớ nhường lợi cho người đạo lý. Nhà ta thành chủ nói, ngay tại chủ hoạch kiến lập thiên thủy công xưởng, ngày sau cần đại lượng than đá cung ứng. Phu nhân đầu này quá mạnh, vừa lúc giải chúng ta khẩn cấp. Nguyên nhân chính là như thế, thành chủ mới nguyện ý xuất ra bốn thành cổ phần, lấy đó thành ý. Tắc Thúy Cốt đáy lòng cười lạnh càng sâu, sản xuất kem đường, pha lê, còn có những cái kia kiểu mới cố xe, có thể cần bao nhiêu than đá. Như vậy lý do, quả thực hoang đường khả cười. Nhiệt Na gặp nàng thần sắc bình tĩnh, vẫn chưa hớn hở ra mặt, không nhịn được đối nàng định lực ngầm sinh khâm phục chi ý như vậy tâm tính, xa không phải cô gái tầm thường có thể so sánh nha. Thành chủ nói rất đúng, như thế nữ tử, hôm nay chúng ta nếu dùng lửa gạt chi thuật, dụ nàng lấy giá thấp đem khoáng mạch nhập cổ phần, ngày sau than đá liên tục không ngừng đưa vào thiên thủy công xưởng lúc, nàng tất nhiên sẽ phát giác đi làm. Lấy nàng như vậy tính tình, tuyệt sẽ không vô năng cùng nộ, nàng muốn để cái này một tờ giấy khế ước hết hiệu lực, cũng thật là dễ như trở bàn tay. Dù sao khoáng mạch tại nàng đất phong bên trong, nàng cho dù là thuận miệng nói một câu khoáng mạch rất cạn, đã khô kiệt, người bên ngoài lại như thế nào chứng thực nàng đang nói láo. Vừa nghĩ đến đây, Nhiệt Na liền tăng thêm ngữ khí cường điệu nói, cho nên, đây cũng không phải là đơn phương đường lợi, chúng ta không có ăn thiệt thòi, phu nhân cũng không còn thụ ủy khuất. Đây là một cọc lại công đạo bất quá giao dịch. Nếu là phu nhân không có dị nghị lời nói, chúng ta hôm nay liền có thể ký kết khế ước. Tắc Túy Cốt chậm rãi đặt chén trà xuống, cặp kia mắt phượng nâng lên lúc, đôi mắt độ cong nhu hòa mấy phần, nguyên bản môi mím chặt tuyến vậy có chút giãn ra, một lần nữa tràn lên cười yếu ớt. Tốt, ta đồng ý. Không đồng ý, nàng chế tạo thiết giáp kỵ binh tiền từ chỗ nào đến? Lương thảo, quân giới, binh giáp, huấn luyện, dạng nào không cần vàng dòng bạc trắng đến đắp lên. Dương Sán tính toán cố nhiên đáng ghét, nhưng cái này bốn thành cổ phần mang tới lợi ích, lại là thực sự trợ lực. Nàng quyết định, tương kế tự kế, trước tiên đem cái này đưa tới cửa chỗ tốt xiết trong tay. Cái kia Dương Sán nếu thật là tại dùng như vậy quanh co biện pháp tiếp cận nàng, Newton có ý đồ với nàng, liền để hắn ăn trộm gà bất thành thực đấu gạo. Dù sao, bây giờ cùng ta giao thiệp người là Nhiệt Na, về sau ta chỉ cùng Nhiệt Na liên hệ liền có thể còn cái kia ghét vật, hiếm thấy hắn là được rồi. Chương 248, 4 thành lợi, 7 phần nghi, 2, chương 248, 4 thành lợi, 7 phần nghi, 2, phu nhân quả nhiên sảng khoái. Nhiệt Na trong lòng vui mừng, đáy mắt xanh biển nháy mắt sáng mấy phần. Nàng cất giọng hướng đường bên dưới phân phó, người đến. Một tên thị vệ liền từ đường bên dưới bước nhanh về phía trước, đem sớm đã chuẩn bị tốt khế ước, mực đóng dấu, bút mực từng cái hiện đến bàn bên trên. Tắc Túy Cốt thoáng nhìn kia sớm đã mô phỏng tốt khế ước, không nhịn được bật cười, vội vã như vậy sao? Dương Sán đuổi tới đưa chỗ tốt cho nàng còn như vậy vội vàng, ngược lại làm cho nàng sinh ra mấy phần không nỡ cảm giác, phảng phất đây không phải là một phần đối nàng có lợi hợp tác khế ước, mà là một tấm nàng văn tự bán mình. Sát thực gấp chút, Nhiệt Na thản nhiên thừa nhận, giải thích nói, bởi vì tháng sau, ta liền muốn dẫn đội đi một chuyến con đường tơ lụa. Chuyến này hành trình xa xôi, thuận lợi qua lại cần một năm, như gặp khó khăn chắc trở, sợ là muốn một năm dưới mới có thể trở về. Muốn đi lâu như vậy? Tắc Túy Cốt đuôi lông mày trao lên, càng thêm kinh ngạc. Nhiệt Na ánh mắt vượt qua nàng, nhìn về phía bên ngoài phòng trong suốt bầu trời, màu xanh biển đôi mắt bên trong khắp lên một tầng nhàn nhạt quyến luyến, thanh âm nhẹ giống như là thở dài một tiếng, đúng vậy a, lần này ta muốn về một chuyến cố hương, Ba Tư Vương Đô, Tô Lợi Thành. Có lẽ, lần này trở về, chính là nàng cái này cả đời một lần cuối cùng trở về cố thổ rồi. Lần này đi, chính là một lần đối cố hương vĩnh cửu cáo biệt. Cho nên, người còn không có khởi hành, trong lòng nàng đã có mấy phần phiền muộn thương cảm. Tắt Túy Cốt nghe vậy, nhưng trong lòng thì khẽ động, Nhiệt Na tháng sau thì phải đi. Vậy ta ngày sau, chẳng phải là muốn cùng Dương Sán liên hệ? A, tiểu tặc này tính toán, cũng thật là một vòng chụp một vòng đâu. Tắt Túy Cốt đáy mắt lóe qua một vệt hàn quang, môi son hơi cầu, mang ra một vệt lạnh buốt độ cong. Liên hệ liền liên hệ, có sợ gì ư? Tiểu tặc kia nếu thật sự dám đánh ta chủ ý, ta Tắt Túy Cốt kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Thời tiết nóng dần mạnh, Vu Phiệt Sơn Trang đại môn không có bóng cây che chắn, phơi oi bức. Sơn Trang thị vệ Như Quang cố ý trốn được đường núi một bên dưới đại thụ, nghĩ xé vạt áo hít thở không khí. Chỉ vừa liếc mắt, hắn liền trông thấy hai chiếc xe ngựa tại 7-8 tên kỵ sĩ hộ vệ dưới hướng Sơn Trang đi tới. Xe ngựa tiến gần, Như Quang thực chợt cảm thấy kỳ quặc, kia hai chiếc xe ngựa chỉ là bình thường mang người cố xe, vấn đề là trên xe tấm màn dùng là màu đen kín không kẽ hở rèm bạn nhi, đem chiếc xe được nghiêm nghiêm thật thật, đừng nói thông khí, ngay cả một tia khe hở đều không lưu. Đều nhập hạng, ai sẽ dùng giày như vậy chọc rèm? Như Quang ruột đặc đầu siết chặt, vội vàng chạy về Sơn Trang trước cổng chính, kêu gọi cái khác mấy tên Sơn Trang thị vệ tiến lên kiểm tra. Cái này Sơn Trang là Vu Phiệt Phiệt chủ chỗ ở, phàm nhập xe a tờ vợ chiếc đều cần nghiệm nhìn không sai hậu phương có thể cho qua. Nhưng là bọn hắn vừa vây đến trước xe, kia hộ xe võ sĩ bên trong liền có một người sách lập tức trước, lạnh nhạt nói, xe này muốn thẳng xu thế Phiệt chủ thư phòng, không thể kiểm tra. Dương Thành chủ. Như Quang thực kinh ngạc kêu một tiếng. Quý nhân nhà thủ vệ, trọng yếu nhất chính là nhãn lực, không nhớ người không thể được. Chúng chi Dương Sán thế nhưng là tại trong Sơn Trang làm qua chấp sự. Dương Sán khẽ gật gù, là ta. Như Quang thực có chút hơi khó nói, Dương Thành chủ, nhưng này quy củ của Sơn Trang. Có quy củ, đương nhiên liền có phá lệ thời điểm, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi có thể lập tức phái người đi, hướng Việt chủ hoặc là đặng quản sự xin chỉ thị. Cái này, tiểu nhân cũng là chỗ chức trách, Dương Thành chủ chớ trách. Như Quang thực một bên túi đầu không lưng mà xin lỗi, một bên vội vã khoát tay chặn lại, lập tức liền có một cái Sơn Trang hộ vệ, vội vã chạy vào Sơn Trang đi. Đại khái hai nén hương thời gian, người kia thở hồng hộc trở về, cách còn xa, liền cao giọng hô, đầu châu nhi, đạo. Đặng quản sự nói, thả, cho qua. Như Quang thực nghe xong, vội vàng hướng Dương Sán nghe răng cười một tiếng, lập tức tự mình chạy tới đem đại môn đẩy ra, túi đầu không lưng mà nói, Dương Thành chủ, ngài mời. Dương Sán thúc mạnh ngựa, đi đầu đi đến sân môn, hai chiếc xe do bọn thị vệ che chở theo sát phía sau. Chờ Dương Sán một đoàn người biến mất ở trước sân môn, mấy cái thị vệ liền tiến tới Như Quang thật trước mặt. Ta nói đầu châu nhi, ngươi nói cái này Dương Thành chủ bận cái gì a, thần bí như vậy. Như Quang thực lắc đầu, nhìn qua Dương Sán một đoàn người biến mất tán rừng nơi, đống như nói, đúng rồi, các ngươi có nhớ hay không, năm ngoái Dương Thành chủ đã từng áp lấy trên một chiếc xe núi, không cho phép chúng ta kiểm tra. Mấy cái thị vệ lập tức bị hắn nhắc nhở, lần trước thấy Dương Sán như vậy chiến trận, hắn cũng là áp lấy chiếc che kín không kẽ hở tấm màn trên xe núi, cũng là không hứa nhậm người nào nghiêm nhìn, trực tiếp tiến vào Phiệt chủ thư phòng. Sau này bọn hắn những này thủ hộ Sơn Trang đại môn bọn thị vệ mới biết được, trong chiếc xe kia trên ngồi ba bộ thi thể, một bộ là Vu Phiệt thần tài nhị chấp sự Hà Hữu Chân, một là Phong An Trang thổ hoàng đế Trang chủ Trương Vân Dực, còn có một cái là Chọc Đầu bộ lạc nhị thủ lĩnh Chọc Đầu chuẩn tà. Một lần kia Dương Sán dùng ba bộ thi thể rào động Vu Phiệt phong vân, hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn thu phục Phong An Trang, lại lấy Trương Vân Dực cái chết chấn nhiếp những thứ khác năm trang ba mục, hắn dùng Chọc Đầu chuẩn tà chết làm cho thực lực không tính quá yếu bạt lực bộ lạc chủ động quy thuận Vu Phiệt, hắn dùng Hà Hữu Chân chết rửa sạch Hà Hữu Chân đường dây này bên trên vô số người, hắn vây cánh cơ hồ bao gồm Vu Phiệt thương mậu trên mạng sở hữu quản sự, đã từng là phương Bắc du mục tứ đại bộ lạc một trong Chọc Đầu bộ lạc, vậy kể từ ngày đó thành rồi Thảo Nguyên công địch, cho đến ngày nay đã thành rồi chuột chạy qua đường, chịu đến Thảo Nguyên các bộ lạc để phòng cùng bài xích. Hôm nay Dương Sán lại muốn làm cái gì? Lần này thế nhưng là hai chiếc xe. Vũ gia có đúng hay không lại muốn ra cái gì sơn băng địa liệt đại sự? Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều vượt qua trùng điệp sân nhỏ, nhìn chằm chằm về phía tòa kia vị Vu Sơn Trang hoạch tâm Phiệt chủ thư phòng. Chỉ tiếc Phiệt chủ thư phòng là Vu Phiệt cấm địa, chưa qua gọi đến bất kỳ người nào không được bước vào nửa bước. Những người này cho dù lòng ngứa ngáy khó nhịn, bọn hắn cũng là tới gần không được. Nhưng lòng hiếu kỳ vẫn là để người hữu tâm nhóm vào hào đảo môn trộm động hỏi thăm tới. Cuối cùng thật là có người thăm dò được một điểm nội tuyến tin tức. Trên xe chở không phải người chết, là người sống. Ta tận mắt nhìn thấy có ba người bị mang vào Phiệt chủ thư phòng, hai nam một nữ, tất cả đều đeo che đầu, nhìn không ra là ai. Liền cái này còn có cái gì, mau nói. Vị kia tiểu nương tử coi là thật ngày thường một bộ tốt tư thái, ôi uy, không mập không gầy, không nói ra được có thứ tự, cứ như vậy qua loa uốn éo, hãy cùng dài ra móc câu đồng dạng, thẳng cào người tâm hao ổ. Chương 249, Asu trai định nghị 1. Chương 249, Asu trai định nghị 1. Asu cầm giữ trung ương cốt lõi thư phòng bên trong, Dương Sán tiếng nói qua loa vừa rơi xuống, Vu Tỉnh Long tâm cảnh lại là thật lâu không thể bình phục. Sớm tại nghe Dương Sán lái xe leo núi, còn cự tuyệt thủ vệ kiểm tra tin tức lúc, hắn trái tim kia liền đã treo cổ họng. Một màn này, giống như đã từng quen biết ta. Vu Phiệt nội bộ nếu thật sự cất giấu còn chưa bị phát giác mọn, hắn tự nhiên là ngóng trông có thể sớm phát hiện, sớm gạt bỏ rồi. Nhưng là bây giờ, hắn lại càng sợ Dương Sán cái này dày vò, lại cho Vu gia lật ra một đầu đủ để gây nên sóng to gió lớn sâu mọt ra tới. Bây giờ Vu gia sớm đã là kiện thủng trăm ngàn lỗ cũ bảo, toàn bộ nhờ hắn bộ xương già này một cây kim sợi chỉ khâu bá, mới miễn cưỡng chống đỡ một việc thể diện. Lũng thượng chư phiệt vây quanh bốn phía, từng cái đều dã tâm bừng bừng, như thế nào chỉ có Mộ Dung gia một cái họa lớn trong lòng. Nếu không phải như thế, hắn cũng không cần đối tác gia đã nể trọng lại đề phòng, sống được như vậy cực khổ rồi. Chỉ bất quá, cái khác môn phiệt hơn phân nửa kiêng kỵ lẫn nhau phản ứng, cho nên mưu đồ sáp nhập, thôn tính thủ đoạn còn luyện chuyển, hắn có đầy đủ thời gian thông dong đường đối. Duy chỉ có Mộ Dung phiệt làm việc đủ mãng, đúng là dự định trực tiếp lập bàn, cướp đoạt cứng gian chiếm. Cái này ngay miệng, Vu gia thực tế chịu không được nửa điểm thương gân động cốt dày vào rồi. Nếu là quân tâm sĩ khí bởi vậy dao động, đúng lúc gặp Mộ Dung phiệt mài đao xoèn xoẹt thời khắc, đó chính là một trận tai họa ngập đầu a. Nhưng hắn bạn không ngờ tới, trừ Dương Sán, còn đi theo hai nam một nữ ba người này đều là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ ở nơi đây gặp nhau người. Kia hai nam tử, đúng là Mộ Dung gia hai cái con trai trưởng, một gia từ đích trưởng phòng, một gia từ đích phòng. Luận bối phận, Mộ Dung Hoành Tế cùng Mộ Dung Nguyên nên cung cung kính kính gọi hắn một tiếng thế thúc mới đúng. Hai vị này thế điệt bộ dáng, thực tế chật vật cực kỳ. Trên người bọn họ mặc dù vẫn mặc cẩm tú hoa phục, cũng không thấy nửa điểm vết thương, ánh mắt lại trống rỗng mờ mịt, thần sắc sợ sệt, ngay cả phản ứng đều chỉ độn đến kịch liệt. Vu Tình Long hỏi bọn hắn một câu, bọn hắn muốn mờ mịt hồi lâu, mới có thể đỗng nhiên lấy lại tinh thần, bộ dáng kia lại có chút như cái ngây thơ vô tri tiểu năng. Nhưng nếu thật sự là ngay cả nói đều nói không hiểu ngu dại người, trên bàn kia chồng lời khai lại giải thích thế nào? Thật dày một chồng, trường cao gần nửa xích, rõ ràng là từ bọn hắn trong miệng hỏi ra đồ vật. Mắt thấy từ bọn hắn trong miệng rốt cuộc hỏi không ra nửa câu hữu dụng, Vu Tình Long đau đầu phất tay, khiến người đem hai người dẫn đi, đi lại là thư phòng sau lối đi bí mật. Hai người này nhất định phải chặt chẽ trông giữ. Dưới mắt Vu Phiệt so với Mộ Dung Phiệt vốn là mất tiên cơ, đối phương thế lực lại càng hùng hậu hơn, tại Mộ Dung Phiệt chính thức hướng Vu Phiệt khai chiến trước đó, hắn phải chết chết giấu giếm hai người này rơi vào trong tay mình tin tức. Đợi hai cái thiểu năng bị mang đi, Vu Tình Long đem ánh mắt nghi hoặc ném hướng Dương Sán, trầm giọng nói, hai người bọn họ như thế nào thành rồi bộ dáng này? Dương Sán phong dong chắc tay, đáp, thần bắt được hai người bọn họ về sau, lo lắng hắn vây cánh phát giác tiếng gió chạy trốn, liền là khắc ép hỏi Vu Phiệt cảnh nội còn có bọn hắn những cái kia dương nghiệt, cho nên đối bọn hắn động hình. Vu Tình Long nghe xong không nhịn được âm thầm kinh hãi, dạng gì hình phạt có thể đem người chơi đùa bên ngoài thân vô thường, lại như mất hồn phách bình thường. Vu Môn, ý nghĩ này vừa xuất hiện, Vu Tình Long ánh mắt liền đỗng nhiên co rụt lại, rơi vào một bên cô gái mặc áo xanh kia trên thân. Nàng trên dưới quanh người chưa mang nửa điểm đồ trang sức, một mặc đến cực hạn, lại sinh diễm quang bức người. Vừa rồi Đặng Tầm đã ở hắn bên thai nhỏ giọng bẩm báo qua, nói nữ tử này vốn là ngoại vụ chấp sự Lý Hữu Tài thế tử. Lý Hữu Tài, thế tử. Vu Tình Long trong lòng kia cố dự cảm bất tường, càng thêm mãnh liệt. Quả nhiên, Dương Sán tiến lên một bước, lần nữa chắp tay, phiệt chủ, tố giác hai người này chính là vị này Vu Môn đệ tử Phan Nương Tử. Hiệp trợ thần từ Mộ Dung Hoành Tế, Mộ Dung Nguyên trong miệng hỏi ra tình báo, cũng là Vu Môn bên trong người. Vu Tình Long ánh mắt một lần nữa trở xuống nữ tử trên thân, chậm rãi mở miệng, lão phu nghe, ngươi vốn là Lý Hữu Tài thế tử. Phan Tiểu Văn không tiêu ngạo không tự ti chắp tay đáp lễ, thanh âm trong trẻo, tiểu nữ vốn là Vu Môn bên trong người, Vu Môn xưa nay bị thế nhân kỳ thị, không chỗ dung thân, sau bị Mộ Dung Phiệt chỗ thu lưu. Cho nên, tiểu nữ tử không thể không tuân Mộ Dung gia chi mệnh, lẻn vào Vu Phiệt, lấy thành thân vị ngụy trang, gả cho Lý Hữu Tài làm vợ, mục đích chính là vì tìm hiểu các ngươi Vu Phiệt tình báo. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ là Lý Hữu Tài người này quá cẩn thận, trong nhà chưa từng đề cập công vụ, vậy không đem công văn mang về nhà bên trong. Vì đó tiểu nữ tử ở bên cạnh hắn ẩn nút nhiều năm, đúng là không có chút nào thành tích. Ngươi là Vu Môn bên trong người một chuyện, Lý Hữu Tài nhưng có biết sao? Vu Tình Long lạnh lùng hỏi. Phan Tiểu Vãn nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không hiểu biết. Chỉ là tiểu nữ tử gần đây vì sư môn sự tình, tập hợp cùng Dương Thành chủ tiếp xúc, đưa tới hiểu lầm của hắn, lại lấy tiểu nữ tử không tuân thủ phụ đạo làm lý do, cần nghỉ bức bỏ tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử tiếp cận hắn vốn là khác mang mục đích, bây giờ đã quyết ý dồn bỏ Mộ Dung thị chuyển ném minh chủ, cái này cọc nhân duyên tự nhiên cũng liền không quá quan trọng, cho nên liền cùng Lý Hữu Tài ly hôn rồi. Đứng hầu ở bên Đặng Tầm đống nhiên mở miệng, mang trên mặt ôn hòa ý cười, Phan nữ tử, lão hủ có một chuyện không rõ. Đặng quản sự xin hỏi. Phan Tiểu Văn cùng Đặng Tầm là quen biết, bởi vậy hạ thấp người đáp. Đặng Tầm nói, ngươi đã quyết ý dồn bỏ Mộ Dung ra, chuyển ném ta Vu ra, vì sao không hướng trượng phu của ngươi thẳng thắn thân phận, ngược lại bỏ gần cầu xa xa, âm thầm tiếp xúc Dương Thành chủ, cho nên cứ gọi đến trượng phu nghi kỳ đâu? Dứt lời, ánh mắt của hắn cực nhanh từ trên thân Dương Sán lướt qua. Phan Tiểu Văn thông dong đáp, Đặng quản gia, ta Vu Môn đầu nhập Mộ Dung ra, vốn là vạn bất đắc dĩ cử chỉ vì cầu được một nơi nơi sống yên ổn. Lúc trước đầu nhập Mộ Dung ra lúc, chúng ta cũng từng nói minh, nguyện lấy y thuật để báo đáp lại. Có thể Mộ Dung thế gia lại chỉ đem ta Vu Môn coi là ưng khuyển chó săn, bức bách chúng ta hành thích dò xét, làm gian tà sự tình. Cứ thế mãi, ta Vu Môn thanh danh sẽ chỉ càng thêm không chịu nổi, cho dù có thể cầu được nhất thời an ổn, cho ta toàn bộ Vu Môn tương lai mà nói, lại có ích gì nơi đâu. Nàng xem Dương Sán liếc mắt, lại nói, may mà ngày ấy, chính là phiệt chủ xuống núi, hướng thượng khê thành bên trong sâm đả tập ngày ấy, tiểu nữ tử cũng ở tại chỗ, dịp may lắng nghe Dương Thành chủ một phen lời bàn cao kiến. Tại Dương Thành chủ xem ra, ta Vu Môn cũng có tế thế cứu dân chi thuật, cũng không phải là không còn gì khác. Phần này công nhận, để tiểu nữ tử có chút cảm động. Vậy nguyên nhân chính là như thế, tiểu nữ tử mới liên lạc sư môn, phái người tiếp xúc Dương Thành chủ, hy vọng có thể vì Vu Môn thay một con đường sống. Đến như Lý Hữu Tài tiểu nữ tử thực tế vô pháp xác định hắn đối với ta Vu Môn cách nhìn, lại không dám cam đoan, một khi biết được thân phận chân thật của ta về sau, hắn sẽ làm ra loại nào lựa chọn, tự nhiên không dám tùy tiện cùng hắn tiếp xúc. Đặng Tâm cái này hỏi một chút, vốn là thay Vu Tỉnh Long yêu cầu, bây giờ được rồi đáp án, liền khẽ gật gù, lui ra phía sau một bước, không nói nữa. Vu Tỉnh Long nghe xong lời nói này, trong lòng ngược lại sinh ra mấy phần an ủi. Phan Tiểu Vãn hao tổn tâm cơ, không tiếc hy sinh sắc tướng gả vào Vu Việt chấp sự trong nhà, nhưng thủy chung chưa thể từ trượng phu nàng trong miệng bộ lấy nửa điểm tình báo hữu dụng. Vu Môn quyết ý chuyển ném lão phu, đúng là bởi vì Dương Sán tại nhã tập bên trên vì Vu Môn nói một câu lời công đạo, mà nàng nối tới trượng phu của mình thẳng thắn thân phận, tìm kiếm che chở dũng khí cũng không có. Xem ra, ta này đôi lao mắt còn không có hoa, chí ít Lý Hữu Tài cái này chấp sự, tuyển phải trả tính được làm, đã trung tâm lại cẩn thận, là một có thể tạo chi tài. Dương Sán thấy Phan Tiểu Vãn đề cập cùng Lý Hữu Tài quan hệ thường có chút thẹn thùng, bước lên phía trước giải vây, chắp tay nói, phiệt chủ, thần coi là, tiên tần chư tử bách gia, đều có tinh yếu, cũng đều có cặn bã. Lấy hắn tinh hoa, đi hắn cặn bã, cải tiến phát triển chính là, há có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn đâu. Huống hồ ta chủ lòng dạ như biển, không hỏi xuất thân quý tiện, không câu nệ thuật nghiệp chuyên công, phàm là có thành thạo một nghề người, đều có thể được hắn sử dụng, mở ra kỳ tài. Thần, chính là cái ví dụ tốt nhất. Cho nên, thần liền cáo chi Vu Môn bên trong người, ta Vu Phiệt Phiệt chủ thấu tình đặt lý, chỉ cần có tài là nâng, không phân lưu phái, không câu nệ thành kiến. Bất kể là mưu sĩ thuyết khách, thợ thủ công mách công, hoặc là nho pháp binh nông chi học, tại ta chủ thượng dưới trướng, chi bằng thi triển sở trường. Vậy nguyên nhân chính là như thế, Vu Môn mới quyết ý đầu nhập ta chủ, cũng đem âm thầm du lịch thượng khê thành, nhìn trộm ta Vu gia binh khu vực phòng thủ Lý Mộ Dung hành tế, Mộ Dung Nguyên hành tung bẩm báo, xem như công nhập đội. Phan Điểu Vãn lập tức tiến lên một bước, đối Vu Tỉnh Long nghiêm nghị vái chào, Vu phiệt chủ, ta Vu Môn nguyện vứt bỏ dĩ vãng không thực tế cử chỉ, dứt bỏ lấy thần quỷ câu chuyện mê hoặc thế nhân thủ đoạn, từ đây chuyên tâm nghiên cứu y học, thiên tượng, toán học chờ kinh thế trí dụng chi học. Như được phiệt chủ tiếp nhận, Vu Môn trên dưới nguyện ra sức châu ngựa. Dương Sán bận bịu nói bổ sung, phiệt chủ, Vu Môn sở dĩ bị thế nhân thành kiến, đều bởi vì y thuật của bọn hắn rời bỏ truyền thống lý thuyết y học, thủ đoạn quá kỳ dị, mới khiến cho thế nhân sinh lòng e ngại. Mà lại Vu Y bắt nguồn từ Vu Trúc, kế tục Vu Trúc ra vẻ thần bí diễn xuất, cho nên làm cho người ta kiêng kỵ. Bây giờ Vu Môn đã nhận rõ mấu chốt, nguyện ý loại bỏ cặn bã, chuyên tâm nghiên cứu kinh thế học vấn, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể trở thành một môn học thuyết nổi tiếng. Nếu là có thể tại phiệt chủ trong tay đem Vu Môn phụ chính, đỡ thẳng, vì chính học, phiệt chủ bá nhạc chi danh, nhất định có thể lưu truyền vạn cổ. Hai người rất có phu sướng phụ tùy, phụ sướng phu tùy hương vị. Phan Tiểu Vãn vậy trần nhắn dính liền Dương Sán lời nói, ta Vu Môn am hiểu nhất trường trị liệu kim sang gãy dương tổn thương. Trước trận người bị thương, vô luận đầu mũi tên vào thịt, đao binh gây thương tích vẫn là chấn thương xương vỡ, ta Vu Môn đệ tử thường có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Hai ngày trước tác gia nhị gia trên đường bị tập kích, chính là ta Vu Môn đệ tử xuất thủ vì đó thương binh chẩn đoán điều trị, hiệu quả lộ ra. Như phiệt chủ có thể tiếp nhận ta Vu Môn, sau này Vu Việt cùng hắn phe thế lực chinh chiến, phàm là có tổn thương binh, ta Vu Môn tất dốc sức cứu chữa. Phiệt chủ minh giám. Dương Sán tiếp lời đầu nói, mỗi một trận chiến sự, có thể còn sống sót lao binh, mới thật sự là tinh nhuệ. Ta Vu Việt so với cái khác môn phiệt, yếu nhất chỗ liền tại quân sự. Nếu có thể có Vu Môn diệu thủ vì phiệt chủ giải trừ nỗi lo về sau, ngày sau cùng chư phiệt chinh chiến, người bên ngoài là càng đánh càng yếu, ta Vu gia lại là càng đánh càng mạnh. Nguyên nhân, tiếp nhận Vu Môn, quả thật hợp tác cùng có lợi cử chỉ. Vu Tỉnh Long đuốt dưới hàm hoa dâm trong râu, dù chưa gật đầu, trong lòng đã dao động. Thẳng thắn nói, cho dù công khai tiếp nhận Vu Môn, kết quả xấu nhất cũng bất quá là bị thế nhân chỉ trích, cũng không quá thực chất tổn hại. Hắn chân chính kiêng kỵ là Vu Môn trước đây lại nhảy tác phong, thân là một phương kẻ thống trị, hắn tuyệt không thể khoan dung có người mượn vị thần thuyết pháp mê hoặc dân chúng, cùng hắn quyền uy địa vị ngang nhau, thậm chí bao trùm trên đó. Trước đây Vu Môn đã có rồi mấy phần tôn giáo hình thức ban đầu, đây mới là các phương quyền quý thuận theo dân ý, nghiêm khắc đả kích Vu Môn căn bản nguyên nhân. Bây giờ Vu Môn nguyện ý vứt bỏ cũ tập, chuyển hình vì nghiên cứu kinh thế chi học học thuật môn phái, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Nghĩ đến đây nơi, Vu Tỉnh Long khẽ gật gù, trầm giọng hỏi, Phan Nương Tử, ngươi chỗ nói có thể hay không đại biểu toàn bộ Vu Môn? Phan Tiểu Vãn đỡ ngực, nữ khí kiên định, về phiệt chủ, tiểu nữ tử chính là bây giờ Vu Môn môn chủ. Ở. Vu Tỉnh Long có chút một quái lạ, nhất môn chi chủ, càng như thế trẻ tuổi. Hắn có chút gật gật đầu, được. Nếu như thế, lão phu liền tiếp nhận ngươi Vu Môn. Vu Tỉnh Long lời nói xoay chuyển, ánh mắt đống nhiên lăng lệ, nhưng ngươi phải nhớ tin tưởng, nếu các ngươi dồn bỏ hứa hẹn, lại lấy y thuật, thiên tượng chi thuật vì ngụy trang, mượn thần quỷ câu chuyện mê hoặc dân chúng, lão phu một khi phát giác, tất lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem Vu Môn tiêu diệt, tuyệt không nhân nhượng. Phan Tiểu Vãn trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, nghiêm nghị chắc tay. Vu Môn trên dưới, tất giữ nghiêm hứa hẹn, tuyệt không dám làm trái phiệt chủ chi mệnh. Ừm. Nếu như thế, ngươi lại đi bên cạnh hiến trở. Vu Tỉnh Long phất phất tay. Hắn đương nhiên sẽ không chỉ dựa vào Phan Tiểu Vãn dăm ba câu liền hoàn toàn tín nhiệm Vu Môn, chỉ là dưới mắt Vu Phiệt yếu tại Mộ Dung Phiệt, có thể tranh thủ lực lượng tự nhiên muốn hết sức tranh thủ. Đến như Vu Môn là có hay không có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hắn tự sẽ phái người nghiêm mật giám thị. Đang tâm thấy thế, tiến lên một bước ra hiệu, dẫn Phan Tiểu Vãn hướng bên cạnh sảnh đi đến. Trong thư trai, Vu Tỉnh Long ánh mắt một lần nữa trở xuống Dương Sán trên thân. Dương Sán, liên quan tới Mộ Dung Nguyên cùng Mộ Dung Hoành Tế, ngươi có gì xử trí góc nhìn? Dương Sán một mực cung kính đáp, đại sự như thế, tự nhiên nên do phiệt chủ định đoạt. Vu Tỉnh Long nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lão phu hỏi là ngươi ý tứ? Thần coi là, Mộ Dung gia mưu đồ chính là thiên hạ bá nghiệp, ta Vu gia chính là bọn hắn nhất thống thiên hạ bản đạp. Cho nên, Mộ Dung Việt tuyệt sẽ không bởi vì có hai vị con cháu sụp xuống tay ta, liền cải biến mưu đồ đã lâu đại kế. Dương Sán không người nói. Vu Tỉnh Long hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay nén lấy mi tâm, ngựa khí trầm trọng, cho nên, hai người bọn họ, đã không dùng được. Thần coi là, bọn hắn đã mất đại dụng. Dương Sán đứng tiếng, làm phòng Mộ Dung Việt quá sớm phát giác ta Vu Việt đã thấy rõ hắn âm mưu, cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, thần bắt hai người lúc cực kỳ cẩn thận, việc này ngoại giới còn không một người biết được. Thần thậm chí đã phái ra cùng một đội ngũ, giả mạo Mộ Dung Hoành Tế cùng Mộ Dung Nguyên Công nhiên rời đi Thượng Khê. Kể từ đó, cho dù Mộ Dung gia phát hiện hai người chậm chạp không về, bắt đầu tìm kiếm lúc, trong thời gian ngắn cũng sẽ không hoài nghi đến chúng ta Vu gia trên đầu. Nghe đến đó, Vu Tỉnh Long âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ đến coi là bắt được Mộ Dung gia hai cái con trai trưởng, liền có thể ngăn cản đối phương chiếm đoạt đại kế. Loại này mưu quốc cử chỉ, động viên chính là toàn bộ môn phiệt lực lượng, cho dù là Mộ Dung phiệt chủ rơi vào trong tay mình, vậy đã không ngăn cản được Mộ Dung gia mưu đồ thiên hạ chiếm đoạt. Chương 249, Ác Su trai định nghị 2, chương 249, Ác Su trai định nghị 2, nếu như thế, không bằng giết bọn hắn, chấm dứt. Vu Tỉnh Long trầm ngâm nói, thần ban sơ cũng là ý tưởng như vậy. Dương Sán lời nói xoay chuyển, nhưng thần từ bọn hắn lời khai bên trong, phát hiện một đầu diệu kế. Hắn chỉ trên bàn kia trồng lời khai, Mộ Dung Việt mưu đồ ta Vu gia, kiêng kỵ nhất chính là tác gia sẽ tham gia, cho nên một mực mưu đồ cùng Độc Cô gia thông gia, ký kết liên minh, mượn Độc Cô gia kiểm chế tác gia. Đáng tiếc Độc Cô gia trưởng nữ không muốn gả cho Mộ Dung Hoành Thế, Mộ Dung gia liền lại sinh một kế, báo chế một trận đâm giết, người chết hoặc là tác gia nhân viên quan trọng, hoặc là Độc Cô gia quyền quý, lại đem tội danh giá họa cho một phương khác. Kể từ đó, liền có thể để tác gia cùng Độc Cô gia trở mặt, tác gia vì để phòng Độc Cô gia, tự nhiên vô pháp toàn lực viện trợ chúng ta. Mà hai người kia, chính là trận này âm mưu nhất tươi sống chứng cứ. Vu Tỉnh Long nhíu mày nói, liền hai cái này ngu dại bộ dáng, có thể thủ tín tại tác gia cùng Độc Cô gia sao? Dương Sán mỉm cười, phiệt chủ yên tâm, bọn hắn chỉ là phần đầu tạm thời bị thương, qua chút thời gian liền có thể khôi phục như thường. Vu Tỉnh Long sắc mặt lúc này mới hòa hoãn chút. Hắn nghĩ lại, vừa trầm ngâm, muốn để tác gia tin tưởng việc này ngược lại là không khó, cho dù không có hai người này xem như nhân chứng, cũng có thể để tác gia tin phục. Có thể Độc Cô gia. Độc Cô gia xưa nay cùng Mộ Dung gia thân cận, cùng ta Vu gia cũng không gặp nhau, làm sao có thể để bọn hắn tin tưởng đâu? Phiệt chủ không cần lo lắng. Dương Sán thong dong đáp, thần từng ngẫu nhiên từ một cái buôn nô tỳ tử thủ bên trong cứu giúp Độc Cô gia người, bởi vậy cùng Độc Cô phiệt chủ một trai một gái kết xuống giao tình. Bọn hắn trước đây từng nói, sẽ đến Thiên Thủy viếng thăm hạ thần, tính toán thời gian, cũng mau đến chúng ta ước định thời gian rồi. Chỉ cần bọn hắn đến rồi, thần tự có biện pháp dẫn bọn hắn đến, để bọn hắn thấy rõ Mộ Dung gia lòng lang dạ thú. Thật chứ? Vu Tỉnh Long hớn hở ra mặt, luôn miệng nói, tốt, tốt ta. Núi lửa, ngươi, thật sự là lao phu phúc tướng vậy. Dương Sán vội vàng chắp tay, khiêm tốn nói, phiệt chủ quá khen rồi. Thần cùng Độc Cô minh muội quen biết, bất quá là nhân duyên giao hội thôi. Vu Tỉnh Long luốt tròm râu cười to, ngươi có phần cơ duyên này, đó chính là ngươi khí vận. Tốt, có Vu môn tương trợ, lại thêm hai tiểu tử này xem như bằng chứng, lão phu thất bại Mộ Dung thị giã tâm nắm chắc, liền lại thêm mấy phần. Lúc này, thư phòng cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Đạm Tâm lặng yên không một tiếng động đi đến, đứng bước Vu Tỉnh Long sau lưng. Vu Tỉnh Long cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Dương Sán, núi lửa, ngươi cần thật làm. Đợi Mộ Dung thị nguy cơ giải trừ, lão phu liền thưởng ngươi một khối phỉ nhiêu đất phong. Lão phu hy vọng, ngươi có thể giống như Đông Thuận, trở thành lão phu phụ tá đắc lực. Đặng Tâm nghe vậy, trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút. Đông Thuận thế nhưng là phụ tử mấy đời đều hiệu lực tại Vu Việt gia thần, lúc này mới được rồi một khối đất phong, trở thành Vu thị đệ nhất gia thần, từ đây địa vị vững chắc không thể dung chuyển. Phiệt chủ đối cái này Dương Sán mong ngợi, lại cũng đến nơi này giống như tình trạng. Dương Sán mặt hiện lên sợ hãi, không mình hành lên nói, thần có tài đức gì, dám cùng Đông Thuận đại chấp sự cùng xưng phụ tá đắc lực. Chỉ có cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, vì phiệt chủ ra sức châu ngựa thôi. Không cần quá khiêm tốn, không cần quá khiêm tốn. Vu Tỉnh Long thoải mái cười to, ngươi vừa rồi không phải cũng nói, vốn phiệt chủ thấu tình đặt lý, chỉ cần có tài là nâng, không phân lưu phái, không câu nệ thành kiến. Huống chi ngươi chính là quỷ cốc chuyên nhân, người mang kỳ lân chi tài, vốn phiệt chủ há có thể không cho trọng dụng đâu. Ngưng cười, Vu Tỉnh Long thu liễm thần sắc, phân phó nói, bây giờ tác gia tại Vu gia cái này một bên, là do tác gia trưởng nữ Tác Túy Cốt chủ trì đại cục. Mộ Dung gia đã muốn vu oan giá họa, tác gia bên này mục tiêu, tỷ lệ lớn chính là nàng. Vừa vặn, thiếu phu nhân nghe nói nàng đường tỷ đến rồi thượng kê, phải xuống núi thăm viếng. Thôi học sĩ cũng có sự muốn hướng khuê thành một hàng. Núi lửa à, ngươi liền hộ tống các nàng hai người trở về Thượng Khê, đem Mộ Dung gia vu oan kế sách trước thời hạn cáo chi Tắc Hoàng cùng Tắc Túy Cốt, để bọn hắn sớm làm đề phòng. Thần tuân mệnh. Dương Sán hướng Vu Tỉnh Long thật sâu vái chào, quay người thối lui ra khỏi thư phòng. Vu Tỉnh Long nuốt nuốt trong râu, cười tủm tỉm đưa mắt nhìn Dương Sán rời đi. Đợi tấm kia thư phòng môn chậm rãi khép lại, trên mặt hắn y cười liền dần dần rút đi, chậm rãi ngưng kết thành xương tuyết bình thường lạnh lẽo. Tiểu đạo, lao nô tại. Nói cho một đất, đối đãi ta Vu gia thất bại Mộ Dung thị âm như ngày, chém thẳng Dương Sán. Đặng Tâm nghe vậy, đột nhiên giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là khó có thể tin kinh ngạc. Phiệt chủ rõ ràng là muốn lực vun trồng Dương Sán, muốn đem hắn cây làm điểm mốc, nhờ vào đó để bạt thế hệ thanh niên gia thần, chậm rãi thay thế những cái kia mục nát bảo thủ lạc hậu thế lực. Đối với cái này cái kế hoạch, Đặng Tâm là toàn diện hiểu rõ, này làm sao thoáng qua ở giữa, phiệt chủ lại có như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vu Tỉnh Long đầu ngón tay vân vê hoa dâm trong râu, thanh âm âm trầm, cái này người lớn lên quá nhanh. Ánh mắt của hắn chậm rãi rời về phía trên bàn tôn kia đồng hạc. Mỏ hạc phun ra nuốt vào khói xanh hiệu điệu thức tha, quấn quấn quanh quấn, mơ hồ hắn đáy mắt thần sắc. Như chỉ là lớn lên nhanh, lão phu vẫn còn vui thấy hắn thành. Chỉ là, hắn bây giờ cho ta cảm giác, càng ngày càng không nhận nắm trong tay. Khói xanh tràn qua hắn giàn mua khuôn mặt, Vu Tỉnh Long chậm rãi nói, lão phu có một loại kỳ diệu dự cảm, nếu như ta không thể nhanh chóng đem hắn trừ bỏ, hắn nhất định sẽ trở thành ta họa lớn trong lòng. Vu Tỉnh Long chậm rãi nhắm mắt lại, trầm giọng nói, nếu không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lão phu còn dùng đạt được hắn, hôm nay hắn cũng đừng nghĩ lại sống sót đi ra lão phu Ác Su trai. Dương Sán đi ra khỏi Ác Su trai bên người cùng với một nữ tử. Nàng chỉ mặc một bộ thanh y liễu, vật liệu bình thường, lại nổi bật lên quanh thân không một nơi không mị. Chỉ tiếc, trên đầu nàng mang theo một đỉnh mũ rèm che lụa mỏng che mặt, gọi người thấy không rõ dung nhan của nàng. Dương Sán mang theo Phan Tiểu Vãn rời đi phiệt chủ Ác Su trai liền đi hắn nơi ở cũ, bây giờ Thôi Lâm chiếu thôi nơi ở góc sân cây hoại già chống ra dâm, dưới hiên bỏ đầy thanh bích dây leo, chân tường nơi trồng mấy bụi cây thuộc quỳ, đỏ, phấn, bạch hoa đóa nhảy lên được so với người còn cao, nổi bật lên gạch xanh ngói xám sân nhỏ bằng thêm mấy phần tươi sống. Thôi Lâm chiếu trước sớm đã tiếp vào Doan Chi Lang đưa tin, biết được Mẫn Hành đã đến Thượng Khê, trong lòng rất là vui vẻ. Trong lòng nàng, Mẫn Hành không chỉ có là Tề Mặc bên trong nhất là ủng hộ nàng trưởng lão, cũng là nàng từ phụ, nàng nghiêm sư, tại trong mắt của nàng, phân lượng gần với bên trên một nhậm Tề Mặc cự tử trưởng bối. Đã biết là Doan Chi Lang đến, nàng tự nhiên không thể chờ chư vị trưởng lão tề tụ sau lại đi xuống núi. Huống chi, nàng cùng Dương Sán từ khi mổ bạch tâm ý, chính là một ngày không gặp như là ba năm, có thể sớm thấy một ngày là một ngày, như thế nào còn có thể nhịn được. Chỉ là nàng còn không có khởi hành, thiếu phu nhân Tắc Triển Chi liền phái người đến, nói nàng muốn hướng Khuê Thành đi gặp tỷ tỷ, muốn cùng tôi nữ lang đồng hành. Thôi Lâm Chiếu tự nhiên không có lý do cự tuyệt, vạn hạnh cái này Tắc thiếu phu nhân tựa hồ cũng gấp đi gặp nàng được tỷ, hành trang chuẩn bị được hết sức nhanh chóng, nhìn tình hình này, sáng sớm ngày mai liền có thể khởi hành. Cho nên, Thôi Lâm Chiếu hôm nay tâm tình rất vui vẻ. Tâm tình đã thoải mái, nàng liền đem phần này vui vẻ hóa thành bài vở, một hơi cho Vu Thừa Lâm lưu lại tràn đầy một chồng. Vu Thừa Lâm ôm so với mình còn cao thư vốn lúc rời đi, khuôn mặt nhỏ đổ thành rồi một đoàn, chỉ kém không có khóc lên. Cô đương, Dương Thành chủ đến rồi, đã mời đi phòng khách cùng đợi. Tiểu Thanh bước chân vội vã chạy đến bẩm báo. Thôi Lâm Chiếu vừa rồi còn đang vì Vu Thừa Lâm giảng bài, mặc trên người chính là một thân màu xanh nhạt phu tử bào, nàng đang định trở về phòng đổi thân yến ở thường phục. Nghe lời này, Thôi Lâm Chiếu lập tức mừng rỡ, thanh âm đều nhảy cẫng mấy phần, hắn đến rồi, ta cái này liền đi nên hắn. Vừa dứt lời, nàng đã như một con cắt nước như chim én, nhanh nhẹn bay ra thư cát, hoàn toàn không có cho Tiểu Thanh nửa câu cơ hội bổ sung. Tiểu Thanh đang nghĩ cùng với nàng nhà danh đâu, Dương Thành chủ đến vậy đã tới rồi, bên người nhưng mang một con hồ ly tinh, đi trên đường xoay được gọi là một cái mùi tanh, cũng không sợ đem nàng xương hồng chụp cho xoay tàn đi. Kết quả, căn bản không kịp nói. Trong phòng khách, thị tỷ phụng thượng thanh trà, Dương Sán liền phất tay nhường nàng lùi xuống. Dương Sán dáng điệu nên ngang ngồi bên dưới, nhét lên chân bắt chéo, nâng chén trà lên, đối Phan Tiểu Vãn cười nói, vị này thôi học sĩ, ngươi nên nhận ra. Phan Tiểu Vãn vừa mới nhấc lên tiền lộ lụa mỏng, nâng chén trà lên cạn hớp một ngụm, liền mỉm cười nói, chỉ có thể nói là ta nhận ra thôi học sĩ có thể chưa hẳn còn nhớ rõ nhân ra. Càng nghĩ quá rồi. Dương Sán khoát tay áo, rất là thoải mái mà nói, nàng người này rất tùy hòa, một chút cũng không có sĩ tộc quý nữ giá đỡ, ngươi tiếp xúc nhiều chút liền biết rõ. Hả, vậy thì tốt rồi. Phan Tiểu Vãn hướng hắn nhàn nhạt cười một tiếng, trong lòng đốc định nghĩ, Dương Sán cùng vị này thôi học sĩ, chỉ sợ quan hệ không hề tầm thường. Không cần cái khác bằng chứng, chỉ nhìn Dương Sán từ khi bước vào chỗ này trạch viện sau, lời nói và hành động ở giữa kia phần không tự chủ lỏng lẻo cùng quen thuộc, nàng liền lập tức sinh ra phần này trực giác. Lúc này, Thôi Lâm Chiếu đã bước nhanh đi đến đường bên ngoài. Nàng bỗng nhiên dừng bước, hít sâu mấy ngụm đại khí điều hòa hô hấp, thay đổi một bộ thỏa đáng mà ung dung cười yếu ớt, cất bước đi vào phòng khách. Dương huynh đến rồi. Tiểu muội vừa vì Thừa Lâm thụ xong khóa, còn chưa cùng thay đổi trang phục, còn mời. Tiếng nói im bặt mà dừng, Thôi Lâm Chiếu thần sắc có chút cứng đờ, ánh mắt rơi vào trong sảnh một người khác trên thân. Trừ Dương Sán, trong sảnh lại vẫn ngồi một vị mặt mày như vẻ xinh đẹp nữ tử, kia tư thái ôn nhu xinh đẹp, ngay cả nàng một nữ tử cũng nhịn không được phải nhìn nhiều vài lần. A, đây không phải. Dương Sán buông xuống chén trà, đi lên phía trước cười nói, "Thôi học sĩ, ta hôm nay bởi vì sự bái kiến thiệt chủ, biết được ngươi cùng thiếu phu nhân muốn cùng nhau xuống núi, thiệt chủ cố ý dặn dò ta hộ tống các ngươi cùng trở lại Thượng Khê." "Hả? Đúng rồi, vị này, ngươi còn nhận biết?" Dương Sán hướng Phan Tiểu Vãn ra hiệu một lần. Phan Tiểu Vãn liền vội vàng đứng lên, lấy xuống mũ rèm che, hướng Thôi Lâm Chiếu cười yếu ớt gật đầu. Thôi Lâm Chiếu ánh mắt lướt qua Phan Tiểu Vãn vân anh chưa gả bụi tóc, kinh ngạc nói, "Ngươi đây là?" "Hoàng Bét." Dương Sán nói thầm một tiếng không tốt. Phan Tiểu Vãn thân phận bây giờ thế nhưng là hoàn toàn bất đồng a nàng là. Ách. Trong lúc nhất thời Dương Sán vậy phạm vào khó. Như thế nào giới thiệu Phan Tiểu Vãn thân phận, hắn hoàn toàn không có chức thời hạn nghị đến ổn thỏa. Dương Sán đành phải cười ha hả, hàm hồ nói, "Nàng a, ngươi xưng nàng Phan nương tử là được." Thôi Lâm Chiếu âm thầm lấy làm kỳ, trong này chỉ sợ có nhiều bí ẩn a, nhưng nàng đương nhiên sẽ không mạo muội hỏi. "Phan nương tử?" "Thôi nữ lang." Hai nữ lẫn nhau xưng một câu, nhìn nhau cười một tiếng. Thôi Lâm Chiếu trong lòng liền nghĩ, vị này Phan nương tử, bây giờ định cùng Dương Lang có không giống nhau ràng buộc. không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ cần nhìn Dương Sán cùng cái này Phan họ nữ tử ở giữa kia vài câu ngắn gọn trong lúc nói chuyện với nhau ánh mắt hô động, nàng liền nháy mắt phát giác. Nếu không phải nàng cùng Dương Sán đã thổ lộ tình ý, có lẽ còn đọc không hiểu phần này vi diệu. Có thể chính là bởi vì nàng đối Dương Sán đã hữu tình, cho nên người bên ngoài cùng Dương Sán một ánh mắt, một động tác, cho dù là ra vẻ bình thường, nàng cũng có thể phát giác ra trong đó không bình thường đến, nhắc tới cũng là kỳ diệu. Cho dù đối với Phan Tiểu Vạn thân phận biến hóa, Thôi Lâm Chiếu cảm thấy yếu kỳ, nhưng nàng đối với Dương Sán lại có một loại gần gũi mù quáng tín nhiệm. Cho nên nàng mảy may vậy không vì vậy đối với Dương Sán nhân phẩm có gì ngờ vực vô căn cứ. Dương Sán đợi hai người thấy qua lễ, liền nói thẳng nói, Phan Nương Tử thân phận có chút đặc thù, không nên ở tại Kính Hiền Cư, người nơi đâu nhiều nhãn tặng. Cái này trong trạch viện từ trên xuống dưới đều là ngươi người, cho nên ta nghĩ làm phiền ngươi, để Phan Nương Tử tại ngươi nơi này ở một đêm, sáng sớm ngày mai chúng ta lại cùng nhau xuống núi. Thôi Lâm Chiếu nghe vậy, cười yếu ớt nói, đây coi là phiền phải gì. Tiểu muội cái này liền phân phó người thu thập nhà khách, Phan Nương Tử không cần khách khí. Phan Tiểu Vãn vội vàng hướng Thôi Lâm Chiếu nói lời cảm tạ. Dương Sán thấy thế, liền cười nói, như thế rất tốt. Sắc trời mắt thấy là phải tối sầm, chậm thêm chút về phía sau trạch bài kiến thiếu phu nhân liền không hợp thời, ta cái này liền khởi hành quá khứ. Thôi Lâm Chiếu mỉm cười nói, tiểu muội khiến người chuẩn bị chút rượu đục dưa cải, đợi Dương huynh chuyện, đêm nay liền ở chỗ này dùng cơm đi. Cũng tốt. Dương Sán không khách khí chút nào đáp ứng, lập tức đội vàng rời đi. Thôi Lâm Chiếu đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất ở ngoài cửa viện, lại đem mang theo một chút ý cười ánh mắt chuyển rời đến Phan Tiểu Vãn trên thân. Phan Tiểu Vãn cũng vừa thu hồi ánh mắt, một đôi nhu như sóng nước hai con ngươi định trên người Thôi Lâm Chiếu. Hai nữ tử đều là tâm tư linh lung thông thấu người, không cần một lời điểm phá, liền từ lẫn nhau trong ánh mắt, đọc hiểu những cái kia không cần nói ra miệng tình cảm cùng suy tính. Phan Tiểu Vãn nhìn qua Thôi Lâm Chiếu, nữ tử trước mắt thân mang màu xanh nhạt nho bảo, dáng người thanh nhã, khí chất thanh quý được như một dòng thu thủy. Nàng biết rõ Thôi Lâm Chiếu chính là Thành Châu sĩ tộc quý nữ, du học đến thượng khê lúc, chính là Vu phiệt chủ, tác nhị ra như vậy nhân vật đều muốn tận lực định bợ khoản đãi tồn tại. Không nghĩ tới Dương Sán tên kia vậy mà, thậm chí ngay cả như vậy quý nữ cũng có thể thông đồng tới tay. Phan Tiểu Vãn trong lòng chua chua nghĩ, Dương gia vợ cả chi vị, sợ rằng không phải vị này thôi nữ lang không ai có thể hơn rồi. Phan Tiểu Vãn cắn cắn môi, liền hạ thấp vóc người, hướng Thôi Lâm chỉnh đốn trang phục lại đi thi lễ, tư thái khiêm tốn, tiểu nữ mạo muội quấy rầy, nhận được thôi nữ lang độ lượng rộng rãi thu lưu, thực là vô cùng cảm kích. Tiểu nữ xuất thân hàn bi, thở nhỏ tại hương giã lớn lên, nếu có thất lễ chỗ, còn mời nữ lang thông cảm nhiều hơn để điểm. Thôi Lâm Chiếu cỡ nào thông thấu, tuy nói tại tình yêu bên trên nàng lộ vẻ ngây ngô, nhưng này giống như hàm ẩn tư thái lời nói, lại là nghe xong liền hiểu. Cái này Phan Nương Tử rõ ràng là tại túi đầu trước nàng, chủ động thừa nhận nàng tại Dương Sán bên người địa vị, tự cam ở vào hắn bên dưới. Đã ngươi như vậy biết đại thể, hiểu quy củ, bản cô nương lại há có thể không có dung người độ lượng rộng rãi đâu. Thôi Lâm Chiếu liền lúng đồng tiền như hoa mà tiến lên một bước, thân thiết đỡ dậy Phan Tiểu Vãn, ôn nhu nói, Phan Nương Tử nói quá lời. Ngươi đã là Dương huynh mang tới người, ta liền tuyệt sẽ không đối đãi qua loa. Phan Tiểu Vãn nghe xong, trong lòng một tảng đá lớn lập tức rơi xuống, Dương gia vợ cả đây là tiếp nhận nàng đâu. May mắn nàng không biết, Thôi Lâm Chiếu có khác một tầng tề mặc cự tử thân phận. Nếu nàng biết được lúc, thân là Vu Hàm, gánh vác lấy một cái tông môn tôn nghiêm, muốn nàng đối một cái khác tông môn môn chủ như thế cúi đầu, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Chương 250, hộ hoa người, 1, chương 250, hộ hoa người, 1, sương chiều chìm, chi trưởng hậu trạch đỉnh viện đã ngâm ở một tầng nhạt nhẽo trong hoàng hôn. Dưới hiên đèn cung đình chưa đốt, chỉ có tà dương ánh chiều tà, tràn qua gạch xanh ngói xám, tại mặt đất ném xuống loang lổ quang ảnh. Dương Sáng bước đi nhẹ nhàng chậm chạp, tại thị nữ Xuân Mai dẫn mang xuống, bước vào hậu trạch phòng khách. Tắc Triển Chi thân mang một bộ màu dáng mây thêu gãy nhánh ngọc lan gấm ấy, đen nhánh búi tóc chỉ dùng một chi dương chi bạch ngọc châm cố định, xinh đẹp trên khuôn mặt ngậm lấy một vệt nhạt nhẽo ý cười. Thoáng nhìn Dương Sáng trước mắt, nàng đấy mắt đột nhiên lướt qua một sợi ánh sáng nhạt, giống như trong phòng tối bỗng nhiên thắp sáng ánh đến, thoáng qua liền mất. Lại nhìn chăm chú lúc, nàng ngồi ngay ngắn thừa thủ, vẫn là bộ kia kiêu ngạo ưu nhã thiếu phu nhân bộ dáng, vừa rồi kia vệt kinh hồng thoáng qua mừng rỡ, phảng phất chỉ là người bên ngoài ảo giác. Thuộc hạ Dương Sáng, gặp qua thiếu phu nhân. Dương Sáng cong mình hành lễ, thân eo cong đến vừa đúng, đã hiện cung kính, lại không mất phân tức. Cho dù không người thời khắc, ánh mắt của hắn cũng không an phận, nhanh chóng quét qua nàng trùng điệp trên đầu gối một đôi bàn tay mềm, chỉ như tức hành, tiêm nhã như lan, quả nhiên là ngọc thủ tự nhiên, khiến người muốn thường loạn, cũng hoặc bị nó thường loạn. Khục, Dương thành chủ không cần đa lễ, hay bình thân. Tắc Triển Chi thanh âm mang theo vài phần cố ý thanh lãnh, trong sảnh còn có Xuân Mai, Đông Mai cùng hai tên bà tử ở bên, nàng cần kiệt lực duy trì lấy nên có xa cách. Không biết thành chủ hôm nay đến đây, có chuyện gì quan trọng? Dương Sán ngồi dậy, thong dong đáp lời, về thiếu phu nhân, hôm nay thuộc hạ bái kiến phiệt chủ lúc, được phiệt chủ phân phó. Cần hộ tống thiếu phu nhân tiến về thượng khê lấy sách an toàn, cho nên thuộc hạ chuyên tới để xin chỉ thị, không biết thiếu phu nhân có gì chỉ thị yêu cầu, thuộc hạ cũng tốt sớm làm chủ bị. Ồ, Tắc Triển Chi đuôi lông mày trao lên, làm phiền Dương thành chủ hao tâm tổn trí. Ta tự bên trên Phượng Hoàng Sơn về sau, đây là đầu một lần xuống núi, bất quá lần này đi là tham viếng tỷ tỷ, lộ trình không xa, không cần huy động nhân lực, tự nhiên cũng không còn cái gì đặc thù yêu cầu. Giọng nói của nàng nhàn nhạt, lại đem lộ trình không xa mấy chữ cắn được phá lệ rõ ràng, cuối cùng còn đoán trách hướng hắn nhìn sang. Cái nhìn kia, đúng như lông vũ nhẹ gai đáy lòng, treo đến Dương Sán trong lòng ngứa. Hắn như thế nào nghe không ra Tắc Triển Chi trong lời nói ưu oán. Hắn còn hàng ngày thích Tắc Triển Chi bộ dáng này, minh minh tâm bên trong sớm đã rời sông lấp biển, ngóng trông hắn tới gần, ngóng trông hắn đụng vào, trên mặt vẫn còn bưng lấy cao cao tại thượng giá đỡ. Dương Sán thế nhưng là lại quá là rõ ràng, bộ này kiêu ngạo cao ngạo mỹ lệ tối ra phía dưới, cất giấu một bộ như thế nào nóng hổi tâm địa. Nhất là nàng bị chinh phục lúc, tóc hai bù xù, hai mắt đẫm lệ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đáng thương bộ dáng, cùng nàng thời khắc này cao ngạo kiêu ngạo hình thành mãnh liệt tương phản, thực tế khiến người quá có chinh phục dục. Vì thiếu phu nhân hiệu lực, chính là thuộc hạ bản phận, tự nhiên cúc cung tận tụy, lo lắng hết lòng. Tắc Triển Chi gương mặt xinh đẹp hơi thẹn đỏ mặt, nghe được hắn trong lời nói ý ở ngoài lời, lại ra vẻ không hề hay biết. Khủ. Lần này đi tỉ tỉ trong phủ, ta bất quá ở mấy ngày, cho nên tùy thân chỉ có một ít sinh hoạt thường ngày chi vật, lại mang mấy thứ Phượng Hoàng Sơn bên trên đặc hữu sơn chân, nghĩ đến nàng nhất định là thích. Còn mời Dương Thành chủ hao tổn nhiều tâm trí trong non, chớ có đập lấy đủ. Nói đến đây lúc, trên gương mặt của nàng loang ra một tầng mỏng đỏ, như vậy trước mặt mọi người cùng tình lang ám thông xã giao thư vị, lại để cho nàng trong lòng nổi lên dị dạng rung động. Thiếu phu nhân yên tâm đi, Dương Sán mỉm cười ứng tiếng, thuộc hạ chắc chắn sẽ cẩn thận trong non, tuyệt không dám có nửa phần qua loa. Dương Sán như thế tất cả, Tắc Triển Chi ngay cả thính thai đều ửng đỏ, đội vàng túi đầu nâng chén trà lên, che giấu sắc mặt mất tự nhiên. Dương Thành chủ làm việc, ta tự nhiên yên tâm, hết thể dựa vào quy củ là được. Quy củ hai chữ xuất khẩu, nàng lại từ chén xuôi theo bên trên ngước mắt, đáy mắt thâm tàng bị ý suýt nữa muốn tràn ra tới. Vừa nghĩ tới tối nay lại có thể cho hắn lập quy củ thân thể vậy mà hơi có chút sốt giòn rồi. Đúng, thuộc hạ rõ ràng. Thuộc hạ đến lúc đó tất sớm chạy đến, không nhường thiếu phu nhân chờ trực. Thuộc hạ cáo tử. Dương Sán lần nữa không mình hành lễ, đứng dậy lúc, ánh mắt cùng Tắc Triển Chi tầm mắt đụng vừa vặn. Nàng trong đôi mắt đẹp cất giấu ngượng ngùng, bọc lấy chờ mong, càng cái đĩa hơn đậm đến tan không ra triền miên. Dương Sán chậm rãi của mắt, hướng nàng thật sâu vái chào, quay người rời khỏi phòng khách. Thằng đến bước xuống thềm đá, vẫn có thể cảm giác được trên lưng kia hai đạo nóng rực ánh mắt, như bóng với hình. Dương Sán rời đi chi trưởng hậu trạch lúc, hành lang bên dưới đèn đã thắp sáng. Gió đêm mang theo góc sân cây thuộc quỳ mùi hương thoang thoảng, tràn qua hoàng hôn, để cái này bóng đêm càng lộ vẻ tĩnh mịch. Trở về thôi trạch, sớm đã chờ ở đây Tiểu Thanh lập tức dẫn hắn hướng thư phòng đi. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa thư phòng, thanh nhuận mùi mực lẫn vào nhàn nhạt phong lan hương đập vào mặt. Cô đương, Dương Thành chủ đến rồi. Tiểu Thanh thấp giọng bẩm báo. Trong thư phòng, Tôi Lâm chiếu gần cửa sổ mà ngồi, trên bàn ánh đến bừng sáng rơi vào nàng thúy sắc áo váy bên trên, độ một tầng nhu hòa viền vàng. Trong tay nàng bưng lấy một phương tố tiên, chính là chiếu vào Dương Sán lúc trước vì nàng biết xuống thức tiểu tiên sa mô, nguyên bản đã bị nàng chân tàng lên rồi. Thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn tiên bên trên chữ viết, nàng đuôi lông mày khỏe mắt đều là tan không ra ôn nhu. Nghe thấy động tĩnh, Tôi Lâm chiếu đội vàng đem làm tiên thu hồi, đứng dậy nở nụ cười xinh đẹp, Dương Vinh trở về, mau mời tiến. Dương Sán đi vào thư phòng, Tiểu Thanh thức thời cài đóng cửa phòng, vẫn chưa đi theo. Có thể lưu tại cự tử bên người, điểm này nhãn lực độc đáo tự nhiên là có. Cái này thôi chạch trên dưới đều là tề mặt người, Tần Thái Quang, Khâu Triệt cũng ở chỗ này, Tiểu Thanh cũng là tề mặt một viên, đi theo cự tử tả hữu. Cửa phòng khép kín trước mắt, Thôi Lâm chiếu thận trọng liền không chịu nổi. Nàng bước nhanh đi đến Dương Sán trước người, giang hai cánh tay đem hắn ôm chặt lấy, lột ngạt nhiều ngày tưởng niệm giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, hốc mắt nháy mắt ướt nước. Dương Lang, từ lần trước từ biệt, nhân gia mong nhớ ngày đêm đều đọc lấy ngươi. Thiếu nữ tương tư ngay thẳng lại thuật ý, có thể để cho xưa nay thận trọng nội liễm sĩ tộc thiếu nữ như thế thản lộ cõi lòng, sao không làm người động dung? Dương Sán trong lòng mềm nhũn, đưa tay nắm ở eo nhỏ của nàng, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, chóp mũi quanh quẩn lấy nàng trong tóc phong lan hương thơm, lẫn vào trên người nàng đặc lưu thanh nhã khí tức, càng đem trong lòng hắn khô nóng toàn bộ hóa thành ôn nhu. Túi đầu ở giữa, môi của hắn liền chụp lên môi của nàng. Thôi Lâm chiếu toàn thân cứng đờ, ôm ấp đã là nàng biểu đạt tình ý cực hạn, như vậy thân mật cử động, nhường nàng hoàn toàn không biết làm sao. Một đôi có thể nâng bút luận chính, nói thỏa thích thiên hạ tay, giờ phút này lại mềm mại vô lực tới tại trước ngực hắn. Vị này thông minh thông thấu sĩ tộc thiếu nữ, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, hô hấp đều như dừng lại, bên tai chỉ còn bản thân nổi trống giống như nhịp tim, cùng hắn trầm ổn hữu lực nhịp tim xen lẫn cộng minh. Dương Sán hôn ôn nhu mà bá đạo, mang theo làm người an tâm lực lượng. Một lát bồi rối về sau, Thôi Lâm chiếu kháng cự dần dần tan rã. Hai tay của nàng chậm rãi buông xuống, lại nhẹ nhàng nâng lên, vụt về vòng lấy cổ của hắn, ngây ngô đáp lại. Đáng thương nàng ngay cả lấy hơi đều quên, toàn bằng một thân tinh xảo thổ nạp công phu luyện thành thâm hậu phổi sức sống chống đỡ lấy. Gắn bó như môi với răng ở giữa, sở hữu tưởng niệm đều có kết cục, trong lòng tràn đầy khó tả an tâm cùng ngọt ngào. Ánh nến nhuộm loang như lụa mỏng, đem hai người ôm nhau bóng người bao phủ trong đó. Mùi mực, phong lan hương cùng khí tức của nhau giao hòa quấn quanh, thời gian phảng phất tại lúc này đứng im, chỉ có lưu luyến ôn nhu trong không khí chảy xuôi. Hồi lâu, Dương Sán mới chậm rãi buông nàng ra. Thôi Lâm chiếu hai chân mềm nhũn, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, may mà kịp thời kéo hắn lại quần áo. Gò má nàng đỏ đến như chín mùi anh đào, hô hấp dồn dập, ngực có chút chập trùng, xấu hổ không dám dương mắt. Dương Sán thấy thế càng thêm thương tiếc, bận điệu đỡ lấy cánh tay của nàng, đưa nàng nhẹ nhàng dịu đến trên ghế. Thôi Lâm chiếu chậm hồi lâu, mới bình phục hô hấp. Nàng ngước mắt nhìn về phía Dương Sán, đáy mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng ngọt ngào, chỉ cảm thấy vừa rồi kia một hôn dường như có ma lực, đem mấy ngày liên tiếp ngây ngô tưởng niệm toàn bộ ủ thành thuần túy rượu ngon, giờ phút này vẫn nhường nàng choáng đảo đảo. Dương Sán nhịn không được bật cười, cô nương này tại chuyện tình cảm bên trên, lại so Tiểu Thanh Mai còn muốn không lưu loát. Như vậy tay chân luống cuống bộ dáng, chính là so với nàng nhỏ tuổi mấy tuổi Thanh Mai, lúc trước cũng chưa từng có. Hắn vừa muốn mở miệng giễu cợt, không nghĩ tới chúng ta thôi học sĩ. Dương Lang. Thôi Lâm chiếu nhẹ nhàng cắt đứt hắn, ngước mắt trông lại, trong mắt mang theo thiếu nữ nghiêm túc cùng ngượng ngùng. Nô tên chữ sơ ảnh chữ nhỏ A Nguyên. Ngay sau, người trước Dương Lang gọi ta Sơ Ảnh, người sau gọi ta A Nguyên Thuật Tiện. Cái này nhẹ giọng dặn dò, đã là nàng đối với hắn thuộc về tuyên cáo, cũng là thiếu nữ đấy lòng đối với hắn chuyên môn quyền tuyên bố. Đem tên chữ cùng chữ nhỏ toàn bộ bẩm báo, chính là minh xác đời này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tình ý Dương Sán trong lòng ấm áp, đưa tay từ mấy bên trên nắm chặt tay của nàng, nắm thật chặt, mỉm cười ứng tiếng, "Tốt, A Nguyên." Dừng một chút, hắn vẫn đem vừa rồi giễu cợt nói ra miệng, "A Nguyên vào Nam ra Bắc, thấy nhiều hiểu rộng, lại không ngờ chỉ là ngậm môi một hôn, liền như vậy không chịu nổi. Không cho phép giễu cợt ta." Thôi Lâm chiếu lớn thẹn thùng, từ mấy bên trên trong đĩa nhỏ vẽ lên một viên đỏ tươi anh đào, yếu sân hướng hắn ném đi. Dương Sán tay mắt lanh lẹ, một thanh tiếp được anh đào. Đầu ngón tay nắm bắt viên kia sung mãn oánh nhuận trái cây, tiến đến bên môi khẽ cắn một ngụm, mùi ngọt ngào nháy mắt tại đầu lưỡi tràn ngập. Hắn nhìn qua Thôi Lâm chiếu thẹn thùng nhưng lại nhẹ giọng ngâm, "Vật gì so gió xuân." Ca môi một điểm đỏ. Câu này lấy từ Tân Khí Tật Bồ Tát Man trên ghế phân phú được anh đào từ ngữ, đúng mức cám dụ nàng giờ phút này đỏ như anh đào cánh môi cùng thẹn thùng thần thái. Thôi Lâm chiếu nghe xong, vừa thẹn vừa mừng, đối với hắn xuất khẩu thành thơ tài tình càng là khâm phục không thôi. Như vậy vừa đến, vị này đại tài nữ ở trước mặt hắn ngược lại không dám tùy tiện đàm thơ luận phú, sợ bị tình lang coi là hữu danh vô thực. Thế nhưng là ai có thể giống hắn như vậy, mở miệng nói lao chính là câu hay sao? Nàng âm thầm đoán thầm. Nhất chi độc tú không phải xuân, trăm hoa đua nở xuân cả vườn chỉ thượng đắc lai trung rất hiện, tuyệt chi thử sự yếu cung hành hai tình như là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Chương 250, hộ hoa người 2, chương 250, hộ hoa người 2, bây giờ chính là thân nàng, đều có thể thuận miệng ngâm ra như vậy diệu câu. Không so được, cũng không dám so, chỉ có thể thay đường đua. Thôi Lâm chiếu cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giả vờ giận nói, Dương Lang như vậy phong lưu thủ đoạn, không biết dùng tại nhiều thiếu nữ tử trên thân qua. Dương Sáng nghe vậy, trong lòng có chút một hư. Thôi Lâm chiếu nhưng lại chưa thật sự chú ý, từ nhỏ vị trí hoàn cảnh, nhường nàng đối với mấy cái này sớm đã nhìn lắm thành quen. Chỉ là một chút không thoải mái cuối cùng khó tránh khỏi, dù sao, nàng không phải cái thứ nhất đi đến hắn sinh mệnh bên trong người. Không, đúng rồi, hôm nay ngươi mang tới vị kia Phan nương tử, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng không phải. Thôi Lâm chiếu lời nói xoay chuyển, hỏi nghi ngờ trong lòng. Cho dù ai thấy Phan tiểu vãn thân phận to lớn chuyển biến, đều khó tránh khỏi hiếu kỳ. Dương Sán sớm đoán được nàng sẽ hỏi cùng, liền đem tiền căn hậu quả từng cái nói rõ. Phan tiểu vãn thật là Vu Môn bên trong người, bởi vì Vu Môn trưởng kỳ bị quản chế tại Mộ Dung thị, bị ép vì đó hành thích dò xét sự tình, liền lấy thông gia làm tên ẩn nút vu phiệt. Bây giờ Vu Môn sớm đã đối Mộ Dung thị áp bách oán hận chất chứa đã lâu, quyết ý phản bội, liền đem âm thầm nhìn trộm vu phiệt binh phòng Mộ Dung hoàng đế, Mộ Dung nguyên hành tung bẩm báo, dùng cái này xem như công nhập đội quy thuận vu gia. Đến như Lý Hữu Tài, bất quá là Mộ Dung thị an bài giả phu quân, cung cấp nàng lẻn vào vu phiệt tìm hiểu tình báo chi dụng. Bây giờ hai người đã ly hôn, Phan tiểu vãn đã khôi phục sự tự do. Thôi Lâm chiếu lặng lặng lắng nghe, thông minh như nàng, tự nhiên nghe được Dương Sán lời nói bên trong chưa hết chi ý, dù chưa hỏi nhiều, trong lòng nàng cũng đã sáng tỏ, Lý Hữu Tài là giả phu quân, kia trước mắt vị này Dương Lang, sợ rằng mới là Phan Tiểu Vãn thật trượng phu à. Chỉ là nghĩ lại, nàng lại ẩn ẩn vì Dương Sán lo lắng. Dương Lang, ngươi dù đã làm bộ cứu, chỉ sợ vu phiệt chủ chưa hẳn liền có thể tiêu tan. Thôi Lâm chiếu trầm giọng nói, từ Dương Sán tự thuật đến xem, hắn đã tận lực đem sự tình tại vu phiệt chủ trước mặt bổ cứu được viên mãn. Nhưng Dương Sán dù đã hết lượng đem sự tình bổ cứu được viên mãn, nhưng vẫn là lỗ thủng trùng điệp. Ngươi nói Vu Môn là bởi vì tại nhã tập bên trên nghe ngươi đối Vu Môn một phen công bằng phán đoán suy luận, cho nên mới tìm tới ngươi, có thể. Nhưng mà, Vu Môn quyết định vứt bỏ Mộ Dung thị, đầu nhập Vu Phiệt, đây cũng không phải là một hai lần tiếp xúc liền có thể quyết định sự. Chuyện lớn như vậy, chính ngươi liền làm chủ. Chẳng lẽ Phượng Hoàng Sơn xa cuối chân trời, không kịp tiến đến báo cáo? Chỉ là một hai canh giờ lộ trình, ngươi nhưng thủy chung không có mời bày ra qua phiệt chủ. Thẳng đến Vu Môn quyết ý đầu nhập vào, thậm chí đã hành động, ngươi mới đem người mang đến gặp phiệt chủ. Loại quan hệ này đến một việc chính quyền ngoại giao, kết minh, quy phụ đại sự, là ngươi có thể một mình quyết định sao? Mộ Dung gia mặc dù nhất định cùng Vu gia có một trận chiến, nhưng là muốn động Mộ Dung gia con trai trưởng, cũng đã làm hệ chuyện trọng đại, ngươi đồng dạng không có mời bày ra phiệt chủ, bản thân liền động thủ bắt được. Ngươi nói bởi vì chuyện quá khẩn cấp, sợ bọn họ chạy rồi, cái kia cũng thành, thế nhưng là người bắt được về sau đâu, chính ngươi liền động thủ khảo vấn, đợi đến hết thể hoàn thành, lúc này mới chạy đến hướng phiệt chủ bẩm báo. Lúc này, Vu Tình Long còn có đường chọn sao? Ngươi đây rõ ràng là tạo thành sự thực đã định, khiến cho phiệt chủ chỉ có thể dựa theo ngươi ý đồ giải quyết tốt hậu quả. Tại thượng vị giả trong mắt, dạng này người nguy hiểm nhất. Cho dù Dương Sán cũng không tự lập dạ tâm, như vậy bá đạo tác phong, ngày sau cũng khó tránh khỏi trở thành không tưởng chủ thượng kiêu hùng. Đảm nhiệm vị kia thượng vị giả, sợ là đều sẽ động sát tâm, huống chi Vu Tỉnh Long đã từng nếm qua tương tự thua thiệt. Cái này cùng Dương Sán tại thượng khê thành đại sát tứ phương, xử tử quốc hầu, từ lục đám người không giống. Những người kia là khiêu khích hắn quyền uy, lấy hạ phạm thượng, mà lại hắn là Vu Tỉnh Long phái đi, thật làm cho những người kia ngã Dương thành công. Dung chuyển là Vu Tình Long làm một ban chi chủ quyền uy. Có thể ngươi bây giờ làm hết thảy, thế nhưng là đang gây hấn, tức đoạt phiệt chủ quyền rồi. Dương Sán tán thưởng nhìn Thôi Lâm chiếu lên mắt, quả nhiên không hổ là nghiên cứu tình hình chính trị đương thời sách luận, am hiểu sâu đạo trị quốc đại tài nữ, mà không phải chỉ hiểu thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa khuê các nữ tử, liếc mắt liền xem thấu chỗ yếu. Nhưng hắn cũng là không có lựa chọn nào khác, cái này đã là hắn có thể nghĩ tới tốt nhất bổ cứu chi pháp. Lúc trước bạt lực mặt bộ lạc ý đồ quy thuận lúc, hắn chính là quy củ dẫn người lên núi xin chỉ thị phiệt chủ định đoạt, hắn há có thể không hiểu quy củ? Chỉ là lần này, hắn nguyên bản liền định âm thầm thao tác, làm sao tình thế càng thêm mở rộng, tại Vu Phiệt địa giới bên trong đã vô pháp giấu giếm, mới không thể không bẩm báo. Hắn không phải Chu Tiêu, Vu Tỉnh Long cũng không phải Chu Nguyên Trường, làm sao có thể đối với lần này thờ ơ. Cho nên, Vu Tỉnh Long cho phép cho hắn đất phong bánh nướng, hắn căn bản cũng không tin. Nhưng hắn đồng dạng chắc chắn, giá trị này thời buổi rối loạn, Vu Tỉnh Long tuyệt sẽ không giờ phút này động thủ với hắn. Mà đợi đến Vu Tỉnh Long muốn động thủ lúc, chưa hẳn còn có thể động hắn. Bởi vì hắn trên thân chôn xuống lôi, sớm tại đón dâu trên đường, hạn xương trên gành bãi kia đỉnh lều hỉ bên trong liền đã chôn xuống. Từ đó trở đi, hắn liền đang liều mạng tích lũy sức mạnh, đoàn kết hết thể có thể đoàn kết thế lực. Hắn chỉ cần lại nhiều chút thời gian, liền có thể phát dục được đủ cường đại. Dương Sán khẽ gật gù, ta rõ ràng. Tại phiệt chủ trong mắt, ta bây giờ quyền hành ngày một trọng, ngày càng ngang ngược kiêu ngạo, đã hơi thành bôi to khó vây chi thế. Hắn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm, ngữ khí lạnh nhạt, bất quá, phiệt chủ giờ phút này sẽ không đụng đến ta, chờ hắn muốn động ta lúc. Hắn không ngại đem những này mưu đồ cáo chi thôi Lâm Chiếu. Tề Mặc vốn là đang mưu đồ lũ thượng, hai người cũng là bởi vậy quen biết. Cho dù không có tình cảm ràng buộc, hắn cũng không cần đối nàng giấu giếm. Hắn muốn thực tiễn Tần Mặc thực nghiệp hương bang lý niệm, Tề Mặc cũng muốn lấy lũ thượng vì thí nghiệm ruộng dù đường dẫn khác biệt, thủ đoạn cùng mục tiêu lại trăm sông đổ về một biển. Bây giờ thôi Lâm Chiếu còn chưa tập Tề Mặc trưởng lao thương nghị cùng Tần Mặc hợp nhất sự tình, tự nhiên cũng không tiện quá nhiều can thiệp, gặp hắn đã có chuẩn bị, liền yên lòng. Nghĩ lại ở giữa, nàng chợt nhớ tới trạng vạng tối lúc Phan Tiểu Văn đối với mình túi đầu xưng thần, đồng ý bên cạnh vị tỏ thái độ. Sóng mắt nhất chuyển, nhếch miệng lên một vẻ dí dỏm ý cười. Phan Tiểu Vãn, nguyên lai nàng là Vu môn trưởng môn a, nếu như nàng biết rõ ta là Tề Mặc cự tử, sợ rằng nàng chưa hẳn chịu tùy tiện túi đầu trước ta đi. Dương Lang, nguyên nhi là Tề Mặc cự tử sự tình, còn xin ngươi chớ có cáo chi Phan nương tử. Dương Sán nao nao, nhìn qua nàng bên môi ý cười, không nhịn được nhịn không được cười lên. Hắn hiểu được thôi Lâm Chiếu ý định, như vậy Trích Tiên tử giống như một vị đại tài nữ, trong lòng lại cũng cất giấu ít như vậy nữ tính nết nhỏ thú vị, cũng thật là tươi hoạt linh động a. Dương Sán cảm thấy, hắn thật có phúc. Tiên tử tuy tốt, cũng được kéo đến tiến hồng trần a. Đêm đen gió lớn, tí ngọ linh trong núi sâu, đầu mùa hè gió núi lôi cuốn lấy cỏ cây ướt át khí tức tràn qua núi non, lại khu không tiêu tan đáy cốc nặng nề ý lạnh. Gió xoáy lấy cành khô lá heo vừa điều hưu, lẫn vào tân sinh cỏ cây non hương, lướt qua gập ghềnh khó đi đường núi, lưu lại nhỏ vụn tiếng vang. 300 tấc mạnh mẽ chiến mã đạp nát đêm tĩnh mịch, tiếng chân do nhanh quay ngược trở lại chậm, cuối cùng tại chân núi gò đất bỗng nhiên ở lại. Cầm đầu Mộ Dung Ngạn bỗng nhiên rìm chặt dây cương, màu đen áo choàng trong gió xoay tròn, bay phất phới, tựa như dương cánh cú đêm. Hắn hẹp dài đôi mắt nheo lại, ánh mắt lợi hại quét qua trước mắt liên miên chập trùng, lục đậm như mực sơn lĩnh, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chuôi kiếm, đáy lòng phi tốc tính toán cách đối phó. Người sở hữu, vuốt bỏ ngựa leo núi. Mộ Dung Ngạn thanh âm trầm thấp như trống, xuyên thấu bóng đêm cùng tiếng gió, rõ ràng chuyển vào mỗi một tên kỵ binh trong hai. Vì đuổi tại Vu môn phát giác trước đến tí ngọ lĩnh, bọn hắn bỏ bộ binh kéo dài, toàn bộ xuất động tinh nhuệ kỵ binh chạy nhanh đến. Nhưng một khi bước vào mảnh này thâm sơn, kỵ binh ưu thế liền không còn sót lại chút gì, chỉ có hóa thành bộ binh tiềm hành, mới có thể ẩn nấp tung tích. 300 tên kỵ binh động tác lưu loát được không có một tia dư thừa, cấp tốc đem chiến mã buộc tại chân núi trên cây, lưu lại số ít người trông coi, những người còn lại ảo ảo nâng lên lợi nhận, mượn đậm đặc bóng đêm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động lẹn vào sân gốc. Làm phòng Vu môn bên ngoài có 7 cảnh còi, một đoàn người mới vừa vào núi, liền chia binh hai đường, chui vào rậm rạp rừng rậm. Mảnh này rừng rậm rậm rạp đến kinh người, cho dù vào ban ngày, mười mấy bước bên ngoài cũng khó thấy bóng người, huống chi là như vậy tinh nguyệt ảm đạm ban đêm. U ám hoàn cảnh cố nhiên có thể che đậy hành tung, nhưng cũng cho tiến lên thêm rất nhiều phiền phức, dưới chân con đường khó phân biệt, ngay cả phương hướng đều muốn lúc nào cũng hiệu chỉnh. Các binh sĩ không thể không liên tiếp ngẩng đầu, xuyên thấu qua tán cây cảnh lá khe hở ngưỡng vọng tinh không, mượn tinh tướng phân biệt con đường phía trước. Bọn hắn vô pháp điều động số lớn bộ tốt, lại phải đem Vu môn người bao bọc vây quanh, cũng chỉ có thể dùng dạng này hiểm chiêu. 300 tên kỵ binh đều là tinh nhuệ, cho dù vùng núi chiến lược nhận hạn chế, nhưng Vu môn tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hơn 100 người. Phải biết, Vu môn nhờ bao che tại Mộ Dung thị trước đó, vẹn vẹn có hơn 50 người. Những năm này mới tăng, hơn phân nửa là thu nuôi cô nhi, chiến lược có hạn. Lấy 300 tinh binh giao đấu hơn 100 người, lại hơn phân nửa là người già trẻ em Vu môn, thắng bại không chút huyền niệm. Nhưng Mộ Dung Ngạn chuyến này cũng không phải là vì một mực tập kích, chém tận giết tuyệt. Hắn trước phải hỏi ra Vu môn đến tột cùng đầu phục ai, đối với chính lưu đồ bá nghiệp Mộ Dung gia mà nói, cái này so độ diện một cái nho nhỏ Vu môn trọng yếu gấp trăm lần. Tí ngọ lĩnh đêm yên tĩnh đáng sợ, chỉ có đầu mùa hè gió núi xuyên qua rậm rạp trong rừng lúc, phát ra như nước nở tiếng vang, xen lẫn lá cây cùng tần sinh nhánh mầm luốt ve thanh âm. Cùng với các binh sĩ tận lực thả nhẹ, đều đặn tiếng hít thở. Giữa rừng núi phi cầm tẩu thú vốn là nhạy cảm, như vậy đại đội nhân mã khí tức sớm đã để bọn chúng cảnh giác, ngăn lấy thật xa liền tứ tán đột giật, liền hô một tiếng thú hống, một tiếng chim hót cũng không từng lưu lại. Mộ Dung Ngạn từng đi theo huynh trưởng Mộ Dung Nguyên tới qua mấy lần tí ngọ lĩnh, đối với lần này ở giữa thế có chút quen thuộc, thêm nữa hắn vốn là thông hiểu núi rừng sinh tồn chi đạo, liền tự mình dẫn đội đi ở đằng trước. Bước chân hắn nhẹ nhàng, thỉnh thoảng đưa tay ra hiệu đội ngũ tạm dừng, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi trong núi đá vụn cùng dòng suối, rất sợ nửa điểm vang động bại lộ hành tung. Vu môn vị trí vũ động, Ly Sơn khẩu vốn không tính quá xa, có thể trở ngại dạ hành gian nan, một đoàn người thẳng đến trời mau sáng, mới rốt cục tiếp cận cửa hang. Một đường đi tới, cho dù mọi loại cẩn thận, vẫn có 5-6 tên binh sĩ vô ý bị hố đất, dễ gây trượt chân, chịu chút vết thương da thịt, vạn hạnh cũng không có lo lắng tính mạng. Bóng đêm dần dần rút đi, phương đông nổi lên một vệt màu trắng bạc, mờ mờ sắc trời xuyên thấu lâm diệp, vẩy vào dính đầy giọt sương của cây bên trên, chết xạ ra nhỏ vụn điểm sáng. Đầu mùa hè sáng sớm mang theo thấm người ý lạnh, trong núi sương mù lở lở, để quanh mình phong cảnh nhiều hơn mấy phần mông lung. Nhưng vào lúc này, một gốc cây cao chạc cây ở giữa, một tiếng thanh thúy vang dội hót vang bỗng nhiên bạch phá sơn cốc tĩnh lặng. Kia là một con giống được chim chí, chính đón nắng sớm ngẩng đầu tuyên cáo lãnh địa. Có thể nói lãnh địa, giờ phút này đã bị 300 tên cầm đao chấp thuẫn Mộ Dung thị binh sĩ lặng yên chiếm cứ. Mộ Dung Ngạn ngừng chân vu hang hốc khẩu, ánh mắt rơi vào tấm kia đóng chặt trên cửa gỗ, nhếch miệng lên một vệt lạnh lùng đường cong. Hắn đưa tay vung lên, 300 tên lính lập tức giống như thủy triều phân tán ra đến, dọc theo vu động xung quanh lưng núi, đường núi bày ra tầng tầng phòng tuyến, đem toàn bộ vu động vây chật như nêm tối, mọc cánh khó thoát. Chỗ này vu động vốn là Mộ Dung gia vì vu môn lựa chọn, trong động cách cục, xuất khẩu số lượng, bọn hắn sớm đã rõ như lòng bàn tay. Cái này to lớn trong núi động vật, chỉ có trước mắt cái này một cái cửa ra. Đại cục đã định. Mộ Dung Ngạn theo gấp bên hông trường kiếm, nhanh chân bước về phía cửa động, cất cao giọng nói, "Ha ha, chúng ta đến tiên lễ hậu binh." Người đến, gõ cửa. "Để vu hàm kia lao đồ vật, cút ra đây thấy ta." Tiếng quát của hắn tại sáng sớm giữa rừng núi quanh quẩn, cùng vừa rồi kia âm thanh chim chí hót vang đan vào một chỗ, phá vỡ tí ngọ lĩnh sau cùng tĩnh mịch. Chương 251, dịch lộ lời ong tiếng ve lĩnh phía trước kinh, 1, chương 251, dịch lộ lời ong tiếng ve lĩnh phía trước kinh, 1, Mộ Dung Ngạn tiếng hét lớn còn tại sáng sớm giữa rừng núi xoay quanh quanh quẩn, vu động tấm kia nặng nề cửa gỗ liền kẹt kẹt một tiếng mở ra. Một đạo thân ảnh thon gầy ló ra, là một thân mang màu nâu xanh áo ngắn vải thô người trẻ tuổi. Hắn dương mắt nhìn lên, thấy ngoài cửa hàng đứng đầy tay cầm đao thương, trận địa sẵn sàng binh sĩ, con người bỗng nhiên co rụt lại, đáy mắt dâng lên khó mà che giấu kinh hoàng. "Ngươi, các ngươi là cái gì người?" Thanh âm của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, đáy lòng cũng đã còi báo động đại tác, tông môn di chuyển sự, hơn phân nửa là bị Mộ Dung gia phát giác. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể cưỡng chế bối rối, ra vẻ trấn định. Mộ Dung Ngạn hẹp dài đôi mắt bên trong tràn đầy không kiên nhẫn, bớt nói nhảm. "Để các ngươi vu hàm ra tới thấy ta, nói cho hắn biết, mỗ là Mộ Dung Ngạn." "Tốt, tốt." Người trẻ tuổi liên miên ngừng mới, quay người liền hướng trong động lui. "Chấm đã." Mộ Dung Ngạn nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, "Ta cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, hơn lúc không ra." Hắn đưa tay vung lên, mấy tên thị vệ lập tức kéo lấy vừa chặt xuống tráng kiện nhánh cây đi lên phía trước. Mộ Dung Ngạn nhếch miệng lên một vệt nhếch răng cười, lạnh lùng thốt, "Bên trong hang núi này, liền muốn thêm ra hơn 10 đầu gần 110 cân nặng mảnh thịt muối rồi." Người trẻ tuổi 10 phần kinh hoàng, liên miên đáp ứng, ngay cả cửa động đều không để ý tới quan, co cẳng liền hướng động quật chỗ sâu chạy như điên. Một cái đội trưởng tiến đến Mộ Dung Ngạn bên người, thấp giọng nói, "Công tử, làm gì cùng bọn hắn tốn nhiều môi lưới? Chúng ta trực tiếp xông vào là được. Lấy bu môn điểm kia nhân thủ, sao địch nổi chúng ta cường cùng ngành nọ?" Mộ Dung Ngạn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói, "Ngươi cũng biết bọn hắn là vu môn bên trong người. Vu môn bên trong người am hiểu nhất dùng độc, xông vào sẽ chỉ tăng thêm thương vong." Hắn ngừng lại một chút, lại nói, "Huống hồ, gia chủ có lệnh, có thể vãn hồi tận lực vãn hồi. Nhất là, đến tột cùng là ai trong bóng tối thu mua bọn hắn, nhất định phải tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Cái này so giết vu môn rất là trọng yếu." Vu trong động hẹp dài tĩnh mịch, tia sáng u ám làm cho người khác tim đập nhanh, chỉ có trên vách đá khảm vài chiếc đèn dầu thiêu đốt hơi yếu ánh lửa. Lẻ loi trơ trọi tiếng bước chân tại trong động quật quanh quẩn, thẳng đến một nơi như hố trời giống như từ đỉnh núi sụp xuống mà xuống to lớn cái hố nơi, sắc trời mới lấy chút xuống mà bảo, chiếu sáng phía dưới cảnh tượng. Chân Lượng nói cùng thê tử Lý Minh Nguyệt đang cùng mấy tên hoạch tâm đệ tử ngồi vây chung một chỗ, thấp giọng thương nghị ngày mai phái ra thứ hai phát dò đường người, sau 4 ngày toàn viên rút lui kỹ càng an bài. Đúng lúc này, tên kia thủ vệ người trẻ tuổi hoang mang hoảng loạn mà vào, sắc mặt trắng bệnh, khí tức hỗn loạn. "Không, không xong." Hắn thở hổn hển bẩm báo, bên ngoài tất cả đều là Mộ Dung gia bộ khúc, đem cửa hang chắn được cực kỳ chặt chẽ. Đệ tử này kiến thức còn thấp, cho nên hốt hoảng rất, đầu lĩnh gọi Mộ Dung Ngạn, để Vu Hàm đại nhân ra ngoài gặp nhau đâu, khẩu khí cường ngạnh cực kỳ, hắn còn nói, một khắc đồng hồ bên trong, không gặp Vu Hàm, liền sẽ giết tiền đến. Nghị sự chúng đệ tử lập tức sôi trào, có người kìm nén không được tức giận nói, như là đã bị bọn hắn phát giác, vậy còn có cái gì tốt nói? Tập kết đồng môn giết ra ngoài, có thể sống một là một cái. Đúng, không thể ngồi mà chờ chết. Lập tức có người ứng tiếng phụ họa, chỉ cần đột phá trùng vây xông vào núi rừng, chúng ta liền có một đường sinh cơ. Yên tĩnh. Trần Lượng nói xưa nay trầm mặc ít nói, giờ phút này lại khẽ quát một tiếng. Thanh âm của hắn không tính vang vọng, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, để huyên náo động quật nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người biết rõ, Trần Lượng nói là đương nhiệm Vu Hàm sư công, lần này di chuyển công việc, cùng với cùng Dương Sán thành chủ liên lạc, tất cả đều là vợ chồng hắn hai người đang chủ trì. Trần Lượng nói ánh mắt chậm rãi quét qua đám người, ánh mắt nghiêm trọng, trầm giọng quát, việc đã đến nước này, bối rối vô dụng. Hoa Thánh, Phương Giả Ngu, Cát Sông, Mùa Tuyên. Hắn liên tiếp đọc lên 6 cái danh tự, các ngươi 6 người, cùng ta vợ chồng lưu lại. Bị điểm đến tên 6 tên đệ tử ứng tiếng tiến lên, mặc dù sắc mặt nghiêm trọng, đáy mắt cũng không nửa phần ý sợ hãi, vương vàng đứng ở Trần Lượng nói bên người. Trần Lượng nói chuyển hướng bên cạnh Lý Minh Nguyệt, ngựa khí hơi chậm, ấm giọng nói, triệu tập các đệ tử đi. Lý Minh Nguyệt gật gật đầu, hướng phía hố trời phía dưới mở mang nơi đi đến. Hố trời phía dưới chính đối một ngụm đầm nước, trong đầm dũng động suối nước nóng, xương trắng tha thướt bốc lên, mở mị quanh mình không khí. Thu đầm nước nhiệt độ ảnh hưởng, đầm nước xung quanh thổ nhưỡng phá lệ phì nhiêu, cực thích hợp gieo trồng thảo dược. Nơi này nguyên bản trồng đầy các loại chân quý dược liệu, bây giờ cũng đã một mảnh chuỗi lùi đất trống, sở hữu thảo dược đã sớm bị nhổ tận gốc, đóng gói trở đi, chỉ để lại một chút đổi mới bùn đất vết tích. Một cây hẹn cao cỡ một người rủ xuống nham thạch bên trên, treo một khối văn bản. Lý Minh Nguyệt đi lên trước, đưa tay gõ vang văn bản, ken ken, ken. Réo rắt tiếng vang xuyên thấu động quật tinh mịch, truyền đi cực xa. Sau một lát, còn không biết rõ tình hình Vu Môn các đệ tử nghe tới triệu tập tiếng vang, ào ào từ riêng phần mình trong thạch thất đi ra, tụ tập đến nước suối đầm bên cạnh. Trần Lượng nói đứng tại chỗ cao, ánh mắt quét qua tụ lại đám người, trầm giọng đem Mộ Dung gia đã phát hiện di chuyển sự tình, phái binh vây cuốn cửa động tin tức từng cái nói rõ. Vừa dứt lời, trong đám người liền nổi lên rối loạn tưng bừng, không ít đệ tử mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Không đợi bạo động mở rộng, Lý Minh Nguyệt đã tiến lên một bước, cất cao giọng nói, di chuyển sự tình do ta vợ chồng toàn quyền chủ trì. Chúng đồng môn nghe lệnh, giờ phút này nhất thiết phải tuân theo ta vợ chồng hiệu lệnh. Chúng đệ tử chỉ coi bọn hắn là muốn dẫn mọi người cùng Mộ Dung gia quyết nhất tử chiến, ào ào đè xuống bối rối, cùng nhau lên tiếng, vâng. Ai ngờ Trần Lượng nói bỗng nhiên nhảy lên một cái, đưa tay bắt lấy treo văn bản tường sắt, mượn hạ xuống tình thế bỗng nhiên hướng về sau kéo một cái. Ào ào ào. Một thanh âm vang lên, đá vụn cùng giấy dán dị rào rơi xuống. Ngày bình thường, đại gia hàng ngày tại văn bản bên dưới đi tới đi lui, đều coi là khối này văn bản chỉ dùng dài khoảng 2 thước một đoạn tường sắt đính tại hang đá trên đỉnh, chưa hề có người lưu ý nhiều. Nhưng ai biết cái này kéo một cái phía dưới, tường sắt lại ứng tiếng sụp ra, nham đỉnh nguyên bản dùng bùn dán vệt rãnh nông bị phong bùn giật ra, kia tường sắt một đường hướng lên kéo dài mà đi. Hoa lăng lỗ mãng. Tường sắt huyền không đông đường, phát ra tiếng vang chói tai. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thừng sắt cuối cùng mỏ về cao 20, 30 trượng hố trời đỉnh tiêm, có thể nối thẳng đỉnh núi. Vu Môn chúng đệ tử đều kinh ngạc. Khối này vân bản là tông môn tụ chúng nghị sự tín vật, tồn tại bao nhiêu năm, bọn hắn sớm đã nhớ không rõ, lại ai cũng không hề nghĩ tới, cái này nhìn như thông thường vân bản sau lưng, lại tàng lấy một đầu nối thẳng đỉnh núi chạy trốn xích sát. Vu Môn thời đại lang bạt kỳ hồ, tại người người kêu đánh trong tuyệt cảnh gian nan cầu sinh, ý thức nguy cơ sớm đã khắc vào cốt tủy. Thân là tông môn người cầm quyền, như thế nào lại không lưu tay? Lúc trước phát hiện Mộ Dung gia chỉ định chỗ này động vật chỉ có một xuất khẩu lúc, Vu Hàm liền âm thầm suy nghĩ đường lui. Tại đối động vật địa hình triệt để thăm dò về sau, hắn liền cùng mấy tên trưởng lão bí mật chế tạo đầu này thường sắt. Đây là Vu Môn cơ mật tối cao, cho dù tại đồng môn bên trong, biết được người cũng là lác đác không có mấy. Trần Lượng nói phất ống tay áo một cái, hất ra dương đến trước mặt bụi đất, trầm giọng nói, người sở hữu, lập tức xuôi theo này tác leo núi, rút lui nơi đây. Chúng đệ tử đầu tiên là sững sờ, lập tức cuồng hỉ không thôi, ào ào vọt tới thường sắt phía dưới, từng cái dùng cả tay chân leo trèo mà lên. Từ lòng núi đến đỉnh núi trọn vẹn cao mấy chục trượng, leo lên con đường gian nguy dị thường, chưa từng có cứng rắn thân thủ cùng dư thừa thể lực tuyệt khó đăng đỉnh. Vu Hàm sớm đã ngờ tới, như Vu Môn thật có bị chắn tại trong động quật một ngày, đối thủ tất nhiên là Mộ Dung gia. Hắn chưa hề hy vọng xa vời qua toàn biên an nhiên rút lui, đầu này thường sắt vốn là vì môn bên trong thanh niên trai tráng đệ tử chuẩn bị. Đến như người già trẻ em, bọn hắn nhất định lưu lại ngăn địch. Cái này nghe tàn nhẫn, lại là Vu Môn tại trong tuyệt cảnh truyền thừa hàng trăm hàng ngàn năm sinh tồn chi đạo. Mỗi khi gặp nguy cơ sinh tử, bọn hắn trước phải bảo toàn trong tông môn lực lượng cường đại nhất. Chỉ có mấy người này mới càng có cơ hội sống sót, tài năng kéo dài tông môn hỏa trùng. Mắt thấy đại bộ phận đồng môn đều đã trèo lên tường sắt, Lý Minh Nguyệt đột nhiên gọi lại một tên đang muốn khởi hành trung nhân, Trử Sư Minh. Trử Sư Minh dừng bước lại, quay đầu xem ra, Lý sư muội. Trử Sư Minh, ngươi đang đỉnh về sau, lập tức thu hồi xích sắt. Sau đó, Lý Minh Nguyệt lời nói còn chưa nói xong, Trử Sư Minh sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Có ý tứ gì? Hắn kinh ngạc nhìn về phía từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không động Trần Lượng nói, Lý Minh Nguyệt, cùng với 6 mặt khác tên đệ tử, trong lòng đột nhiên trầm xuống, các ngươi không đi. Lý Minh Nguyệt cười cười, trong tươi cười mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt, "Sư Minh, Mộ Dung gia người đã đến sơn môn bên ngoài, một khắc đồng hồ kỳ hạn cũng nhanh đến." "Cái gì?" Trừ Sư Minh sắc mặt kỳ biến. Hắn vẫn chưa tham dự vừa rồi nghị sự, giờ phút này mới hiểu di chuyển trước thời hạn trận tướng, đúng là bởi vì hành tích đã bại lộ. Hắn liền nói ngay, "Vậy ta cũng không đi. Ta lưu lại cùng các ngươi cùng nhau ngăn địch, vì đồng môn tranh thủ rút lui thời gian." "Hồ đồ." Trần Lượng nói sầm mặt lại, nghiêm nghị quát lớn, "Trừ sư đệ, ngươi cho rằng các ngươi đây là một mình đảo mệnh sao? Các ngươi là tại vì tông môn kéo dài huyết mạch." Lý Minh Nguyệt cũng tới trước một bước, khuyên, "Trử Sư Minh, ngươi chớ có cho là nên rời đi trước liền như thế nào dễ dàng. Nơi này là Mộ Dung thị địa bàn, cho dù chúng ta có thể vì các ngươi tranh thủ một chút thời gian, bọn hắn rất nhanh cũng sẽ phát hiện tung tích của các ngươi, đến lúc đó tất nhiên sẽ có đại đội nhân mã đuổi theo. Lần này đi, các ngươi muốn mang trên lưng Vu Môn tương lai, đem hết toàn lực sống sót, muốn đối mặt không ngừng nghỉ bao vây chặn đánh cùng chém giết. Người trên vai gánh, mảy may vậy không thể so chúng ta nhẹ nhõm." Trần Lượng nói trầm giọng nói, "Vu Hàm sớm đã phân phó, lần này toàn quyền giao cho ta chủ trì di chuyển công việc. Hiện tại, ngươi nhất định phải tuân theo sắp xếp của ta. Lập tức đi, nhanh, muốn tới không kịp." Câu nói sau cùng, hắn cơ hồ là hô lên đến, tiếng giống tại trống trải trong động quật lật lại quanh quẩn, chấn động đến Trử Sư Minh cùng còn chưa khởi hành mấy tên đệ tử trái tim phát run. "Tốt, tốt." Trử Sư Minh con mắt nháy mắt đứa đứa. Hắn khi còn nhỏ, đã từng bản thân trải qua như vậy sinh ly tử biệt, có đôi khi, lưu lại đoạn hậu đồng môn có thể may mắn trở về, càng nhiều thời điểm, những thân ảnh kia liền vĩnh viễn biến mất ở trong tuyệt cảnh. Bây giờ lịch sử tái diễn, hắn có thể nào không biết, lần này lưu lại đám người hơn phân nửa là rốt cuộc không về được. Hắn không có nói thêm gì nữa, chỉ là đối Trần Lượng nói 8 người nặng nề mà liền ôm quyền. Sau đó, hắn không do dự nữa, quay người bước nhanh đi hướng tường sắt, thả người leo lên. Thẳng đến cuối cùng mấy tên thanh niên trai tráng đệ tử vậy trèo lên tường sắt, càng bò càng cao, Trần Lượng nói mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía cái kia thủ vệ thon gầy người trẻ tuổi. Cựu trọng hắn hô người tuổi trẻ danh tự, ngữ khí bình tĩnh, Mộ Dung gia người đã gặp qua hình dạng của ngươi, ngươi chỉ có thể lưu lại. Có sợ hay không? Cửu Trọng là Trần Lượng nói điểm danh lưu lại 6 người bên ngoài, duy nhất văn bối. Trần Lượng nói chưa hề cố ý đã phân phó hắn lưu lại, nhưng hắn lại sớm đã chủ động đứng ở lưu lại trong đội ngũ, hiển nhiên sớm đã có giác ngộ. Nghe tôi tra hỏi, hắn nô lên đơn bạc lồng ngực, thanh âm dù mang theo ngây ngô, lại kiên định lạ thường, sư điệt không sợ. Tốt. Trần Lượng nói thỏa mãn gật gật đầu, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, lập tức chuyển hướng cái khác đám người, trầm giọng nói, người sở hữu, đem sở hữu có thể dùng để ngăn địch dược vật đều tìm ra tới. Một khắc đồng hồ. Đã đến, bọn hắn đến rồi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hẹp dài động quật chỗ sâu, quả nhiên, mấy cỗ màu xanh nhạt khói xanh chính chậm rãi bay tới. Chỗ này hố trời dù có thể thông nhập sát trời, không khí lưu động tính lại cực kém, không bao lâu, những này xương khói liền sẽ tràn ngập toàn bộ động quật. Lưu lại 9 người không chần chờ chút nào, lập tức phóng tới nước suối đầm, kéo xuống vạt áo thấm ướt, chăm chú bịt lỗ mũi, sau đó hào hào quay người, hướng phía cất giữ dược vật thạch thất chạy như điên. Bọn hắn đều tin tưởng, lần này lưu lại, có lẽ thật sự muốn vĩnh cửu lưu lại nơi này phiến trong động quật. Sư môn trưởng đối của bọn hắn đã từng vô số lần lặp lại qua dạng này xa nhau. Khác biệt duy nhất chính là, dĩ vãng mỗi cuộc chia ly, lưu lại người đầy là tuyệt vọng, chạy trốn người cũng không nhìn thấy tương lai của mình. Mà lần này, bất kể là trèo tác đi xa vẫn là lưu thủ ngăn địch, trong lòng của mỗi người đều cất một đạo hy vọng, đó là bọn họ khốn cùng nửa đời chờ đợi. Chương 251, dịch lộ lời ong tiếng ve lĩnh phía trước kinh 2. Chương 251, dịch lộ lời ong tiếng ve lĩnh phía trước kinh 2. Dương Sán dưới hông tuấn mã lúc này nghiễm nhiên thành rồi một thất thái bình ngựa, đi được bốn bề yên tĩnh, bởi vì đội xe quá mệt mỏi vô dụng, đi cũng không nhanh. Tắc Triển Chi nói là chỉ xuống núi mấy ngày, muốn người xe nhẹ nhàng, Thôi Lâm Chiếu càng nói thẳng tùy ý, không có gì muốn dẫn. Có thể kết quả là, nàng hai người hành trang, lại riêng phần mình chứa tràn đầy tam đại xe. Dương Sán rất kỳ quái, hắn bên trên Phượng Hoàng Sơn từ trước đến nay chỉ là một người một ngựa, xuống núi lúc cũng chỉ là một người một ngựa, thực tế làm không rõ ràng, các nàng những nữ nhân này đến tuột cùng có cái gì đồ vật cần mang nhiều như vậy. Đối hắn biết được hai vị này không chỉ có là đồ uống trà, chăn màn gối đệm, thậm chí là thùng tắm, bồn cầu đều là chuyên dụng, đều phải lắp xe mang đi, liền cũng chỉ đành không oán không hối để ép mã tốc, tiêu giao mà được rồi. Phía trước trên xe, Phan Tiểu Vãn xe bỗng nhiên dừng lại. Phan Tiểu Vãn đầu đội mũ rèm che, dẫn theo một con hồ cơm, tha thức đi xuống xe, hướng về Thôi Lâm Chiếu xe đi tới. Thôi Lâm Chiếu phu xe gặp một lần, vội vàng đi ngựa. Phan Tiểu Vãn đứng vững, hướng trên xe mỉm cười hô, "Thôi cô nương, đường xá phía trên, một mình đón xe không khỏi thật mệt. Nô gia ở trên núi lúc, trước kia mượn ngươi nhà phòng bếp, làm dạng quà vặt, cô nương cần phải nếm thử." "Ai nha, vậy nhưng thật muốn nếm thử." Trong xe chuyển ra Thôi Lâm Chiếu thanh âm. Ngay sau đó, Tiểu Thanh rèm xe vén lên nhi xuống xe, cất kỹ chân đạp, mỉm cười nói, "Nương tử mời lên xe." Phan Tiểu Vãn chậm rãi lên xe, Thôi Lâm Chiếu trong xe hướng nàng yên nhiên gật đầu, sau đó hướng bên cạnh xe dịch, ra hiệu nàng ngồi chung. Không ngờ, Phan Tiểu Vãn tiến vào toa xe, cũng rất tự nhiên ở bên hiên ngồi xuống, đem hộp cơm để lên bàn. Phan Tiểu Vãn khẽ cười nói, "Thôi cô nương, đây là nô gia làm một đạo thể hồ xem như nô gia sở trường nhất một đạo quả vặt, ngươi nếm thử." Tiểu Thanh thấy Phan Tiểu Vãn ngồi bên cạnh hiên vị trí của mình, liền ở lại ngoài xe, ra hiệu xe kỹ năng tiếp tục đánh xe. Xe lộc cộc mà đi, trong xe, Phan Tiểu Vãn mở ra hộp cơm, nơi đó bên cạnh vậy mà đặt vào khối băng hạ nhiệt độ. Lúc này khối băng mặc dù hòa tan hơn phân nửa, nhưng trong hộp cơm nhiệt độ như cũ cứ thấp. Phan Tiểu Vãn lại đánh mở hộp bên trong khảm bọc hộp nhỏ, trên dưới hai tầng các đựng lấy một bát thể hồ. Phan Tiểu Vãn lấy ra một bát, hai tay đưa đến Thôi Lâm Chiếu trước mặt, "Cô nương, mời nếm thử." "Làm phiên Phan nương tử." Thôi Lâm Chiếu vội vàng hai tay tiếp nhận, hướng nàng đuốt cằm nói tạ. Phan Tiểu Vãn tư thái thả cứ thấp, một tiếng xe liền ngồi tại bên cạnh hiên, lại chủ động dâng lên thể hồ. Nàng sở hữu động tác đều ở đây hướng Thôi Lâm Chiếu biểu thị, nàng không có cùng Thôi Lâm Chiếu tranh phong ý tứ. Thôi Lâm Chiếu gặp nàng như thế thức thời, tự nhiên đối đãi nàng vậy cực kỳ khách khí. Nhất là nghĩ đến nàng một cái khác tầm thân phận, Thôi Lâm Chiếu liền đối với nàng ăn nói khép nép mừng thầm không thôi. Phan Tiểu Vãn hữu tâm cùng Thôi Lâm Chiếu giao hảo, hai người một bên nhấm nháp thể hồ, một bên nói chuyện thiếm. Hai người từ dọc đường phong cảnh cho tới địa phương phong tình, đúng là mười phần hòa hợp, trong xe thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng cười. Hàn huyên một lát, Thôi Lâm Chiếu xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ngoại nhìn quanh liếc mắt, đối Phan Tiểu Vãn nói, "Phan nương tử từng lâu dài ở Phượng Hoàng Sơn Trang, đối vị này Tác thiếu phu nhân nhưng có chỗ hiểu rõ." Phan Tiểu Vãn sững sờ, lập tức gật đầu nói, "Tác thiếu phu nhân à, nô gia không tính phi thường hiểu rõ, nhưng ở Vu Sơn Trang lúc, cũng là nghe qua chút nàng làm việc tác phong, thế nào rồi?" Thôi Lâm Chiếu lắc lắc đầu nói, "Không có gì, chính là sáng nay xa xa gặp nàng lên xe lúc, hai chân tựa hồ có chút bất lực, còn cần thị nữ đỡ lấy, hẳn là thân thể không tốt lắm." Phan Tiểu Vãn nghe vậy nói, "Trước kia nô gia ngược lại không từng nghe nói thiếu phu nhân thân thể không tốt. Bất quá, một cái thủ đường đầu quả nữ nhân, hoàn sinh trượng phu con mồ côi từ trong bụng mẹ, ngày bình thường tất nhiên sầu não bất ức, tâm tình tích tụ, cái này thân thể đương nhiên tốt không đến đi đâu." "Thì ra là thế." Thôi Lâm Chiếu nghe xong không nhịn được lộ ra đồng tình chi ý, khẽ thở dài, "Vậy liền khó trách. Ai, chúng ta nữ tử, cái này cả đời coi là thật không dễ dàng, trung thân một khi ra chỗ sơ suất, chính là bỏ lỡ cả đời." "Đúng nha." Phan Tiểu Vãn liền đội vàng gật đầu phụ họa, nhưng lời nói xoay chuyển, lập tức lại cười ngâm ngâm cùng đập Thôi Lâm Chiếu mông ngựa, "Bất quá thôi cô nương người cũng không vậy. Ngươi như vậy dung mạo, xem xét chính là quốc thái dân an tướng mạo, thực sự nhân gian phú quý hoa, phúc duyên thâm hậu cực kỳ. Huống hồ Dương Thành chủ thân cường thể kiện, so như còn muốn khỏe mạnh, ngày sau tất nhiên sẽ thật tốt đối đãi thôi cô nương, tuyệt sẽ không nhường ngươi bị ủy khuất." Thôi Lâm Chiếu nghe vậy, trên mặt không khỏi hơi đỏ lên, nhìn về phía Phan Tiểu Vãn ánh mắt liền dẫn nổi lên mấy phần quái dị. Phan Tiểu Vãn vừa dứt lời, liền đã phát giác không đúng, gặp nàng ánh mắt quái dị, vội vàng bổ cứu. Ta đây là nhìn ra được. Không dối gạt thôi cô nương, kỳ thật ta hiểu chút ý thuật, bao nhiêu có thể nhìn ra thứ gì? Phan Tiểu Vãn nói có chút ngượng ngùng, nguyên bản như vậy cay cú một nữ tử, lúc này cũng có chút thẹn thùng tại lên tiếng. Ồ, thôi Lâm Chiếu kéo dài ngữ điệu, khuyết âm đáp ứng, nhưng có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Phan Tiểu Vãn đang nghĩ cùng nàng duy trì phần này hòa hợp, thấy thế liền chủ động hỏi, thôi cô nương muốn hỏi cái gì, cứ nói đừng ngại, nô gia định biết gì nói đấy. Thôi Lâm Chiếu do dự một chút, gương mặt đỏ hơn, nhưng cuối cùng không nén được lòng hiếu kỳ, nghĩ đến dù sao về sau muốn làm tỉ muội, có cái gì khó mà nói. Nàng liền thấp giọng, mỗi vần giống như hỏi, nhìn, muốn làm sao nhìn? Ta nghe nói, là nhìn cái mũi, đây là sự thực sao? Hỏi xong, nàng lại càng che càng lộ giải thích nói, há, ta cũng chính là tùy tiện hỏi một chút, trước kia ngẫu nhiên nghe thấy trong gia tộc mấy vị tẩu tẩu nói chuyện phiếm lúc nói ra lời miệng. Phan Tiểu Vãn đầu tiên là sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên. Nàng lắc lắc đầu nói, đó bất quá là dân gian lời nói vô căn cứ, cái mũi lớn không lớn, thật không rất, cùng khu khu, kỳ thật không có gì liên quan. Phan Tiểu Vãn nói, dưới ánh mắt ý thức liếc nhìn ngoài cửa sổ, thấy Dương Sán cưỡi thái bình ngựa, chính một bước ba dung. Phan Tiểu Vãn nhịn không được nói, bất quá nói thật, Dương thành chủ cái mũi, xác thực ngày thường thật cao, ủng hộ. Câu nói này nói xong, nàng đã muốn rút mình một chút miệng, làm sao cái gì đều nói à, cái này khiến tôi cô nương sẽ như thế nào nhỉ ta. Hai nữ tử ngượng ngùng liếc nhau một cái, thoáng chốc Hà Phi hai gò má, riêng phần mình xoay qua khuôn mặt đi, ánh mắt lơ lửng không cố định, bên trong buồng xe nhất thời lại rơi vào trầm mặc. Tắc Triển Chi trong xe ngựa cái này một trận ngủ ngon. Sáng sớm là bị đông mai, Xuân Mai mạnh tỉnh lại, đang lúc nửa tỉnh nửa mê bị các nàng trang điểm lên, đối đãi nàng dây rủi lấy lên xe, liền vừa trầm ngủ xe đi. Chỉ là mặc nhiều, lại không thể ngủ rộng rãi, xe ngựa này mặc dù có giảm sóc, bởi vì đường sáng nguyên nhân, thỉnh thoảng vẫn có sốc này, cho nên ngủ cũng không hương. Lúc này mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thân thể cùng tan ra thành từng mảnh đồng dạng, liền lười biếng phân phó nói, lấy mật nước tới. Xuân Mai gặp nàng tỉnh rồi, rất là vui vẻ, vội vàng đề cập qua một con hộp cơm, một bên mở ra, vừa nói, thiếu phu nhân, vừa mới phía sau trên xe đưa tới một bát thể hồ, may mắn thiếu phu nhân tỉnh sớm, băng đô nhanh tan đầu. Nô, lấy đi. Tắc Triển Chi gặp một lần nàng đưa tới thể hồ, liền vô ý thức chừng nàng liếc mắt, sáng giọng, như thế nhiều, có thể giải khát không? Xuân Mai bận bịu lại thay đổi chén mật nước tới, Tắc Triển Chi nửa nằm uống vào mấy ngụm, lúc này mới lười biếng ngồi dậy. Nàng nâng cái má, mắt sáng mê ly nghĩ, ai, không ăn liền nói, ăn một lần liền no bụng, như vậy bà uống bạo thực, cũng không phải kế lâu dài nha. Cự tử ca cùng mặt đơ ca xuất lĩnh gần 20 tên mặc gia đệ tử, giờ phút này chính dục ngựa đi xuyên qua mộ dung phiệt hạt địa trong hoang dã. Tại bước vào mộ dung phiệt địa giới về sau, bọn hắn từng suýt nữa bại lộ hành tung. Lúc đó tại một nơi thành trấn chỉnh đôi lúc, một tên người qua đường trong lúc vô tình thoáng nhìn bọn hắn. Vừa vặn người này cùng mộ dung nguyên quen biết, hắn nghe là mộ dung gia đội kỵ mã ở đây, lại nhìn thấy trong đội ngũ có một người thân diện mạo bên ngoài mạo cùng mộ dung nguyên cực kỳ tương tự, lúc này tiến lên chào hỏi. Vạn hạnh đương thời quanh mình cũng không cái khác người qua đường chú ý, Vương Nam Dương phản ứng nhanh như thiểm điện, không chờ người kia nhiều lời, thân hình đã như là ma lướt đến sau người, trưởng thế hóa làm hạc mỏ hình, một mỏ đánh vào sau gót của hắn, mới vừa rồi không có bại lộ hành tích. Trải qua này một lần, đám người càng thêm cẩn thận. Sau đó ghé qua lớn ấp thông đô, bọn hắn tuyệt không vào thành dừng chân, dọc đường thành trì lúc cũng chỉ hướng dòng người dày đặt lại chưa có quyền quý ẩn hiện khu náo nhiệt ngắn ngủi dừng lại. Một khi lưu lại một chút tung tích về sau, bọn hắn liền là khắc ra khỏi thành, chuyển hướng chỗ hẻo lánh tiến lên. Như vậy làm việc, diện rộng hạ thấp dọc đường gặp được mộ dung nguyên hoặc mộ dung hành tế người quen sát xuất. Giờ phút này, bọn hắn cách ẩn buổi trưa lĩnh đã không xa. Tí ngọ lĩnh một dải hoang tàn vắng vẻ, ngay cả lẻ tẻ thôn trang cùng thành trấn cũng không thấy tung tích. Trước kia từng có thợ săn ngấp nghé nơi đây ít ai lui tới, con mồi phong phú, mạo hiểm xâm nhập núi rừng, lại lớn nhiều sẽ không hiểu kẻ xỉu. Đợi bọn hắn tỉnh lại lần nữa lúc, người đã ở ngoài núi. Dân gian liền lưu truyền Tí Ngọ Lĩnh có sơn thần che chở thuyết pháp, càng thêm không người dám đến gần rồi. Tí Ngọ Lĩnh chính là Vu Môn trụ sở, muốn để Mộ Dung huynh đệ biến mất ở chỗ này, không có gì thích hợp bằng. Mộ Dung Nguyên vốn là phụ trách cùng Tí Ngọ Lĩnh Vu Môn liên lạc người, như vậy Mộ Dung Nguyên cùng Mộ Dung Hoành Tế chặng đường về lúc, dọc đường Tí Ngọ Lĩnh, Mộ Dung Nguyên như dẫn Mộ Dung Hoành Tế hướng Vu Môn du lịch, cái này rất hợp lý à? Hai người vừa lúc gặp được Vu Môn di chuyển, Vu Môn vì che đậy hành tung, đem hai người bắt được, điều này cũng nói thông được à? Ngay sau, tại thích hợp thời điểm, lại để cho Mộ Dung huynh đệ hoặc là bọn họ thi thể xuất hiện ở thế lực nào đó trên địa bàn, liền có thể ngồi vững là kia phe thế lực dẫn dụ Vu Môn phản bội chạy trốn, đồng thời bắt đi đánh vỡ bí mật Mộ Dung huynh đệ. Chỉ là nghiêm chỉnh tiến ở giữa, Triệu Sở Sinh đột nhiên bỗng nhiên ghim chặt dây cương, thân hình nhảy lên nhảy xuống lưng ngựa, phủ phục tinh tế xem xét mặt đất. Xốp trên bùn đất, thình lình in lít nha lít nhít dấu vó ngựa, hiển nhiên trước đây không lâu, có một chi quy mô khổng lồ đội kỵ mã đi qua từ nơi này. Không thích hợp. Triệu Sở Sinh chậm rãi đứng dậy, ngựa khí trầm ngưng. Vương Minh, ngươi mới vừa nói, phía trước chính là Tí Ngọ Lĩnh, người nơi đâu một ít dấu tích đến. Vương Nam Dương gặp hắn thần sắc dị thường, bận điệu cũng liền bận điệu tìm chặt ngựa thất nhảy xuống tới. Hắn thuận Triệu Sở Sinh ánh mắt nhìn về phía mặt đất, sắc mặt lập tức trầm xuống, ứng tiếng, không sai, Tí Ngọ Lĩnh quanh mình trăm dặm, cơ bản không người đặt chân. Vương Nam Dương cau mày, suy tư chốc lát nói, con đường này thông hướng vốn là hoang vắng chi địa, như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy dấu vó ngựa? Chẳng lẽ ta Vu Môn di chuyển tin tức đã bị tiết lộ rồi. Triệu Sở Sinh chấn động trong lòng, đội văn nói, chúng ta tăng tốc hành trình, đuổi theo. Hai người chở mình lên ngựa, một đoàn người lập tức tăng nhanh tốc độ, ra roi thúc ngựa hướng trước đuổi theo. Chương 252, Hồng Trang Diễn Binh, 1, chương 252, Hồng Trang Diễn Binh, 1, khói đặc tại hẹp dài u chắc trong sơn động lăn lộn bốc hơi, lôi cuốn lấy sặc người khét lẹt khí vọt tới lạnh như băng vết đá, ngưng kết thành từng chuỗi ướt nhẹp vết nước, thuận khe đá huyền đỉnh nhỏ xuống, nện ở trên mặt đất. Canh giờ vừa đến, Mộ Dung Ngạn đáy mắt hàn quang lóe lên, không chút do dự đưa tay phân phó, châm lửa. Lời còn chưa dứt, sớm đã chuẩn bị tốt từng bó củi khô cỏ dại liền bị đẩy tới cửa hang, hỏa tinh nhảy trồm, nháy mắt cháy lên ngọn lửa hừng hực. Bọn hắn ngay cả dọc đường vơ vét thảo dược vậy một mạch ném vào đống lửa, quả nó có độc không độc, chỉ cầu khói đặc càng liệt. Thảo dược đốt cháy cổ quái mùi tanh lẫn vào bụi rậm cháy khói, rót thành một cỗ càng sặc người cho khí, thuận cửa hang hướng trong động dũng mãnh lao tới. Này sơn động vốn là thâm thúy rộng lớn, bên trong còn cất giấu một nơi hố trời. Dù hố trời cao ngất, ngày bình thường cơ hồ không ảnh hưởng phía dưới khí lưu, có thể giờ phút này lạnh nóng thay nhau kịch liệt, trong động tốc độ gió lại so bình thường nhanh mấy lần. Khói đặc mượn lực đạo, như lao nhanh hắc lãng giống như cấp tốc càn quét toàn bộ sơn động, ngay cả bên trong góc âm ảnh đều bị cái này ám trầm sương mù lấp đầy. Mộ Dung Ngạn tùy ý thế lửa đốt cháy ròng rã một canh giờ, lại làm lặng chờ đợi nửa canh giờ, thẳng đến trong động hơi khói dần tản, miễn cưỡng có thể chứa người hô hấp hành động, mới trầm giọng nói, "Tiến." Hắn vung tay lên, trong giọng nói không mang nửa phần do dự. Mộ Dung gia tinh nhuệ bộ khúc lập tức nện bước đều nhịp bộ pháp bước vào sơn động. Âm vang tiếng bước chân ngột ngạt như ép thạch cối xay, tại trống trải trong động quật lật lại quanh quẩn. Tiếng bước chân kia mang theo thiên quân áp bách chi lực, từng bước một hướng động quật chỗ sâu ép đi, phản phất muốn đem cái này tĩnh mịch sơn động đạp xuyên. Động quật chỗ sâu, Trần Lượng nói dựa lưng vào lạnh buốt thấu xương vách đá, trên mặt che lại một khối ngâm nước khăn vải, vẫn ngăn không được lưu lại hơi khói ho khan. Hắn mượn góc tường một ngọn đèn dầu hơi yếu vầng sáng ghé mắt nhìn lại, thê tử Lý Minh Nguyệt tóc mai đã bị thấm ướt, không biết là mồ hôi trán vẫn là nham đỉnh nhỏ xuống giọt nước, dính tại trên gương mặt của nàng, nổi bật lên sắc mặt càng thêm trắng xám. Bọn hắn gần thân là sơn động phức tạp lối rẽ bên trong một đầu hướng phía dưới kéo dài tự động. Nói là tự động, chỉ vì không người biết được nó phải chăng có xuất khẩu, lại thông hướng phương nào. Nơi này ở mức tấm lãnh, một đầu không tính mãnh liệt lại sâu không thấy đáy mạch nước ngầm bốn lượn chảy qua, sông thủy băng triệt tấu xương, bốc hơi lên từng sợi xương trắng. Hạ tầng hang đá trên vách đá tất cả đều bọc lấy một tầng chân nhắn như dầu lục đều, người như hơi không chú ý liền sẽ trượt chân, hành động rất khó. Cho nên, bọn hắn căn bản không có khảo sát điều kiện, dưới mắt vì tránh né khói đặc, bọn hắn chỉ có thể hướng đầu này ngó cụt chỗ sâu khoan, nhưng lại không dám đi được quá xa. Bởi vì một khi tại răng khắp nơi ám trong động lạc lối, liền rốt cuộc đừng nghĩ đi ra. Khói nhanh tản đi. Trần Lượng nói sư đệ Phương Giả Ngu tiến tới góc mặt, thanh âm ép tới cực thấp. Hắn lâu dài bên ngoài hái thuốc, ánh mắt so với thường nhân sắc bén mấy lần, đã thấy rõ trong động du đã bụi mù đang dần dần trở nên mỏng manh. Trần Lượng nói chậm rãi gật đầu, ánh mắt chuyển hướng nuốt ở bên cửu trọng. Vị sư điệt này nắm chặt chuôi thoa kịch độc dao găm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, đáy mắt không có nửa phần người thiếu niên vẻ sợ hãi, chỉ có một cố gần gũi cố chấp kiên định. Hôm nay là cựu trọng phòng thủ sơn môn, Mộ Dung Ngạn người sớm đã gặp qua hắn bộ dáng, cho nên hắn không thể đi rồi. Chỉ cần trong sơn động thi thể bên trong không có hắn, Mộ Dung gia người liền sẽ kết luận trong động có khác được ra, biết được Vu Môn đám người đã từ bí đạo rút lui. Mà bọn hắn chín người này nhất định phải chiến đấu đến cuối cùng nhất một khắc, cho đến toàn viên chiến tử. Mộ Dung gia tìm không thấy những người khác tung tích, vậy không lục ra được bí đạo, có lẽ sẽ nghĩ lầm lưu thủ chỉ có bọn hắn chín người. Dù là chỉ có thể che đậy bọn hắn nhất thời, cũng có thể vì đồng môn tranh thủ thêm nhất thời, có lẽ đó chính là bọn hắn dùng tính mạng vì đồng môn đổi lấy sinh cơ. Nên chuyến đi. Trần Lượng nói thanh âm bị khói đặc hun đến khàn khàn không chịu nổi, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Ghi nhớ, lấy kéo dài thời gian là nặng, chớ ham chiến. Sống được càng lâu, kéo càng lâu, đồng môn liền càng an toàn. Vâng. Cái khác tám người, bao quát thê tử của hắn Lý Minh Nguyệt, cùng kêu lên trả lời, thanh âm tuy thấp lại âm vang hữu lực. Lý Minh Nguyệt dẫn đầu đứng dậy, thân hình như là ma lướt đi âm ảnh, những người còn lại theo sát hắn sau, từng cái bóng người cấp tốc dung nhập động quật chỗ sâu trong bóng tối. Mộ Dung ra bộ khúc tay cầm lâm thời chế luyện dầu thông bó đuốc, nhảy vọt ánh lửa miễn cưỡng xua tan trước người hắc ám, lại không chiếu sáng động quật chỗ sâu sâu thẳm. Bọn hắn thận trọng từng bước, một bên cảnh giác liếc nhìn một phía, một bên hướng phía trước đẩy tới. Phàm là tầm mắt không kịp chỗ bóng tối, khe đá ở giữa, hoặc là hư hư thực thực có dấu phục binh góc quất, liền không chút do dự bắn ra mấy chi tên nỏ. Mũi tên đụng vào vách đá, tóe lên điểm điểm đốm lửa, rào rào tiếng vang tại trong động quật quanh quẩn, phá vỡ tĩnh mịch. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh như con rơi giống như từ đỉnh đầu gập lên khe nham thạch khe hở bên trong đáp xuống. Vũ Môn đệ tử vốn là thân pháp phiêu hốt quỷ dị, giờ phút này mượn còn chưa tan hết mây mù hiểm hộ, bóng người càng thêm phiêu hốt, giống như quỷ mị xuyên qua. Người này chính là Lý Minh Nguyệt. Nàng thân hình lóe lên, đã lướt qua hàng phía trước hai tên bộ khúc binh, thủ đoạn đông nhiên lật một cái, mấy viên dính kịch độc ngần châm như là cỗ sao trổi rời khỏi tay, tinh chuẩn không sai lầm bắn về phía hai người mặt. Ôi, hai tiếng kêu thảm gần như đồng thời vang lên, hai người kia chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối đen, nháy mắt mất đi thị lực. Ngay sau đó, khoét xương kịch liệt đau nhức từ lỗ kim nơi lan tràn ra, đau đến bọn hắn trên mặt đất lăn lộn rãy rủa, tiếng kêu thảm thiết thê lương như quỷ khóc, tại trống trải trong động quật quên quẩn, nháy mắt dùng chuyển quân tâm. Lý Minh Nguyệt một kích thành công, không chút nào ham chiến, thấp người lăn một vòng liền trốn vào hắc ám, biến mất vô tung vô ảnh. Tiếp sau truy bắn tên mũi tên toàn bộ hụt hẫng, đốc đốc đính tại trên vách đá, tóe lên đốm lửa lóe lên tức diệt. Mộ Dung gia bộ khúc binh càng thêm cẩn thận rồi, lại đi một trận, Vu Môn đệ tử cắt xung hòa mùa tuyên lại đồng thời từ hai bên trái phải hai bên bỏ ra. Hai người đều cầm một thanh ngắn trôi loan đao, thân đao hiện ra u lam ánh sáng, hiển nhiên là ngâm cực độc. Bọn hắn lệch thân mà qua, lại đồng thời biến mất ở trong bóng tối. Mặc dù đao của bọn hắn chỉ là tại mộ dung gia bộ khúc binh vội vàng phản kích chung, vết cắt da thịt của bọn họ, căn bản không tính cái gì gấp rút thương thế, có thể độc kia lại hết sức lợi hại. Bất quá một lát, cái này hai tên bộ khúc binh liền sắc mặt xanh lét tím, co quắp mà ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, mắt thấy là không sống được. Mọi người cẩn thận một chút, đừng sợ, các ngươi coi là độc dược rất dễ dàng lấy được sao? Bọn hắn giống nhau là thân thể máu thịt. Mộ Dung Ngạn tại mấy tên thân binh bảo vệ bên dưới, lớn tiếng quát chói tai, vì các binh sĩ động viên. Mộ Dung gia bộ khúc binh bắt đầu không chút nào đùn xỉn lấy tiễn nỏ mở đường, phàm là trong tầm mắt chỗ bóng tối, khe đá ở giữa, mặc kệ có người hay không, tới trước một vòng mũi tên bao trùm. Phương Giả Ngu chính nhận thân với một tảng đá lớn hậu phương, nín hơi chờ đợi đánh lén thời cơ, không để phòng mấy chi mũi tên phá không mà tới, lao chùi bên thai hắn bay qua. Hắn vội vàng chằn chọc xê dịch, đông tránh tây tránh, xoay người thời khắc, một mũi tên vẫn là lao chùi vai của hắn lướt qua, mang theo một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Nô. Phương Giả Ngu kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén kịch liệt đau nhức, quay người liền hướng chỗ sâu tối lui. Hành tích bại lộ, đánh lén liền đã không có khả năng. Hắn biết rõ sứ mạng của mình, sống lâu một khắc chính là thành công. Dấu ở một cái khác khối nổi lên nham thạch sau cựu trọng đông sư thúc bị thương chạy trốn, hai tên mộ dung gia đao thủ theo đuổi không bỏ, lúc này cắn răng, đột nhiên từ mặt bên nhảy ra, lao thẳng về phía kia hai tên đao thủ. Phốc phốc. Đoạn đao tinh chuẩn từ một tên bộ khúc binh dưới xương sườn đâm vào, cựu trọng thủ đoạn xoay tròn, lưỡi đao nháy mắt thái nhỏ đối phương nội phủ. Nhưng này một kích cũng làm cho hắn triệt để bại lộ hành tích, phía sau mấy bộ khúc binh đã xuống tới, đường lui bị triệt để cắt đứt. Cựu trọng lưng tựa một cây cột đá, hai tay nắm chặt đoạn đao lung tung vung dậy, miễn cưỡng ngăn cản thế công. Hắn vốn chỉ là một phòng thủ sơn môn phổ thông đệ tử, ngày bình thường chưa hề trải qua thảm liệt như vậy chém giết, đối diện với mấy cái này thần kinh bách chiến bộ khúc binh, nháy mắt hiểm tượng hoàn sinh. Một tên bộ khúc binh trường đao bị hắn miễn cưỡng rời ra, lại thừa cơ một cước đá vào trên bụng của hắn. Ách! Cửu trọng kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại mấy bước, trung điệp đâm vào lạnh như băng trên vách đá, cổ họng một trận tê ngọt. Ngay tại thân hình hắn bất ổn nháy mắt, một chi tên bắn lén tựa như tia chớp từ phía trước phóng tới, tốc độ nhanh đến căn bản không kịp phản ứng. Cửu trọng. Trong bóng tối đột nhiên truyền đến Lý Minh Nguyệt cực kỳ bi ai một tiếng kinh hô. Cửu trọng chỉ cảm thấy ngực một trận lạnh buốt, ngay sau đó, một cỗ khoan tim kịch liệt đau nhức đống nhiên nổ tung, càn quét toàn thân. Hắn cúi đầu nhìn lại, một mũi tên đã xuyên thấu bộ ngực của hắn, đầu mũi tên từ sau lưng xuyên ra, nhuộm lấy chói mắt máu tươi, chính chậm rãi nhỏ xuống. Thân thể thiếu niên lung lay, trong tay đoạn đao loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vây quanh mộ dung gia bộ khúc binh, khóe miệng lại toét ra một vệt thoải mái cười. Nụ cười kia bên trong không có đau đớn, chỉ có như chút được gánh nặng kiên định. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên cắn răng, hai chân dùng sức đạp một cái, vứt tận cuối cùng nhất một tia khí lực nhào về phía trước, gắt gao ôm lấy trước người tên kia cầm đao bộ khúc binh eo, há mồm liền cắn về phía đối phương cái cổ. A! Đao kia tay phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liều mình muốn đẩy ra cựu trọng, lại phát hiện cái này nhìn như thiếu niên gầy yếu cạnh bộ phát ra kinh người khí lực, răng nanh lõm vào thật sâu da thịt của hắn bên trong, không chịu nhả ra. Cựu trọng giống một đầu bị buộc đến tuyệt cảnh dã thú, điên cuồng cắn xé, nhân loại răng nanh vốn không thích hợp như vậy cắn xé, nhưng hắn cạnh mạnh mẽ cắn ra đối phương cái cổ. Bên cạnh bộ khúc binh thấy thế, đội vàng tiến lên lôi kéo, đem cựu trọng mạnh mẽ từ đao thủ trên thân giật ra. Lôi kéo nháy mắt, một khối mang máu da thịt bị cựu trọng cắn lấy trong miệng, ấm áp máu tươi tung tóe hắn mặt mũi tràn đầy. Làm cựu trọng bị quăng trên mặt đất lúc, sớm đã khí tuyệt, có thể tên kia đao thủ cái cổ động mạch chủ đã bị cắn nát, máu tươi như suối trào tuôn ra. Hai tay của hắn gắt gao che vậy ngăn không được máu, cùng loạn choạng mấy bước sau, liền vô lực ngã xuống cựu trọng thi thể bên trên. Cựu trọng, Trần Lượng nói gầm thét tại trong động quật quanh quẩn, để nén vô tận bi phẫn. Vũ môn chúng đệ tử con mắt đều đã đỏ thẫm, nhưng không có một người lên tiếng, chỉ là vừa đánh vừa lui, xuất thủ càng thêm ngoan lệ, mỗi một chiêu đều thẳng đến chỗ yếu. Có thể mộ dung ra bộ khúc binh giống như thủy triều liên tục không ngừng mà vào tới, đều là nhiều người phối hợp, kình tiễn mở đường, từng bước ép sát. Càng chết là, động vật dần dần trở nên mở mang, có thể cung cấp ẩn thân góc khuất càng ngày càng ít, bọn họ đánh lén vậy càng ngày càng khó có hiệu quả. Đám người chỉ có thể án lấy kế hoạch đã định, vừa đánh vừa lui, từng bước một hướng động vật chỗ sâu nhất tối lui, chỉ cầu có thể kéo thêm một khắc là một khắc. Phốc phốc. Ngay tại lui bước Hoa Thánh đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, một mũi tên xuyên thấu chân trái của hắn, đôi tên thật sâu khảm tại trong thịt, máu tươi nháy mắt nhiễm đỏ ống quần của hắn, thuận bắp chân nhỏ xuống. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên đùi chúng tên, lại ngẩng đầu nhìn về phía đuổi sát không vương bộ khúc binh, trên mặt chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một vẻ quyết tuyệt cười. Các ngươi tiếp tục lui. Hoa Thánh hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng như trùng, chấn động đến động quật vang lên ong ong. Ta Hoa Thánh, đi trước một bước. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên quay người, kéo lấy bị thương chân trái, như một đầu bị thương thú bị nhốt giống như, trực tiếp phóng tới truy tại phía trước nhất hai tên bộ khúc binh. Trường đao trong tay của hắn múa đến hổ hổ sinh phong, cứ việc chân trái kịch liệt đau nhức khó nhịn, động tác không chút nào không chậm. Hắn một đao tinh chuẩn đâm thủng một tên bộ khúc binh nhất hầu, ngay sau đó trở tay giương lên, lưới đao xẹt qua một tên khác bộ khúc binh cánh tay, mang ra một đạo vết thương sâu tới xương. Xung quanh bộ khúc binh thấy thế, ào ào vung đao bổ về phía Hoa Thánh. Mấy đạo đao quang rơi xuống, Hoa Thánh trên thân nháy mắt thêm mấy đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi thẩm thấu hắn màu nâu xanh áo ngắn vải thô, thuận bàn táo nhỏ xuống hắn lảo đảo đổ xuống, cũng đứng lên không nổi nữa, nhưng như cũng ngửa mặt cười to, tiếng cười ngông cuồng mà bi thương, tại trong động quật vang vọng thật lâu. Một tên bộ khúc binh bưng lấy trường thương đi lên trước, hiển nhiên là muốn bù một thường, đưa hắn triệt để quy thiên. Chương 252, Hồng Trang Diễn Binh 2, chương 252, Hồng Trang Diễn Binh 2, ngay tại trường thương sắp đâm trúng hắn mấy mắt, Hoa Thánh đột nhiên bỗng nhiên đứng ra, vước tận cuối cùng nhất một tia khí lực giơ tay lên, đem lòng bàn tay nắm chặt độc dược hung hăng vung lên ra ngoài. Phốc phốc. Trường thương xuyên thấu bộ ngực của hắn, Hoa Thánh lại gắt gao bắt lấy cán thương, không nhường đối phương rút về, lòng bàn tay độc dược toàn bộ dội ở tên kia bộ khúc binh trên mặt. Thân thể của hắn chậm rãi rủ xuống, rốt cuộc không một tiếng động, mà tên kia bộ khúc binh thì ném đi trường thương, hai tay gắt gao che mặt, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, trên mặt đất lăn lộn không ngừng. Tí Ngọ Lĩnh bên ngoài hoang dã bên trên, mắt thấy gần tử ngõ cốc khẩu, Vương Nam Dương đột nhiên tìm lại dây cương, dưới hông chiến mã đứng thẳng người lên, phát ra một tiếng cấp bách hí dài. Hắn tung người xuống ngựa động tác lưu loát như li miêu, vừa mới rơi xuống đất liền ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay phất qua xốp bùn đất, tỉ mỉ thăm dò những cái kia lít nha lít nhít chân vết. Là mộ dung gia người, hẳn là không sai được. Vương Nam Dương thanh âm bên trong bọc lấy khó mà ức chế sốt ruột, chúng ta di chuyển, hẳn là bị phát hiện. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt gắt gao khóa hướng Tí Ngọ Lĩnh chỗ sâu, hầu kết nhấp nô nói bổ sung, những này chiến mã là hướng Vu Động Phương hướng đi. Bùn đất ướt át, dấu móng sâu cạn không đồng nhất lại phương hướng nhất trí, toàn bộ chỉ hướng Tí Ngọ Lĩnh chỗ sâu. Từ dấu móng số lượng cùng trùng điệp trình độ không khó phán đoán, chi đội ngũ này quy mô không nhỏ. Lại nhìn dấu móng biên giới hợp quy tắc đường vân, chính là mộ dung gia bộ khúc thường dùng chế thức móng sắt lưu lại. Triệu Sở Sinh vững vàng cưỡi tại trên lưng ngựa, trầm giọng nói, đường nóng đội, chúng ta vẫn còn, sự tình liền chả có khả năng cứu vãn. Vương Nam Dương hít sâu một hơi, ép buộc bản thân cuồng loạn trái tim bình phục lại. Hắn nắm chặt bên hông trường đao, trầm giọng nói, chúng ta vứt bỏ ngựa mà đi đi, bọn họ mã tiến không được thâm sơn, cửa cốc nhất định có mộ dung gia người phòng thủ. Triệu Sở Sinh gật gật đầu, phất tay để mặc giả nhóm xuống ngựa, lo nghĩ, lại lưu lại một người, dày đặc dặn dò một phen, rồi mới những người khác liền một đợt hướng nơi sơn cốc lặng yên kín đáo đi tới. Triệu Minh, ngươi xem. Đi tới một lùm rậm rạp bụi cây bên cạnh, Vương Nam Dương bỗng nhiên đưa tay để lại Triệu Sở Sinh cánh tay, thanh âm ép tới cực thấp, sắc mặt nghiêm túc chỉ hướng phía trước khe núi. Chỉ thấy Tí Ngọ Lĩnh cốc khẩu trong khe núi, mấy trăm thất cường tráng chiến mã chính tập hợp mà đứng, trên yên ngựa còn có ngựa bao. Hơn 10 tên thị vệ phân tán tại bốn phía, mỗi nhân gian cách hơn 20 bước, tay cầm trường đao đi qua đi lại, ánh mắt cảnh giác quét mắt núi rừng cùng hoang dã, đã chăm sóc ngựa, vậy phòng bị ngoài ý muốn. Vương Nam Dương ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng càng xa xôi Vu Động phương hướng, con người bỗng nhiên co rụt lại. Một sợi đen đặc cột khói đang từ Tí Ngọ Lĩnh đỉnh núi chậm rãi dâng lên, tại tối tăm mở mịt màn trời bên dưới phá lệ trước mắt. Bọn hắn tại dùng pháo hoa tiến công Vu Động. Trong lòng hắn siết chặt, dưới chân xê dịch liền muốn hướng miệng núi phóng đi. Chờ một chút. Triệu Sở Sinh kéo lại hắn, ngữ khí ngưng trọng, ngươi xem tin tưởng, những cái kia thủ ngựa thị vệ xung quanh trống trải, không có chút nào che đậy, chúng ta căn bản không đến gần được. Huống hồ từ nơi này chút ngựa nhìn, mộ dung gia phái mấy trăm người đến, chúng ta không đến 20 người, tùy tiện tiến lên, bất quá là bạch bạch chôn vùi tính mạng, có gì có ích. Vương Nam Dương bước chân đống nhiên dừng lại, ngực chập trùng bị liệt, nặng nghề tiếng thở dốc tại yên tĩnh trong đùi có phá lệ rõ ràng. Nơi khác mới là quan tâm sẽ bị loạn, bị Triệu Sở Sinh một câu điểm tỉnh, mới giật mình bản thân lỗ mãng. Hắn lâu dài tại Tí Ngọ Lĩnh một giải hoạt động, đối với nơi này một ngọn cây cọn cỏ cũng như lòng bàn tay, lúc này ép hạ tiêu nóng này, trầm giọng nói, đi theo ta. Ta biết rõ một đầu trong núi giác kính, có thể lách qua cốc khẩu địch binh, chúng ta từ bên cạnh hậu phương đánh bọn hắn trở tay không kịp, có lẽ có thể vì đồng môn tranh thủ một chút hy vọng sống. Triệu Sở Sinh gật gật đầu, đối phía sau mặc ra đệ tử làm thủ thế. Đám người liền liệm âm thanh nín thở, hóp lưng lại như mèo đi theo Vương Nam Dương phía sau, chui vào một bên khóm bụi gai sinh rừng rậm. Giác kính chật hẹp dốc đứng, hai bên bụi gai vụn vặt như gai sắt giống như cạo lau chùi áo bào, vạch được da rẻ đau nhức. Trên mặt đất bày khắp chân đất lá rụng cùng cỏ rêu, hơi không chú ý liền sẽ trượt chân. Có thể đám người cũng không dám có chút dừng lại, chỉ là mượn cây cối hiểm hộ, bước chân nhẹ nhàng lặng yên tiến lên. Miệng núi chỗ thị vệ đối với lần này không có chút nào phát giác, bọn hắn ngăn lấy xa xôi khoảng cách, ngay cả trò chuyện đều cần cao giọng kêu gọi, chỉ có thể máy móc lưu động qua lại, ánh mắt tại núi rừng cùng hoang dã ở giữa qua lại liếc nhìn. Cùng lúc đó, Vu Động chỗ sâu đao quang kiếm ảnh vẫn như cũ chưa nghỉ. Nguyên bản 9 người đã hao tổn 2 người, còn thừa trong 7 người 5 người mang thương, đầu vai, cánh tay vết thương chảy ra vết máu, nhiễm đỏ áo bào. Theo động vật càng thêm rộng rãi, mộ dung gia bộ khúc binh có thể phát huy đầy đủ hợp chiến ưu thế, tầng tầng đẩy tới như tường sắt đồng tường, Vu Môn mọi người phản kích vậy càng thêm hư nực rồi. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ, mỗi lui một bước đều muốn bước đem hết toàn lực cầu được một kích, dù sát thương địch binh không tính quá nhiều, lại mạnh mẽ kéo chậm mộ dung ngạn tốc độ tấn công. Mộ dung gia bộ khúc binh chỉ có thể lấy tốc độ như rùa hướng động vật chỗ sâu đẩy tới, dọc đường bỏ xuống thi thể cùng vết máu, thành rồi mảnh này hắc ám trong động vật thảm thiết nhất ấn ký. Thượng Khê thành ngoại ô gió lôi cuốn lấy đất cát, gào thét lên thổi qua bên diễn võ trường duyên hồng liễu bụi, phát ra dị rào tiếng vang. Mảnh này chiếm diện tích cực lớn trang viên, nguyên là phong vượng bên trong quặng sắt chủ mỏ Trần Duy Khoan tài sản riêng. Lũng thượng tuy nói là hoang vắng, đất hoang tuy nhiều, nhưng ít ra ngoại ô đất hoang, nó chỉ là hoang, lại không phải vật vô chủ. Chỉ là Trần gia đã bồi tiếp quốc hầu, từ lục bọn hắn một đợt bị Dương Sán diệt trừ, mảnh đất này cũng ở đây đấu giá liệt kê, bị Tắc Túy Cốt chọn phái đi nữ binh mua xuống, bây giờ thành rồi nàng nơi luyện binh. Đài diễn võ trúc tại dốc cao phía trên, mặt bàn do thanh màu đen nham thạch lát thành, khe hở ở giữa khảm cắt mịn. Tắc Túy Cốt một thân đỏ thắm lung trang đứng ở trên đài, tóc đen như mực cao buộc thành búi tóc, chỉ dùng một cây mài đến bóng loáng xương thú châm cố định, bên tóc mai mấy sợi tóc rối bị gió cắt thổi đến khẽ dương, không chút nào không loạn. Nàng ánh mắt trầm ngưng quét qua dưới đài 300 thiết kỵ, đáy mắt quẩn quẩn lấy người bên ngoài khó hiểu nóng bỏng. ở trong mắt nàng, cái này 300 người không phải lạnh như băng quân tốt, mà là nàng lực lượng, là nàng đặt chân với thế căn bản. Chi này nhân mã, là nàng bỏ đi quý nữ tư thái, sờ soạn lần mò mấy năm, một tay dạy dỗ mà thành. Trong đó hơn 20 người, là nàng đương thời từ nguyên gia thoát đi lúc, mang ra của hồi môn tư binh. Chính là lấy những người này làm cốt cán, nàng tại Kim Tuyển trấn trên phong địa khổ tâm kinh doanh, mới có bây giờ chi này tinh nhuệ kỵ binh. Ai có thể nghĩ tới, mấy năm trước Tác Túy Cốt, vẫn chỉ là Kim Thành Tác gia có thụ sủng ái đích trưởng nữ, thở nhỏ nghiên tập phụ đạo, lo việc nhà chi đạo, tinh thông nữ công chủ nghệ. Khi đó nàng, lòng tràn đầy mong mỏi bất quá là gả được lương nhân, an ổn sống qua ngày, làm một thế hiển thê lương mẫu. Tác gia vì nàng tại Kỳ Liên Sơn bên dưới mua sắm hai tòa bãi chăn nuôi xem như lầu cưới, xuất giá thời điểm, 10 dặm hồng trang, cỡ nào phong quang. Đáng tiếc trời không tội lòng người, trượng phu chết sớm sau, nhà chồng Nguyên Thị liền xem nàng cùng ấu tử vướng bận, chỉ muốn đem các nàng nuôi nốt lên. Vì suy yếu chi trưởng còn sót lại ảnh hưởng, thậm chí nghĩ mưu đoạt nàng bãi chăn nuôi cùng đồ cưới, Nguyên Thị tộc nhân từng bước ép sát, không chút nào để lối thoát. Chính là ở nơi này giống như dưới tuyệt cảnh, Tác Túy Cốt bị ép xuất đầu lộ diện, tự mình quản lý sản nghiệp. Là từ khi đó lên, nàng rõ ràng một cái đạo lý, người nhất định phải dựa vào chính mình. Nếu không có đầy đủ lực lượng, cũng chỉ có thể mặc người chém giết, ngay cả khẩn cầu người khác hiền lành tư cách cũng không có. Từ kia sau này, nàng liền bỏ qua kim khâu quản sọt cùng việc nhà sổ sách, học giống nam nhân một dạng dò xét đàn ngựa, nghiên cứu binh thư, vụ trộm phỏng đoán Nguyên Thị kỵ binh huấn luyện chi pháp. Nguyên Thị cắt cứ với tự tuyển, qua châu một giải, hành lang Hà Tây sa mạc, hoang mạc cùng thảo nguyên, rèn luyện ra bọn hắn riêng một ngọn cờ kỵ binh chiến pháp. Mà Tác Túy Cốt chỗ học trộm, chính là cái này vừa nhất xứng sa mạc hoang mạc chiến pháp cùng trang bị. Dưới đài 300 kỵ binh, giờ phút này chính xếp ba tung sáu hành nghiêm chỉnh trận hình, như sa mạc bên trong phá đất mà lên thiết cước, ung tùm đứng thẳng, không nhúc nhích tí nào. Bọn hắn dưới hông chiến mã đều là Hà Tây đặc hữu cắt phong mã vai cao tám thước có thừa, da lông hoặc hiện các hoàng, hoặc vì sấm xanh, cùng quanh mình màu vàng đất tiên địa liền thành một khối, tự mang ngụy trang hiệu quả. Móng ngựa sắt đinh lấy dày thêm viền rộng móng sắt, mặt sắt trên có khắc tỉ mỉ phòng chân đường vân, đặt ở đá vụn trải rộng trên diễn võ trường, chỉ phát ra trầm muộn đốc đốc thanh âm, cho dù ép qua bén nhọn hòn đá, cũng không nửa phần trượt. Người cưỡi trên lưng ngựa thuần một sắc thân mang các màu nâu chiến bào, và áo buộc ở bên hông, lộ ra rắn chắc cánh tay, màu đồng cổ trên da che kín gió xương vết tích. Bọn hắn mỗi người trong tay đều cầm một thanh quang thủ mâu, cán mâu do cứng cỏi hồng liễu làm bằng gỗ thành, hiện ra chống phản quang, so trung nguyên mã sóc ngắn ba thước, càng thích hợp sa mạc cận chiến. Quang thủ chạm mũi thương một bên mở lưỡi, đã có thể đâm tới, cũng có thể ngang chém vào. Mũi nhọn tại dưới ánh mặt trời lóe lạnh lùng hàn mang. Đột nhiên, một tiếng ngắn ngủi bén nhọn tên kêu âm thanh đâm rách bụi vàng, tiếng rít tại trống trải trên diễn võ trường vang vọng thật lâu. Nguyên bản không nhúc nhích tí nào trận hình đột nhiên sống lại. 300 thiết kỵ như bị vô hình tuyến dẫn dắt, nháy mắt phân tán thành mấy chục cái tiểu đội. Cắt sắc bóng người tại diễn võ trường cồn cắt ở giữa xuyên qua, móng ngựa nâng lên cắt vàng nối thành một mảnh màu vàng thủy triều, tràn qua mặt đất, cũng không một người hỗn loạn, tiến lùi có trật tự điều khiển như cánh tay. Bọn hắn mỗi 6 kỵ vì một tổ, vòng quanh bên diễn võ trường duyên hồng liễu đuổi quanh co bu tập. Kỵ thủ trong tay lạc đà gân pha trộn ngựa bí linh hoạt chuyển động, tính bền dẻo 10 phần dây cương bị tìm ra từng đạo con hồ. Chiến mã khi thì bốn vó tung bay, nhanh như buôn lôi, khi thì móng trước đặt đất, đống nhiên đột nhiên ngừng, khi thì dán cồn cắt mặt phẳng nghiêng, nhưng người phi nhanh, động tác lưu loát tinh chuẩn, không có chút nào vướng víu. Hồ Thức Cao Yên một mực đem kỵ thủ cố định tại trên lưng ngựa, cho dù chiến mã nhanh quay ngược trở lại xê dịch, yên cầu hai bên bằng da cắt túi cũng chỉ là nhẹ nhàng lắc lư, trong túi cắt mịn một chút chưa để loạn. Loại này cắt túi không chỉ có thể cân bằng trọng tâm, thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để làm bị mắt, lấy che đậy báo cắt bạo. Bán. Lại ra lệnh một tiếng, thứ hai chi tên kêu vạch phá bầu trời. Phân tán kỵ binh đồng thời tìm ngựa, chiến mã móng trước cao cao giơ lên, đạp thật mạnh trên mặt cát, giơ lên cao cỡ nửa người bụi đất. Kỵ thủ nhóm lại vững như bàn thạch, lưng eo thẳng tắp, tay trái cấp tốc vặn bung ra châu cày sừng cùng hoa một hợp chế cung cảm sừng, tay phải từ trong túi đựng tên rút ra cắt vũ mũi tên này vũ là dùng lạc đà lông áp chế mà thành ngắn dày kiểu dáng, so bình thường ứng vũ, nhạn vũ càng kháng gió cát. Kia cán tên trên có khắc tỉ mỉ phòng cắt đường vân, nắm trong tay trầm ổn vô cùng, mặc dù có gió vậy không dễ chết đi. Ông dây cung rung động giòn vang nối thành một mảnh, mấy trăm chi cắt mũi tên lông vũ như mây đen giống như đằng không mà lên. Bó mũi tên mang theo bén nhọn thanh âm xé gió, xẹt qua hơn trăm bước khoảng cách, tinh chuẩn bắn về phía bên sân bia tiêu. Những cái kia bia tiêu cũng không phải là trung nguyên thường dùng mục địa, mà là đứng ở đất cắt bên trên châu cày ra thuẫn, cứng cỏi dày đặc, tìm thường tiễn mũi tên khó mà xuyên thấu. Giờ phút này lại chống cự không nổi cắt mũi tên lông vũ mạnh mẽ lực đạo. Phốc phốc phốc, trầm đục liên tiếp, đa số mũi tên lại trực tiếp xuyên thấu châu cày ra thuẫn, đuôi tên từ thuẫn sau xuyên ra, vẫn ong ong rung động không ngừng. Chương 252, Hồng Trang Diễn Binh 3, chương 252, Hồng Trang Diễn Binh 3, bán tất, một tiếng kéo dài khẽ kêu từ tên kêu bên trong truyền ra, phân tán tiểu đội như vệ tổ chim giống như cấp tốc khép về, tốc độ điểm số tản lúc càng sâu, bất quá trong khoảnh khắc, liền một lần nữa xếp ban sơ ba tung sáu hành trận hình. Đuôi bang dần dần kết thúc, 300 thiết kỵ trận cước không gây nửa phần chết đi, phản phất vừa rồi trận kia kinh tâm động phách phân tán buôn tập cùng mưa tên tề phát, chỉ là một trận ảo giác. Kỵ thủ nhóm đưa tay lau đi các bụi trên mặt, rèm che mặt bên dưới khỏe miệng nhấp thành kiên nghị đường vào cùng, trong mắt lóe ra kinh nghiệm xa trường thiết huyết quang mang. Đúng lúc này, một tên thân mang màu nâu xanh tình trang nữ binh bước nhanh leo lên đài diễn võ, bước chân thả cực nhẹ, không người đi đến Tác Túy Cốt bên người, thanh âm ép tới cực thấp. Nàng cũng là dòm trong đó khẽ hở, mới dám tiến lên bẩm báo, nếu không nàng là không dám đánh đoạn Tác Túy Cốt luyện binh. Chúa công, ngài đừng muội, với nhà thiếu phu nhân Tác Chiến Chi đã sắp đến Thượng Khê thành rồi. Tắc Túy Cốt chính có chút hăng hái nhìn kỹ dưới trướng thiết kỵ, nghe vậy lông mày Phong đống nhiên nhăn lại, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia không kiên nhẫn, lạnh lùng thốt, thì tính sao? Chẳng lẽ ta còn muốn ra khỏi thành mời giảm đón lấy? Đến rồi liền nhường nàng nhập phủ ở lại, an phận chờ lấy chính là, có cái gì tốt lập dị? Nữ binh kia không dám nhiều lời, vâng vâng dạ dạ lui xuống. Tắc Túy Cốt hừ lạnh một tiếng, đáy lòng lại không căn nguyên nổi lên một trận bực bội. Tắc Chiến Chi, cái này nữ nhân ngu xuẩn. Đương thời ta tận tình khuyên bảo khuyên nàng, nhường nàng chớ có đáp ứng gia tộc Hoang Đường an bài, nàng lại không nghe, nhất định phải đi nhà chồng làm biên kia thẩm thấu quân cờ. Nữ nhân một khi xuất giá, chính là người của bên nhà chồng, nhưng phải một lòng vì nhà mẹ đẻ mưu đồ, kết quả là sẽ chỉ trong ngoài không phải là người, rơi vào cái cơ khổ không nơi nương tựa hạ chẳng. Bây giờ được rồi, thành rồi tiểu quả phụ, còn mang theo cái không có cha hài tử, cùng ta một cái hạ chẳng, phiền chết rồi. Tắc Túy Cốt bực bội quăng một lần roi ngựa, roi ngọn bạch phá không khí phát ra ba giòn vang. Nàng sải bước đi hướng đài diễn võ một bên, đế giày bước ra trầm ổn tiếng vang. Có lúc nàng đều nhịn không được muốn, tác gia có đúng hay không chịu cái gì nguyền rủa. Chiến chi là vì tác gia thẩm thấu đại kế mới gả vào Vu Phiệt, có thể nàng không phải a đương thời nàng gả vào Nguyên gia, toàn tâm toàn ý vì nhà chồng, cẩn thận chặt chẽ làm lấy con dâu tốt, tốt thế tử, kết quả đây, còn không phải cùng chiến chi một dạng, rơi vào cái bi thảm như vậy hạ trạng. Gặp một lần Tắc Túy Cốt sải bước đi bên dưới đài diễn võ, một tên nữ binh sớm đã dắt tới nàng chiến mã đợi ở một bên. Kia là một tất so dưới trướng cắt phong mã càng thêm thần tuấn đen ly ngựa, vai cao gần chín thước, toàn thân đen nhánh bóng loáng, chỉ có bốn vó đạp tuyết, ngẩng đầu hí dài lúc, lông bẩm tung bay như mực sóng, thần tuấn phi phàm. Tắc Túy Cốt trở mình lên ngựa, động tác lưu loát dứt khoát, thân vệ lập tức tiến lên, đem một thanh cán dài mã sóc đưa tới trong tay nàng. Cái này mã sóc cùng các bộ hạ dùng còng thủ mâu hoàn toàn khác biệt, là tiêu chuẩn trung nguyên chế thức. Cán sóc do trăm năm gỗ táo tỉ mỉ chế tạo, hoa văn chặt chẽ, không thể phá bỡ, sóc nhọn kinh bách luyện mà thành, hàn mang lộ ra khiếp người sát ý nguyên gia kỵ binh thiên vị còng thủ mâu. Chỉ vì sa mạc đùi hắc mai biển sinh, đoàn mâu so trường sóc càng linh hoạt dễ dùng, mã sóc quá dài, một khi lâm vào chật hẹp địa hình liền khó có thể thi triển. Nhưng nàng là chủ tướng, không cần thân phó sa mạc hiểm địa sông pha chiến đấu, mã sóc khoảng cách dài tập kích ưu thế, mới là nàng khắc địch chế thắng vũ khí sắc bén. Lúc này, dưới đài 300 thiết kỵ đã lặng yên chia thì hai đội, một đội vẫn như cũ tay cầm còng thủ mâu, một cái khác đội thì đổi lại hoàn thủ đao. Hai đội nhân mã đứng đối mặt nhau, như hai chắn tường sắt giống như vận sức chờ phát động, khí tức trầm ngưng như vực sâu. Tên đều âm thanh lần nữa đâm rách bầu trời bao la, tiếng gào chát chúa còn chưa tiêu tán, hai đội kỵ binh tựa như hai đạo lao nhanh thiết lưu, ầm vang va chạm nhau mà đi. Móng ngựa đụng nhau nổ vang chấn động đến mặt đất có chút phát run, còng thủ mâu đâm tới mang theo lăng lệ kinh phong, suy phá vỡ không khí, thẳng đến đối phương chỗ yếu. Đóng vai địch giả tưởng kỵ binh thì vung đao chém vào, hoàn thủ đao xẹt qua một đạo lạnh lùng đường vòng cung, cùng còng thủ mâu ầm vang chạm vào nhau. Bong bong sắt thép va chạm âm thanh liên tiếp, tại diễn võ trường trên vang vọng không dứt. Kỵ thủ nhóm động tác ngắn gọn ngoan lệ, không có nửa phần dư thừa, mỗi một lần chém vào, đó nữa. Đồ thứ đều tình chuẩn tránh đi đối phương phòng ngự, chiêu chiêu thẳng đến chỗ yếu. Tắc Túy Cốt cao giọng cười một tiếng, thon dài hữu lực hai chân bỗng nhiên thúc vào bụng ngựa, đen ly ngựa phát ra một tiếng chấn thai hí dài, bốn vó tung bay, như một đạo tia chớp màu đen giống như bỗng nhiên giết vào trong trận. Trong tay nàng mã sóc mua đến hổ hổ sinh phong, sóc nhọn mang theo bén nhọn tiếng xé gió, không phân địch ta hướng hai bên kỵ binh quét ngang mà đi. Dưới trướng tướng sĩ sớm thành thói quen chúa công cố này thỉnh thoảng tính nổi điên tính tình, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại từng cái trong mắt cháy lên đấu trí, phấn khởi dư lực chủ động tiến lên đón. Bọn hắn đều tin tưởng nhà mình chúa công ghét nhất lúc đối chiến có người đổ nước, nếu người nào có thể ở chém giết bên trong đem nàng đánh xuống lập tức tới, không những sẽ không bị phạt, ngược lại có thể được đến trọng thưởng. Đen ly ngựa tại loạn trong trận tung hoành ngang dọc, xê dịch né tránh ở giữa vững như Thái Sơn, trên lưng ngựa Tắc Túy Cốt dáng người thẳng tắp mặc cho cuồng phong cuốn lên tóc đen như mực, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Nàng kia một thân liệt diễm giống như nhung trang tại các sắc kỵ binh đội ngũ bên trong phá lệ đâm mắt, búi tóc tản đi, tóc đen như mực múa loạn, thư tư ánh phát, giống như chiến thần lâm phàm. Mã sóc quét ngang mà tới, một tên cầm còng thủ mâu kỵ thủ đội vàng nghiêng người né tránh. Cán sóc lao chùi giáp vai của hắn sẽ qua, mang theo một trận kinh phong. Hắn phản ứng cực nhanh, mượn né tránh lực đạo trở tay đem mũi thương đâm về Tắc Túy Cốt bên eo. Tắc Túy Cốt khỏe môi hơi cầu, lộ ra một vẻ kiệt ngạo ý cười, thủ đoạn nhẹ chuyển, mã sóc tinh chuẩn rời ra đối phương mũi thương, lập tức thuận thế chìm xuống, sóc đuôi đập ầm ầm hướng đối phương chiến mã cái cổ. Kia thất cắt phong mã bị đau, móng trước cao cao giơ lên, kỵ thủ lại mượn nguồn sức mạnh này lăng không bật lên, mũi thương đâm thẳng Tắc Túy Cốt ngực bụng chỗ yếu. Tắc Túy Cốt hai chân bỗng nhiên đạp ở ngựa thang, thân thể bỗng nhiên lăng không mà lên, tránh đi một kích chí mạng này đồng thời, trong tay mã sóc như độc xà xuất động, trực chỉ kia kỵ thủ đầu vai. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, hiên ngang bước người, không có nửa phần dây dưa dài dòng. 3. Tắc Túy Cốt thủ đoạn lại chuyển, đổi đâm bị quét, mã sóc trùng điệp đập vào kia kỵ thủ đầu vai. Tên địa dung manh kỵ sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, ứng tiếng xuống ngựa. Tắc Túy Cốt bóng người tại trên lưng ngựa chằn chọc xê dịch, khi thì phụ phục tránh đi đối diện bổ tới hoàn thủ đao, khi thì lăng không bật lên, mã sóc đâm thẳng đối phương cổ họng, mỗi một cái động tác đều gồm cả lực lượng cùng mỹ cảm. Ánh nắng vẩy vào trên mặt của nàng, phát họa ra tinh xảo lăng lệ cảm biến, mồ hôi thuận thái dương trượt xuống, nhỏ tại màu lửa đỏ nhung trang bên trên. Nàng tựa như sa mạc bên trong một gốc cứng cỏi hồng liễu mở ra liệt diễm chi hoa, xinh đẹp lóa mắt, lại mang theo đâm người mũi nhọn. Thượng khê thành đường lát đá xanh bị mặt trời phơi ấm áp, bánh xe ép qua mặt đường, phát ra cổ lộc nhẹ vang lên, kinh khởi cửa ngõ dưới mái hiên mấy cái mổ chim sẻ. Dương sáng điểm chặt ngựa cương, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua góc đường, lập tức nao nao, tờ mắt dừng lại tại chỗ kia đỏ thắm đại môn trên tòa phủ đệ. Trên đầu cửa tác phủ hai chữ mạ vàng nóng ngân, hiểu chữ hùng hồn, khí phái phi phàm, mà chết đối diện tòa kia giường cột chạm trổ trạch viện, trên tấm biển thôi phủ hai chữ đồng dạng bút lực mạnh mẽ, bắt mắt dị thường. Dương Sán khỏe môi không tự chủ dương lên, đáy mắt tràn ra mấy phần nụ cười ôn nhu. Hắn thật không có nghĩ đến Thôi Lâm Chiếu phủ đệ cạnh cách tác phủ như thế gần. Thôi Lâm Chiếu cố ý tại Thượng Khê đưa bên dưới cái này chàng đại trạch, nghĩ đến là ngóng trông có thể thường xuyên qua lại, thuận tiện cùng mình thân cận đi. Nghĩ như vậy, Dương Sán trong đầu liền dâng lên một trận khoan khoái ấm áp. Màn xe bị nhẹ nhàng xốc lên, Thôi Lâm Chiếu nhô đầu ra, bên tóc mai chân châu châm cài tóc theo động tác rung động nhẹ nhẹ, một đôi mắt hạnh long lanh, nhìn qua Dương Sán bộ dáng tràn đầy lưu luyến không rời. Dương Minh, ta tòa nhà này từ đặt mua xuống tới, hôm nay vẫn là lần đầu tới. Ta trước hồi phủ dàn xếp thỏa đáng, hồi đầu lại tìm Dương Minh đàm kinh luận đạo, cùng thảo luận việc nhà. Được. Dương Sán gật đầu đáp ứng, ánh mắt ôn nhu, Thượng Khê thành bên trong, mọi thứ có ta làm chủ. Sơ ảnh nếu là có bất cứ chuyện gì, sai người thông báo ta một tiếng là được. Thôi Lâm Chiếu nhu nhu cười một tiếng, mặt mày cong cong như mới nguyệt, lập tức biện thị nữ tiểu thanh tay, dẫm lên chân đạp chậm rãi đi xuống xe tới. Nàng đứng bước thân thể, ngoái nhìn nhìn về phía đi theo phía sau Phan Tiểu Vãn, nở nụ cười xinh đẹp, thanh âm trong veo, Phan nương tử, bây giờ ở tại nơi nào? Ta ở tại. Phan Tiểu Vãn có chút do dự, nàng vốn muốn nói ra Lục Tật Quán có thể nghĩ lại, nơi đó có rất nhiều sư môn trưởng bối vẫn là tận lực điệu thấp bí ẩn vì tốt, không tiện tùy tiện cáo chi ngoại nhân. Chương 252, Hồng Trang Diễn Binh, 4, chương 252, Hồng Trang Diễn Binh, 4, Thôi Lâm Chiếu gặp nàng do dự, lại hiểu lầm, cho là nàng tạm thời chưa có chỗ ở, có lẽ là nghĩ tiến về Dương Sáng trong phủ. Thôi Lâm Chiếu lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, tiến lên nhẹ nhàng dắt Phan Tiểu Vãn tay, ngữ khí thân mật. Ta cùng với Phan nương tử mới quen đã thân, vừa rồi cùng xe mà đi, rất nhiều chủ đề còn chưa trò chuyện tận hứng. Không bằng ngươi liền ở ta trong phủ, chúng ta cũng tốt làm bạn, ngày bình thường trò chuyện, giải buồn, ngươi xem coi thế nào? A, vậy liền đa tạ thôi cô nương ý tốt rồi. Phan Tiểu Vãn trong lòng đung lòng, vội vàng lớn tiếng. Nàng âm thầm suy nghĩ, về sau làm việc cần càng thêm chu toàn, nên đưa một chàng không lớn không nhỏ tòa nhà xem như công khai nơi đi, như vậy sư môn chỗ ẩn thân tài năng an toàn hơn. Tốt, vậy chúng ta cùng nhau đi vào đi. Thôi Lâm Chiếu cười nhẹ nhàng nắm Phan Tiểu Vãn tay, hướng Dương Sán khẽ gật gù ra hiệu, lập tức sóng vai đi hướng thôi phủ đại môn. Dương Sán vẫn chưa nhiều nghĩ, đưa mắt nhìn hai nữ đi đến phủ đệ sau, liền tung người xuống ngựa, bước nhanh đi đến Tắc Triển Chi bên cạnh xe ngựa. Thị nữ Đông Mai sớm đã cất kỹ chân đạp, Tắc Triển Chi lại chưa để Xuân Mai nâng, bản thân nâng lên về máy, bước chân nhẹ nhàng đi xuống dưới. Một đường đi đường mệt mỏi, nàng lại ngủ được an ổn, giờ phút này đã tinh thần sáng láng, mặt mày tỏa sáng. Quả nhiên là không có kẻ hỏng ruộng. Tắc phủ môn đinh sớm đã nhìn thấy động tĩnh bên này, thấy rõ đội ngũ đánh ra cờ xí sau, lập tức quay người thông báo đi vào. Không bao lâu, một tên mặc áo xanh nữ binh bước nhanh ra đón, chính là Tắc phủ quản gia, cũng là Tắc Túy Cốt Ma bên dưới tướng tái đắc lực. Nàng thấy Tắc Triển Chi cùng Dương Sán, lúc này ôm quyền hành lễ, dáng người thẳng tắp, khí khái hào hùng bừng bừng, tiểu tỷ gặp qua Dương thành chủ, gặp qua thiếu phu nhân. Chúa công nhà ta ngay tại ngoại ô diễn binh, còn chưa trở về, còn mời hai vị mau mời vào phủ nghỉ ngơi, tiểu tỷ đã chuẩn bị trà ngon nước điểm tâm. Tắc Triển Chi nghe xong, đại mi có chút nhăn lại. Túy Cốt tỷ tỷ vẫn là tại buồn bực nàng đương thời không nghe khuyên ngăn, khăng khăng gả vào với nhà sao? Bản thân cố ý đến đây thăm viếng, nàng cũng không trong phụ trợ, không khỏi có vẻ hơi vô lễ. Thế nhưng là, cái này khiến nàng như thế nào tức giận đến lên. Chỉ là tại chính mình trước mặt nam nhân, có chút ném đi mặt mũi thôi. Tắc Triển Chi quay đầu hướng Dương Sán náy náy cười một tiếng, nói khẽ, để Dương thành chủ cười chê rồi, ta tỷ tỷ chính là chỗ này giống như tính tình. Dương Sán ôn hòa lắc đầu, ra hiệu không sao. Hai người lập tức sóng vai hướng Tắc phủ bên trong đi đến. Đối diện thôi phủ bên trong, Thôi Lâm Chiếu cùng Phan Tiểu Vãn vừa bước vào cửa phủ, một tên râu tóc bạc trắng lao quản gia liền không người tiến lên đón, cùng kính thều, học sĩ. Thôi Lâm Chiếu khẽ gật gù, phân phó nói, Trương bá, vị này Phan nương tử là khách quý của ta, cực khổ ngươi đưa nàng mang đến Tây Khóa viện nhà khách dàn xếp, nhất thiết phải dốc lòng chăm sóc, tuyệt đối không thể đối đãi qua loa. Lao quản gia liền vội vàng không người đáp ứng, tiểu nhân tuân mệnh. Phan Tiểu Vãn ấy náy cười một tiếng, hướng hai người nói lời cảm tạ, làm phiền thôi cô nương, cũng có cực khổ Trương quản gia. Dứt lời, liền đi theo Trương bá hướng nhà khách đi đến. Thôi Lâm Chiếu thì trực tiếp hướng phủ bên trong đại sảnh đi đến, còn chưa tới đà mẹ cậu, liền có hai thân ảnh từ trong sảnh vội vã ra đón. Trung niên nhân bên trái phong thần như ngọc, thân mang một bộ màu xanh nhạt cẩm bào, thắt eo đai ngọc, mặt mày tuấn lãng, dù đã qua tuổi 40, nhưng như cũng phong thái lỗi lạc, chính là Mẫn Hành Mẫn trưởng lão. Góc phải lão giả thân mang xanh đen sắc trường sam, khuôn mặt trầm ổn, dưới hàng ba sợi râu dài trải bước được cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt thâm thúy, khí độ mơ hồ ngưng, chính là Cửa Dương Dương trưởng lão. Hắn không chỉ có là Tề Địa Mặc giả nhân vật trọng yếu, càng là Giang Nam Quan Lan thư viện sơn trưởng, học thức bên bác, tại danh sĩ ở giữa uy vọng cực cao. Tiên sinh, Doãn Chi Lang. Gặp một lần hai người, Thôi Lâm Chiếu trong mắt lập tức tràn ra rõ ràng vui vẻ, bước nhanh tiến ra đón, đối hai người chắp tay hành lễ. Hai vị đường xa mà tới, ta bây giờ cũng coi là nửa cái địa chủ, lại chưa thể ở đây sống chờ, thực tế thất lễ. Nàng xưng Cửa Dương vì tiên sinh, xưng Mẫn Hành vì Doãn Chi Lang, mà không phải hai người tông môn trưởng lao thân phận. Đây cũng không phải là chỉ vì người làm trong phủ không hoàn toàn là Tề Mặc đệ tử, càng bởi vì lén lút ở chung lúc, nếu không phải cực kỳ chính thức tông môn hội nghị, bọn hắn từ trước đến nay lấy quan hệ cá nhân xưng hô tương xứng. Tề Mặc xưa nay đi quyền quý danh lưu thượng tầng lộ tuyến, lâu tông môn chức vụ xưng hô tại lén lút trường hợp liền cực ít sử dụng. Cửa Dương nuốt ve râu dài dưới hàm, khoe môi ngậm lấy ôn hòa ý cười, sơ ảnh không cần đa lễ. Lão phu nghe ngươi bây giờ thành rồi Vu Việt chủ người thừa kế lão sư, cái này thân phận vô cùng tốt, vừa vì ngươi làm việc thêm một tầng tuyệt diệu che giấu, về sau rất nhiều kế hoạch phổ biến lên cũng sẽ trôi chảy rất nhiều. Một bên Mẫn Hành, ánh mắt từ Thôi Lâm chiếu bước vào tầm mắt một khắc kia trở đi, liền rốt cuộc chưa từng rời. Hắn tinh tế đánh giá thiếu nữ trước mắt, đen nhánh tóc xanh vẫn như cũ mềm mại sáng bóng, thanh lệ mặt mày vẫn như cũ động lòng người, trong ngày thường thông minh khí chất linh động bên trong, tựa hồ lại thêm mấy phần thành thục quyến rũ phong tình. Mẫn Hành tâm hồ phảng phất bị đầu nhập một viên cục đá, nháy mắt tràn ra tầng tầng gợn sóng, đã có gặp lại thực tế, càng có khó nói lên lời vui vẻ. Chỉ là câu nệ với thân phận chính lệnh, hắn từ đầu đến cuối chưa từng hướng Thôi Lâm chiếu biểu bạch tâm ý, giờ phút này cửa dương ở bên, hắn càng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống đáy lòng quần quần tình cảm, tận lực thu liễm nụ cười trên mặt, chỉ còn lại ôn hòa thần sắc. Nhưng hắn đáy mắt kia vậy không giấu được cương triều cùng ôn nhu, lại như tinh quang giống như có thể thấy rõ ràng. Thôi Lâm chiếu không chút nào phát giác đáy lòng của hắn gợn sóng. Tại Thôi Lâm chiếu trong lòng, Mẫn Hành đã là nàng truyền đạo thụ nghiệp lão sư, càng như từ phụ giống như quan tâm chính mình. Gặp hắn trong mắt vui vẻ, Thôi Lâm chiếu trong lòng cũng dâng lên một trận ấm áp. Nàng đối Mẫn Hành nghiêng đầu một chút, lộ ra một vẻ dí dỏm ý cười, bất quá cách biệt nửa năm, Doãn Chi Lang bên tóc mai tựa hồ lại thêm vài tia tóc trắng đâu. Thật sao? Mẫn Hành nghe vậy lập tức khẩn trương lên, vô ý thức đưa tay sờ về phía bên tóc mai, thần sắc hơi có vẻ bối rối. Thôi Lâm chiếu phốc phốc một tiếng bật cười, đôi mắt cong cong, lừa gạt ngươi rồi. Doãn Chi Lang phong thái như trước, chỉ là dung nhan tựa hồ hao gầy chút, nghĩ đến là dọc đường buôn ba mệt nhọc. Mẫn Hành nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không có giả đi là tốt rồi. Hắn giả vờ giận trừng mắt nhìn Thôi Lâm chiếu lên mắt, ngựa khí lại tràn đầy dung túng, ngươi cái này nha đầu, thân phận hôm nay bất đồng, thế nào còn như vậy tinh địch. Ngươi sai người gọi chúng ta tới, tự mình rót tại bên ngoài tiêu giao, nên phạt. Liền phạt ngươi. Bồi ta. Nhóm đi khắp Thượng Khê danh thắng, tận một tận tình địa chủ hữu nghị đi. Nói lúc, hắn vô ý thức dừng một chút, cuối cùng vẫn là đem ta đổi thành chúng ta. Thôi Lâm chiếu nở nụ cười xinh đẹp, sảng khoái đáp ứng, tốt lắm. Ta hai ngày này trước dàn xếp thỏa đáng, hậu thiên liền bồi hai vị tiên sinh du lịch. Thượng Khê tốt phong cảnh cũng không ít, mạch tích sơn hang đá, vị thủy hạ bờ phong quang, ngọc tuyền xem thanh lưu, đều là tuyệt hảo nơi đi. Tốt, tốt. Mẫn Hành ngay vậy, nụ cười trên mặt rốt cuộc không che giấu được, khóe mắt tế văn đều thư giãn ra. Có thể quay đầu thoáng nhìn sự ở một bên cửa giường, hắn ấy mắt lại lướt qua một tia ảo não. Cái này lao đồ vật, càng muốn tới như thế nhanh. Nếu là muộn mấy ngày, bản thân liền có thể cùng Sơ Ảnh đơn độc sóng vai cùng dạo, chẳng phải là chuyện tốt. Thật là một cái sát phong cảnh ghét vật. Thôi Lâm chiếu nhưng trong lòng có khác tính toán, hai vị này trưởng lão đều là trung nguyên danh sĩ, hy vọng cực cao. Chính thức thương nghị đại sự trước đó, vừa vặn để bọn hắn nhìn một chút Dương Lang. Đến lúc đó cùng nhau du lịch, bọn hắn thấy Dương Lang phong độ tài tình, hiểu rõ hắn học thức bản lĩnh, tất nhiên sẽ vì đó tin phục. Chỉ cần hai vị này hạch tâm trưởng lão công nhận kế hoạch của mình, đối Tề Mặc cùng Dương Lang hợp tác gật đầu, đại cục nhất định vậy. Gần 20 tên mặc giả nối đuôi nhau ghé qua với rừng rậm ở giữa, mũi chân dẫm qua thật dày lá rụ tầng, chỉ tiết ra mấy không thể nghe thấy xa xa nhẹ vang lên. Mỗi người đều liễm âm thanh nín thở, vẻ mặt nghiêm túc như băng, bên hông binh khí theo bước đi lay nhẹ, tại loang lổ bóng cây bên trong ẩn hiện lấy hàn quang. Vương Nam Dương đi ở đằng trước đầu, trong lòng đội vàng như liệt hỏa nấu dầu, mồ hôi chán thuận gương mặt của hắn chảy ròng ròng trượt xuống, thẩm thấu hắn cổ áo. Nhưng hắn tấm kia xưa nay lạnh lẽo cứng rắn như đá mặt đơ bên trên, vẫn là không chút rung động, nửa điểm nóng nảy thần sắc cũng nhìn không ra tới. Đến rồi. Trầm thấp hai chữ đột nhiên rơi xuống đất, Vương Nam Dương bước chân bỗng nhiên dừng lại. Nơi đây chính là vu động đối diện giữa sườn núi, địa thế hơi cao với đối diện độc vật. Từ nơi này hướng đối diện nhìn lại, hang núi kia miệng một phiến một môn đã bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn mấy sợi cháy đen hài cốt con béo co quắp trên mặt đất, mảnh mai khói xanh bọc lấy mùi khét lẹn, theo cơn gió thế tung bay tới. Cửa hang bên cạnh đứng 7-8 tên thân mang kình trang hán tử, hiển nhiên là lưu thủ tại ngoài sơn động mộ dung gia bộ khúc, bọn hắn chính buồn bực ngán ngẩm nhìn chung quanh, chậm chạp đi lại. Cự tử ca đưa tay đẩy ra trước người lùng cây, ánh mắt như chim ưng tỉnh táo quan sát đến đối diện tình hình, trầm giọng nói, đại môn tiêu hủy, bên ngoài chỉ để lại như thế mấy người trông coi, mộ dung gia binh mã tất nhiên đã tấn công vào sơn động đi. Vương Nam Dương sớm tại thấy rõ cửa hang tình hình trước mắt, liền đã liệu được kết quả này. Giờ phút này nghe tự tử ca một câu nói tỏ ra, hắn nguyên bản liền không có chút huyết sắc nào mặt, lập tức lại trắng thêm mấy phần, ngay cả môi sắc đều nổi lên sáng xanh. Trong lòng của hắn tin tưởng, vũ môn bây giờ lưu thủ ở đây tổng cộng cũng liền hơn 30 người, nhưng đều là tông môn trung kiên cốt cán. Có thể mộ dung gia phái tới, lại là hơn 300 tên kinh nghiệm xa trường tinh nhuệ binh sĩ. Bọn hắn không chỉ có người đông thế mạnh, hơn nữa còn chức dùng khói công ám chiêu. Cái này hơn 30 vị đồng môn, sợ rằng đã là giữ nhiều lành ít. Bọn hắn nơi này có gần 20 người, mà lại thân thủ đều rất tốt, phải giải quyết cửa hang mấy cái này lưu thủ binh sĩ, đương nhiên là một cái nhấc tay. Thế nhưng là giết vào sơn động về sau đâu? Coi như đem bọn hắn cái này 20 người toàn điền vào đi, chỉ sợ cũng vô pháp từ 300 tên binh lính tinh nhuệ thủ hạ, cứu trở về đồng môn của hắn đi. Huống chi, đoàn người này bên trong, chỉ có một mình hắn là vu môn đệ tử, hắn lại bằng cái gì yêu cầu những này tần địa mặc giả cùng hắn bằng bạch chịu chết đâu? Triệu Sở Sinh lúc trước chỉ trầm giọng nói một câu, liền bắt đầu tỉ mỉ quan sát bốn phía địa thế cùng hướng gió. Để bảo đảm quan sát không có phạm sai lầm, hắn còn đem một ngón tay luồn vào trong miệng, dùng nổ bôi thấm ướt nâng tại không trung thử một chút, lúc này mới xác định gió hướng chạy. Cự tử ca trong mắt tinh quang lóe lên, thấp giọng nói, "Vương Minh, ta lại có cái đi hiểm biện pháp." Vương Nam Dương bỗng nhiên quay đầu, gấp giọng truy vấn, "Cái gì biện pháp?" "Ngươi xem," Triệu Sở Sinh đưa tay chỉ hướng gió, "gió là hướng chúng ta cái này bên cạnh cạo. Chúng ta vòng qua đầu gió châm lửa, thế lửa một đợt đến, tự nhiên sẽ hướng cái này bên cạnh quấn. Cửa hàng những này lưu thủ người thấy lại hỏa, tất nhiên sẽ lập tức xông vào động đi báo tin, thúc giục bên trong Mộ Dung gia binh mã rút lui. Vương Nam Dương trong mắt nháy mắt sáng lên còn đến, khó nén mừng rỡ, đúng a. Nếu là cháy lên lửa núi, cái này trong động quật ngay cả đầu bò sát đều chớ nghĩ sống, bọn hắn nhất định được lập tức rút khỏi đến. Triệu Sở Sinh lại chậm rãi lắc đầu, thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, nhưng nơi này đầu có một vấn đề, chúng ta như thế làm, cố nhiên có thể bước đi Mộ Dung gia người, nhưng trong sơn động ngươi vẫn còn may mắn còn sống sót những cái kia đồng môn, bọn hắn không biết bên ngoài phát sinh biến cố, tất nhiên cất giấu bất động, đến lúc đó. Phía sau lời nói, Triệu Sở Sinh không có nói tiếp, nhưng hai người trong lòng đều hiểu, một khi trong động may mắn còn sống sót Vu môn đệ tử không thể kịp thời rút lui, cuối cùng sẽ chỉ bị đại hỏa cùng khói đặc vây chết, ngay cả nửa điểm sinh cơ cũng không có. Vương Nam Dương cau mày, trầm tư một lát, ánh mắt đột nhiên trở nên quyết tuyệt lên, trầm giọng nói, "Như vậy, Triệu huynh, ngươi dẫn người lên trên đầu gió châm lửa. Ta thì tiềm phục tại cửa hang phụ cận, tìm cơ hội ẩn vào đi báo tin, coi như một mực không có cơ hội đi vào, chờ Mộ Dung gia người rút khỏi đến sau này, ta cũng có thể xông đi vào tìm người." Kia, cũng chưa chắc liền không có một chút hy vọng sống. Triệu Sở Sinh nghe xong, nhưng như cũng do dự. Đây không thể nghi ngờ là một bước hiểm đến cực hạn cỡ, hơi không cẩn thận, những cái kia lúc này còn may mắn còn sống sót Vu môn đệ tử, không khác nào là chết ở hắn trên tay. Cái này, vẫn là quá mạo hiểm rồi. Không mạo hiểm, ta những cái kia đồng môn cũng chỉ có một con đường chết. Vương Nam Dương đội vàng đỗng nhiên liền biến mất, thanh âm trở nên vô cùng bình tĩnh, ta Vu môn trăm ngàn năm qua tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, so đây càng tàn khốc lựa chọn chúng ta vậy trải qua. Cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng làm liệu một phen. Triệu Sở Sinh yên lặng nhìn qua hắn đấy, mắt kia thiêu cháy tất cả quyết tuyệt, gật đầu mạnh một cái, quay đầu đối phía sau Mặc Giả phân phó nói, các ngươi người sở hữu, lập tức lên trên đầu gió châm lửa. Phải tất yếu để thế lửa mau chóng lan tràn ra. Vâng. Chúng Mặc Giả cùng kêu lên đồng ý, bọn hắn cũng biết thời gian không đợi người, ai cũng không biết trong sơn động Vu môn đệ tử còn có thể chống đỡ bao lâu, kéo dài thêm một khắc, liền có thể chết nhiều một cái mạng. Vì đó đám người nhảy vọt như bay, lần theo đầu gió phương hướng, hướng phía chỗ kia dốc núi chạy gấp mà đi. Nhìn xem các đệ tử bóng người cấp tốc biến mất ở trong rừng, Triệu Sở Sinh xoay người, nhìn về phía Vương Nam Dương, ta và ngươi lưu lại. Lại suy nghĩ một chút, có lẽ có thể tìm tới mau chóng vào động cơ hội. Vương Nam Dương khẽ giật mình, đáy mắt kinh ngạc cấp tốc bị mãnh liệt cảm kích che mất. Hắn há to miệng, thầm nghĩ một tiếng tạ, có thể trong cổ họng lại giống như là bị cái gì đồ vật ngăn chặn bình thường, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Triệu Sở Sinh mỉm cười buông tay, Vương Nam Dương trong lòng nóng lên, lập tức cũng đưa tay ra, hai cặp tay thật chặt giữ tại một đợt. Kia lực đạo to lớn, phản phất muốn đem cái này dốc toàn lực quyết tâm, đều xuyên thấu qua lòng bàn tay nhiệt độ, truyền lại đến trong lòng đối phương. Chương 253, lửa che kín trời, 1, chương 253, lửa che kín trời, 1, hướng đầu gió nơi, 20 người đồng thời châm lửa, diễm miêu lóe sáng, thoáng qua liền ngay cả thành một cái biển lửa. Đen đặc cột khói lôi cuốn lấy đốt người sóng nhiệt, theo cơn gió thế xoay tròn mà xuống, trực tiếp hướng phía vu động vị trí hẻm núi khắp tuân ra mà tới. Màu đỏ thấp ngọn lửa tham lam liếm láp lấy cành khô cùng bụi cây, ken ken rung động tiêu đốt âm thanh lẫn vào cỏ cây nổ tung giòn vang, theo cơn gió thế truyền đi từ xa, ngăn lấy nửa tòa dốc núi đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Vu động cửa động âm ảnh bên trong, năm cái Mộ Dung gia bộ khúc chính nút ở dưới thạch bích ngồi chờ, buồn bực ngán ngẩm khuấy động lấy trên mặt đất đá vụn. Trước hết nhất phát giác được động tĩnh là một trẻ tuổi bộ khúc, hắn không kiên nhẫn đứng dậy, bước đi thong thả đến ngoài cửa hang, vừa rời đi vách đá che chắn, liền bị xa xa cảnh tượng cả kinh dừng lại. Cuồn cuộn sóng lửa chính thuận thế núi lan tràn mà tới. Lúc này thế lửa còn cách hơn 300 bước, hắn ngược lại không bối rối, ngược lại cất giọng kinh hô lên, lên lửa núi rồi. Cái khác bốn người nghe tiếng đội vàng lại gần, dương mắt nhìn hướng đầu gió nơi, quả nhiên thấy ngọn lửa bốc lên, khói đặc che lấp mặt trời. Đang yên đang lành, thế nào sẽ lên lửa núi? Một người nhíu mày nghi hoặc. Một người khác tiếp lời nói, chẳng lẽ chúng ta lúc trước che kín sơn động lúc, có hỏa tinh bắn ra rồi? Đánh rắm. Đốm lửa có thể tung tóe như thế xa? Có người lúc này phản bác. Một cái mang trên mặt cạn sẹo lớn tuổi bộ khúc thanh hắng giọng, bày ra một bộ thấy nhiều hiểu rộng bộ dáng, nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi những này tiểu tử bắt mũi chưa sạch, chính là không kiến thức. Hạ Nhật Bản liền dễ lên lửa núi, thợ săn nấu cơm dã ngoại, lữ nhân dùng lửa, hoặc là viếng mồ mả hóa văn mã, đều có thể dẫn đốt núi rừng. Nhưng này địa phương hoang sơn dã lĩnh, ở đâu ra người? Gấp cái gì, ta còn chưa nói xong. Lão binh liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục khoe khoang, trong núi rừng cảnh khô lá héo đúa trồng được dày, sẽ tự hành phát nhiệt, gặp lại liệt nhật phơi nắng, thông gió không thông suốt, cũng có thể tự cháy. Còn có trên cây tùng lưu mỡ, bị mặt trời phơi nóng hổi, như thường có thể lên. Ta nói ngươi cũng đừng mẹ nó làm nhà làm nhảm, khoe khoang cái giám a, lửa nhanh đốt tới rồi. Một cái đội trưởng tức giận ở nơi này, lão binh cái mông bên trên đạp một cước, trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, lửa là hướng chúng ta chỗ này đến. Đám người sững sờ, vội vàng thuận hắn chỉ phương hướng nhìn kỹ, chỉ thấy ngọn lửa mượn gió thổi, chính hướng phía bọn hắn vị trí cuối đầu gió điên cuồng lan tràn, khói đặc cuồn cuộn mà tới, cơ hồ muốn đem sắc trời che đậy. Không được, chúng ta tại ngọn lửa phải qua đường. Có người kinh thanh kêu lên. Đội trưởng sầm mặt lại, chỉ vào hai người nghiêm nghị nói, hai người, tranh thủ thời gian vào động báo tin tức, để ngạn đại nhân nhanh chóng ra tới. Hai người kia không dám trì hoãn, co cẳng liền hướng vu động chỗ sâu chạy như điên. Còn lại ba người gắt gao nhìn chằm chằm tới gần thế lửa, trong lòng căng lên. Cách còn có gần 300 bước, hẳn là còn kịp rút lui a. Cách đó không xa dưới trong bụi cỏ, nhánh diệp khinh rung động, Triệu Sở Sinh cùng Vương Nam Dương thân người cong lại, lặng yên không một tiếng động sở soạt tới. Hai người đều là hà đao đeo cùng, thân hình ép tới cơ thấp, động tác nhẹ nhàng như mèo, dưới chân ngay cả nửa điểm tiếng vang cũng không phát ra. Phía trước lùm cây bên dưới, một con lông vũ lộng lẫy gà rừng chính phục tại trên tổ ấp trứng, xóa tung lông vũ đem dưới thân trứng trứng đắp lên cực kỳ chặt chẽ, đối gần trong gang tấc nguy hiểm không hề hay biết. Thẳng đến hai người lấn đến trước mặt, trên người người sống khí tức mới kinh động nó. Gà rừng bỗng nhiên ngẩng đầu, cái cổ một khôn, hai cánh mở ra, đang muốn vô cánh thét chói tai vang lên chạy trốn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Nam Dương như mũi tên rời cung lặng yên không một tiếng động đập ra, động tác nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Hắn tay trái gắt gao bóp lấy mới từ ổ trứng đạn lên gà rừng, tay phải tựa như tia chớp mò về gà cái cổ, chỉ nghe soàn soạt một tiếng vang nhỏ, gà rừng ngay cả nửa tiếng gào thét đều không thể phát ra, liền bị bẻ gãy cái cổ. Triệu Sở Sinh nhẹ nhàng thở một hơi, tại nguyên chỗ ngồi xuống, cùng Vương Nam Dương cùng nhau quan sát đến cửa động động tĩnh. Thấy lưu thủ cửa động chỉ còn ba người, hai người trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Bọn hắn sớm đã ngờ tới, lưu thủ người tuyệt sẽ không như ong vỡ tổ toàn vào động báo tin tức. Lấy hai người bọn họ thân thủ, giải quyết ba người này dễ như trở bàn tay, có thể hết lần này tới lần khác không thể hạ thủ. Một khi giết ba người này, chờ Mộ Dung Ngạn mang theo số lớn nhân mã ra tới, thấy cửa hang thủ vệ hoành thi, lại ngu độn cũng có thể đoán được cái này lửa núi tới kỳ quặc, kế hoạch liền muốn bại lộ. Vu động cửa hang nguyên bản che kín lấy một đạo cửa gỗ, không cửa biên giới dùng hợp quy tắc hòn đá đắp lên mà thành. Cái này đạo môn cao khoảng 2 trượng nữa, rộng hơn 3 trượng, lúc này đã bị thế lửa đốt đến chỉ còn lại cháy đen biên giới khung cửa, còn tại phả ra khói xanh. Ba cái bộ khúc liền đứng tại trước cửa hang khối kia vương bức trên đài đất, chính đối phía trên thế lửa chỉ trỏ, thần sắc bối rối lại xen lẫn mấy phần mờ mịt. Thấy thế, Triệu Sở Sinh xích lại gần Vương Nam Dương bên hai, thấp giọng nói vài câu. Vương Nam Dương hai mắt có chút vừa mở, dùng sức nhẹ gật đầu, lập tức lặng yên không một tiếng động hướng bên cạnh phía trước chuyển đi, ẩn vào cỏ cây bên trong. Triệu Sở Sinh thì lấy xuống bên hông đao cùng trên lưng cùng, bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Hắn mặc chính là một thân màu xanh vải bố kỵ trang, bên hông thắt rộng cách mang, ống tay áo cùng ống quần đều buộc lên nắm chặt vòng thừng, đây là vì thuận tiện cưỡi ngựa, tránh quần áo kéo đạp. Hắn trước cởi xuống cách mang ném ở một bên, đem kỵ trang mặc ngược tới, lộ ra bên trong thô ráp mặt vải, lại cởi xuống ống tay áo cùng ống quần dây thừng, vậy thành một dây vải thắt ở bên hông. Kể từ đó, chỉ cần không gần khoảng cách nhìn kỹ, nguyên bản hợp quy tắc kỵ trang liền trở thành vải thô áo gai, eo quấn dây vải trang phục thợ săn đóng vai. Theo sau, hắn đem đao ném đi vỏ, nghiêng cắm ở bên hông, một lần nữa trên lưng cung. Lúc này, trên đài đất ba cái bộ khúc chính khẩn trương nhìn chằm chằm tình hình hỏa hoạn, chợt nghe thế lửa lan tràn phương hướng truyền đến động tĩnh. Chỉ thấy trong bụi cỏ đột nhiên lao ra một cái người, thân mang vải bố giáp áo, eo quấn dây vải, trên vai vác lấy cùng, trong tay dẫn theo một con gà rừng, hướng phía đài đất phương hướng băng băng mà tới. Người kia thoáng nhìn sườn đất bên trên đứng người, lúc này phất tay hô to, lên lửa núi rồi. Chạy mau a, nhanh. Hắn một bên hướng về phía đài đất với gọi, dưới chân lại bỗng nhiên mất tự do một cái, cả người nhào về phía trước, trên đồng cỏ trượt ra thật xa. Ba cái bộ khúc ánh mắt không tự chủ được đi theo hắn hoạt động bóng người từ phải vạch đến trái, trong mắt tràn đầy kỳ lạ. Ở nơi này thoáng qua ở giữa, sớm đã ẩn nút đến cửa hang biên giới Vương Nam Dương thừa dịp ba người lực chú ý đều bị hấp dẫn cái hở, chân đạp vu nghiễn mê tung bộ, thân hình như phiêu hốt quỷ ảnh giống như lặng yên không một tiếng động lóe ra, cực nhanh chui vào vu động. Kia thợ săn một phát ném ra, trong tay gà rừng vậy lăn đến một bên. Hắn cuống quýt đứng lên, tìm phải tìm trái, không thấy được gà rừng, lại quay đầu trông thấy quần quần tới gần khói đặc, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hô lớn, chạy mau à, lửa muốn đốt tới rồi. Nói, cũng không quay đầu lại vọt vào rậm rạp rừng rậm, đảo mắt liền mất tung ảnh. Nhìn hắn bộ kia bộ dáng chật vật, trên đài đất ba cái bộ khúc nhịn không được cười ra tiếng. Đội trưởng cười mắng, mẹ nó, cái này lửa núi, tám thành chính là chỗ này ngu xuẩn gà nướng không cẩn thận dẫn đốt. Một cái bộ khúc hào hứng chạy xuống sườn đất, từ trong bụi cỏ dại nhặt lên con kia màu mỡ gà rừng, dơ lên sườn núi bên trên hô, lao đại, hôm nay có lộc ăn. Đội trưởng cười hắc hắc, trước thu, trở ra khỏi núi lại lửng dụng. Vu động bên trong càng đi vào trong tia sáng càng ám, không có nửa điểm đèn lồng bó đuốc ánh sáng, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Người bình thường ngay cả hành tẩu đều khó khăn. Nhưng Vương Nam Dương từng ở chỗ này sinh hoạt hơn 10 năm, hồi nhỏ còn thường cùng các đồng bạn ở đây chơi chỗ tìm, đối trong động địa hình quen thuộc với tâm. Hắn dán một bên vách núi, cho dù trước mắt một mảnh đen kịt, dưới chân bộ pháp vậy không chút nào chậm, bước hướng trong động chỗ sâu đi đến. Tắc túy cốt phủ trong phòng khách, một con sứ men xanh chén trà làm lặng tại gỗ tử đàn kỳ án bên trên, ấm áp trà thang mở mịt ra nhàn nhạt hơi nước. Dương Sáng cùng Tắc Triển Chi ngăn lấy kỳ án ngồi đối diện nhau, thần sắc bình tĩnh. Tắc Triển Chi nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, buông xuống chén trà, khóe môi ngậm lấy một vệt cười yếu ớt, chậm rãi mở miệng, "Dương thành chủ, vừa rồi lúc xuống xe, ta coi gặp, trừ tôi học sĩ, tựa hồ còn có một vị lạ." Phan đại nương tử nói, nàng cực nhanh liếc Dương Sán liếc mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Dương Sán thần sắc lạnh nhạt, gật đầu đồng tiếng, "Thiếu phu nhân nói không sai, chính là nàng." Đang khi nói chuyện, hắn hướng Tắc Triển Chi chuyển tới một cái mịt mở ánh mắt. Nơi này là Tắc Triển Chi đường tỷ phủ đệ, giờ phút này Tắc Túy Cốt không ở, nàng liền coi như là nửa cái chủ nhân. Tiếp thu được Dương Sán ra hiệu sau, Tắc Triển Chi lúc này đối trong sảnh hạ nhân phân phó nói, các ngươi tất cả đi xuống đi, ta cùng với Dương thành chủ nhàn tự chờ, không cần ở đây hầu hạ. Trong sảnh mấy cái nha hoàn, tính cả cái kia do nữ binh kiêm nhiệm quản gia, cùng nhau lên tiếng, không người thối lui ra khỏi phòng khách. Đợi hạ nhân toàn bộ thối lui, Dương Sán mới hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể, hạ giọng nói, kia Phan tiểu vãn, kỳ thực có khác một thân phận. Đêm qua Dương Sán làm sao có thời giờ cùng Tắc Triển Chi nói những này, chờ mây thu mưa ngừng, hắn dự định nói, Tắc Triển Chi đã xốp giòn nát như bùn mộng chu công đi. Việc này ngay cả Vu Việt chủ cũng biết, hắn muốn là không có ý định đối Tắc Triển Chi giấu giếm. Dương Sán đem sự tình chân tướng tinh tế nói tới, Tắc Triển Chi nghe được trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cũng may Tắc gia đối với nhà vốn là có mưu đồ, nàng xuất giá cũng không phải thuần túy nhân duyên, cho nên rất nhanh liền bình phục nỗi lòng, tiếp nhận rồi tin tức này. Tắc Triển Chi trầm mặc một lát, đem Dương Sán lời nói tinh tế tiêu hóa, lập tức đùi ngùi thở dài, cũng là làm có nàng. Bất quá, nàng ngước mắt nhìn về phía Dương Sán, khóe môi nhẹ nhàng dương lên, ôn nhu nói, cái này đối ngươi mà nói, lại là một cọc chuyện thật tốt. Tụ lại tại bên cạnh ngươi lực lượng càng nhiều, ngươi tương lai liền càng an toàn. Dương Sán nhẹ nhàng gật đầu, nắm chặt rồi tay của nàng.